Chương 01, mỗi ngày hệ thống tình báo chương 01, mỗi ngày hệ thống tình báo chạy mau. Người đến. Không biết là ai bỗng nhiên giống lên hét to, nguyên bản bình tĩnh góc đường trong nháy mắt trở nên gà bay chó chạy. Tề Vân ngẩng đầu nhìn một cái, cũng không nói hoài tới trong nồi cơm chiên, vội vàng từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho thanh niên bên cạnh, sau đó một cái đẩy lên xe ba bánh liền chạy. Xin lỗi ca môn, ngày mai lại đến ăn đi. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, giống như là đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Thanh niên sững sờ tại chỗ, nhìn xem trong tay 10 đồng tiền, lại nhìn về phía Tề Vân vội vàng thoát đi bóng lưng, vừa định hô cái gì, lại bị chung quanh đám người hỗn loạn bao phủ. Tề Vân đẩy xe ba bánh, tại trong đống tuyết gian khổ tiến lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, ướt nhẹp cổ áo. Hắn kịch liệt thở hổn hển, cũng không dám dừng lại. Nếu như bị những người kia ngăn chặn, ít nhất 1-200 khối tiền phạt, một đêm này liền làm công, làm không cẩn thận thậm chí trực tiếp đem xe đều cho lấy đi. Xe ba bánh phát ra kéo kẹt tâm thành, một bộ không chịu nổi gánh nặng nhưng lại còn tại cố gắng kiên trì bộ dáng. Thật vất vả ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, Tề Vân dừng bước lại, quay đầu quan sát, xác định không có cái đuôi lúc này mới thoáng thở phào. Hắn đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết, từ trong túi lấy ra 5 khối ngày mồng 1 tháng 5 bao hồng hà châm một điếu thuốc, thật sâu hít hai cái, sau đó chậm rãi phun ra. Trước mắt trong nháy mắt mơ hồ tại trong một mảnh thanh bạch. 5 năm trước, hắn hay là người khác trong miệng Tề tổng, nắm giữ một công ty nhỏ, dưới tay 20 mấy hảo nhân viên, hàng năm thu vào hơn 100 vạn, thời gian trải qua rất là thoải mái. Thẳng đến, trận kia đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cải biến đây hết thảy. Năm thứ nhất dựa vào tích xúc miễn cưỡng cắn răng gắng vượt qua, năm thứ hai, năm thứ ba triệt để gánh không được. Công ty đóng cửa không nói, còn thiếu ngân hàng 40 vạn, cùng với bằng hưu 30 vạn. Vì ngăn ngừa sau này khởi tố, ép viện đem phòng ở lấy đi, người một nhà lưu lạc đầu đường. Tề Vân lựa chọn cùng lão bà ly hôn, hơn nữa đem phòng ở quyền tài sản thay đổi đến nàng và nữ nhi danh nghĩa, xe nhưng là bán 18 vạn trả cho bằng hưu. Trước đây thương lượng xong qua mấy năm sổ sách còn xong, hai người lại phục hôn. Kết quả, vẹn vẹn 2 tháng sau, lão bà cùng người khác kết hôn. Liên tiếp đả kích, để cho nhân sinh của hắn triệt để tiến vào ưu ám thời khắc, thậm chí đứng lên hôn khắc đài, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối dứt bỏ không được 5 tuổi nữ nhi. Đối phế sau một thời gian ngắn, nợ nần ép hắn không thể không tỉnh lại. Nhưng trường đại học trình độ tăng thêm 34 tuổi, hắn thậm chí cũng không tìm tới một phần ra dáng việc làm. Rơi vào đường cùng, đành phải ban ngày đưa cơm hộ, buổi tối đi ra bảy quẩy bán hàng bán cơm chiên. Khói mù lượn lờ bên trong, Tề Vân ánh mắt có chút ngốc trệ, thái dương hoa dâm phảng phất tại nói mấy năm này tang thương cùng gian khổ. Đinh đinh đột nhiên vang lên tin tức tiếng chuông đem hắn thu suy nghĩ lại tới. Lấy điện thoại cầm tay ra, là bằng hưu bằng ca gửi tới tin tức lao đệ gần nhất kiểu gì. Tề Vân không gấp hồi phục, mà là quay trở lại xem hệ trả số dư còn lại 2133 nguyên, là cái này 10 ngày qua bán cơm trên kiếm. Đáp một câu cũng tạm được a. Sau đó cho đối phương chuyển 2000 khối đi qua, lại đem hắn ghi chú đổi thành bằng ca 12000. Bằng ca rất nhanh lần nữa phát tới tin tức, ngươi cái tên này, không phải tìm ngươi đòi tiền, tẩu tử ngươi sinh ba thai, hỏi một chút ngươi lúc nào có thời gian tới nhà uống rượu. Tề Vân hít một hơi thuốc lá, trả lời, đi, giấu điện thoại cho ngươi. Tiền thu a, ngươi chi tiêu cũng rất lớn. Tạm thời chỉ những thứ này. Hảo, chờ ngươi điện thoại. Chuyển chứng đã bị tiếp thu đưa di động đạp trở về trong túi, nhìn lên trước mắt dần dần tiêu tán sương mù, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khi xưa hăng hái cũng không gặp lại, còn lại chỉ có sinh hoạt trọng áp cùng vô tận mọi bệnh. Hắn lau mặt, trọng trọng thở dài, lại mở mắt ra lúc, trong tầm mắt đống nhiên ra nhiều một màn ánh sáng. Mỗi ngày hệ thống tình báo đã khóa lại tốc chủ, Tề Vân hệ thống đẳng cấp, nhất cấp, mỗi ngày có thể đạt được một cái tình báo đẩy lên. Hôm nay tình báo, màu trắng thành phố nhất trung trường học phụ cận có một con lạc đường màu trắng so hồng quyển, chủ nhân của nó đang tại treo thưởng 2000 nguyên tìm kiếm, phương thức liên lạc 131 ít. Tề Vân lập tức sững sờ tại chỗ, trong tay thuốc lá lạch cạch một tiếng rơi xuống tại đất tuyết. Hắn nhìn chằm chằm đạo kia đột nhiên xuất hiện màn sáng, đầu óc trống rỗng, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Vô ý thức xoa xoa con mắt, đuôi hung ác bấm một cái cánh tay của mình, đau đến hắn hít sâu một hơi, lúc này mới xác định hết thảy trước mắt cũng không phải là ảo giác. Mỗi ngày hệ thống tình báo. Tề Vân thấp giọng thì thào, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh bị nội dung tình báo hấp dẫn. 2000 nguyên tiền truy nã, đối với bây giờ thân hãm nợ nần vũng bùn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một bút tiền không nhỏ. Cứ việc đối cái này đột nhiên xuất hiện hệ thống bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn là quyết định bắt được khả năng này thay đổi hiện trạng cơ hội. Tề Vân cấp tốc đứng lên, đem thuốc đầu đặt tắt, đặt bên trên xe ba bánh liền hướng về thành phố nhất trung phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, tâm tình của hắn phức tạp, vừa giấu trong lòng vẻ mong đợi, lại lo lắng chỉ là công dã tràng vui vẻ. Khi đổi tới thành phố nhất trung cửa trường học lúc, đã hơn 10 giờ. Cửa trường học lênh lênh thanh thanh, chỉ có mấy cái bảo an bộ dáng người ở phụ cận bồi hồi, cũng không nhìn thấy màu trắng so hùng khuyển bóng dáng. Tề Vân trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ, bắt đầu ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm. Có thể vây quanh trường học tường vây tìm một vòng, vẫn là không tìm được con chó kia. Ngay tại hắn cho là vừa rồi hết thệ chỉ là một hồi náo kích lúc, một cái tiệm tạp hóa lao bảng chỉ vào cuối phố phương hướng nói, tựa như là có như vậy một đầu cậu, phía trước ta đổ rác ở bên kia nhìn thấy qua. Tề Vân luôn miệng nói cảm ơn, vội vàng hướng về cuối phố chạy đi. Tại một cái mở tối trong hẻm nhỏ, hắn cuối cùng nhìn thấy một đầu màu trắng so hùng khuyển đang cuộn tròn ở trong góc, run lẩy bẩy. Tề Vân trong lòng vui mừng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Chó con nghe được động tĩnh, cảnh giác ngẩng đầu, hướng về phía hắn thấp giọng sủa. Hắn từ trong túi lấy ra chuẩn bị xong xúc xích giam đông, bẻ một đoạn nhỏ, chậm rãi đưa tới chó con trước mặt. Chó con hít hà xúc xích giam đông hương vị, do dự một chút, vẫn là lại gần ăn. Thừa dịp chó con buông lỏng cảnh giác, Tề Vân chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, chó con không còn kháng cự, ngược lại còn thân hơn mật mà cọ cọ tay của hắn. Tề Vân thuận thế đưa nó ôm, so hùng khuyển ngoan ngoãn uốn tại trong ngực hắn. Ngay sau đó hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, dựa theo trên tình báo phương thức liên lạc đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, đối diện truyền tới một lo lắng giọng nữ, "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là vị nào?" "Ngươi tốt, ta đã thấy ngươi đang tìm màu trắng so hùng quyển, ta bây giờ tại thành phố nhất trung ở đây, ngươi thuận tiện tới đón nó sao?"
"Thuận tiện thuận tiện,
ta lập tức liền đến."
"Quá cảm tạ ngươi."
Đối phương kích động nói. Ước chừng qua nửa giờ, một cái chừng 30 tuổi, ăn mặc 10 phần tinh xảo thiếu phụ đội vàng đuổi tới. Nàng liếc mắt liền thấy Tề Vân trong ngực so hùng quyển, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, bước nhanh chạy tới. Từ Tề Vân trong ngực tiếp nhận chó con, gắt gao ôm ở trước ngực, trong miệng càng không ngừng nói, "Bà bối, ngươi có thể làm cho mẹ sợ lắm rồi. Mụ mụ tìm ngươi tìm được thật vất vả.
Đại ca, thật sự quá cảm tạ ngươi.
Cái này cậu cậu với ta mà nói thật sự đặc biệt trọng yếu." Nữ nhân cảm kích nhìn về phía Tề Vân nói. Tề Vân cười cười, "Không có việc gì, tìm được liền tốt." Nữ nhân gật gật đầu, vội vàng từ trong bọc lấy ra 2000 khối tiền đưa qua, "Đại ca, đây là đáp tạ tiền, ngươi cầm." Tề Vân vốn là vì tiền tới, đương nhiên sẽ không khách sáo, hào phóng tiếp nhận tiền nói tiếng cảm ơn. Đợi đến nữ nhân kia đi xa sau, hắn một mực tay run rẩy mới rốt cục an tĩnh lại. Trong lòng bàn tay xúc cảm chân thực 2000 khối tiền, để cho hắn thấy được thay đổi cuộc sống hy vọng. Màn sáng lần nữa hiện lên ở trước mắt. Khoảng cách lần sau tình báo đổi mới còn thừa thời gian 1 giờ 18 phân. DS sách mới kỳ truy đọc rất trọng yếu, van cầu truy đọc. Cho dù là phải nuôi sách đại lão, cũng khẩn cầu mỗi ngày chậm trễ 1 phút thời gian hoạt động đến chương mới nhất. Cho các vị đại lão thêm phiền bái, bái tạ. Chương 02, nữ trang đại lão chương 02, nữ trang đại lão tới 2 bao hường hạ, một bình rượu sái. Cửa hàng lão bản tiểu Hoàng Mao đang chìm ngâm ở nữ MC tờ cờ bên trong, nhanh chóng từ phía sau trên giá hàng gỡ xuống 2 bao khói, hướng về Tề Vân nói, "Tề ca, rượu ở bên trong trên kệ, chính ngươi cầm." Tề Vân cũng không trách móc, xe nhẹ đường quen đi đến bên trong kệ hàng, cầm lấy một bình rượu sái, xoay người lại đến trước quầy thu tiền, đem thuốc cất trong túi, móc ra một tấm 20 nguyên đưa tới. "Vừa bạn." Tiểu Hoàng Mao một bên lấy tiền, một bên con mắt còn nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, trong miệng lẩm bẩm, "Tề ca, hôm nay thế nào trở về sớm như vậy, không bày sập rồi." Tề Vân cười khổ lắc đầu, "Hôm nay giữ trật tự đô thị tra được nghiêm, sớm một chút dẹp bài." Rời đi cửa hàng, hắn nắm thật chặt trên thân món kia tắm đến hơi trắng bệnh cũ áo đông, đem rượu sái cẩn thận nhét vào trong ngực, đẩy xe ba bánh mặt vào một chỗ tự xây phòng trong viện. Chỗ này ở vào thành trung thôn, phòng cho thuê hắn đã ở hơn một năm, cũ nát nhà nhỏ ba tầng, trong phòng ngay cả một cái phòng vệ sinh riêng cũng không có. Chỗ tốt duy nhất chính là tiện nghi, mỗi tháng tiền thuê nhà chỉ cần 500 khối. Tề Vân đem không có tiêu hao hết phó tài liệu đều đóng gói hảo, lại đem loa cầm tới ao nước rửa giấy sạch sẽ, gắp lên bố, lúc này mới hướng về đi lên lầu. Hắn ở gian phòng không lớn, chỉ có chừng 30 bình, trong phòng ngoại trừ một cái giường, một bộ chỗ ngồi, lại có là một cái tấm ván gỗ đinh bếp lò. Mặc dù đơn sơ, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Tề Vân cởi xuống thật dày áo đông, dựa sát phó tài liệu cùng cơm tại trên bếp gas tùy tiện xào xào, một bàn hương khí bốn phía cơm chiên liền lên bàn. Trên cơ bản cơm tối của hắn mỗi ngày đều là như thế, có đôi khi làm ăn khá cơm chiên đều bán xong, liền tùy tiện hạ điểm mì sợi đối phó hai cái, dù sao cũng là có thể bất tí bớt. Mỗi tháng tiền kiếm được trừ bỏ chi tiêu đều dùng đến trả sổ sách, ngẫu nhiên cũng biết lưu lại mấy trăm khối, đi gặp nữ nhi thời điểm mua cho nàng chút ít lễ vật. Kỳ thực Tề Vân cũng biết, nữ nhi đi theo vợ trước trải qua cũng không vui vẻ, nội tâm của nàng vẫn là hy vọng đi theo chính mình sinh hoạt, nhất là tại vợ trước lại sinh ra con trai về sau. Muốn lấy chính mình trước mắt điều kiện, nữ nhi theo tới chỉ có thể đi theo chịu khổ, chính mình không có năng lực chiếu cố tốt nàng. Mở ra rượu sái, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cay rượu theo cổ họng chảy xuống, nguyên bản có chút băng lãnh thân thể dần dần có ấm áp. Nhìn xem trên bàn cái kia một sấp đỏ rực tiền giấy, 5 năm qua, Tề Vân trong ánh mắt lần thứ nhất có thần thái. Trên điện thoại di động biểu hiện ra trước mắt thời gian 23:30. Hô còn có 30 phút, hy vọng ngày mai tình báo có thể lại để cho ta kiếm lời 2000 khối. Ăn xong cơm thu thập xong bếp lò, Tề Vân mang lên một lần duy nhất thủ sáo bắt đầu chuẩn bị ngày mai bày sạp phó tài liệu. Bán cơm trên mặc dù dễ đến không nhiều, nhưng thắng ở ổn định, mỗi ngày ít nhất đều có hơn 100 khối doanh thu, tại không có nhất định tiền tiết kiệm phía trước, hắn cũng không tính từ bỏ phần công tác này. Bây giờ mùa đông nhiệt độ không khí cũng thấp, đồ ăn sẽ không tùy tiện hỏng, hắn chỉ cần cách một ngày đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn liền tốt. Hơn nữa tài liệu cũng rất đơn giản, cũng là chút rau quả đậu rang các loại, tắm một cái sạch sẽ cắt gọn, lại dùng nồi cơm điện nấu bên trên cơm coi như xong việc. Làm xong đây hết thảy sau, Tề Vân liền uống chút rượu, nhìn lấy điện thoại di động bên trên thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tại không giờ thời điểm, trước mắt màn sáng phát sinh biến hóa. Hôm nay tình báo, màu đỏ AAA vật liệu xây dựng bán buôn vương ca, tiểu Hoàng Mao, là một vị nào đó nữ MC nhất bảng đại ca, nhưng hắn không biết mình yêu thích nữ MC kỳ thực là cái nam nhân, nơi ở chỉ, gia lúa viên 3 tòa nhà 401. Tề Vân nhìn lên trước mắt hiện lên mặt ngoài trợn mắt hốt mồm, hôm nay tình báo này cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau. Tiểu Hoàng Mao cái kia cửa hàng kỳ thực là cha hắn lao bương, tiểu Hoàng Mao từ làm tưởng sau khi tốt nghiệp cả ngày không có việc gì, lão tử hắn liền đem cái cửa hàng này giao cho hắn xử lý, chính mình lại tại bên cạnh mở nhà rau quả tiệm trái cây. Bất quá căn cứ tiểu Hoàng Mao nói, cửa hàng tiền kiếm được, trừ bỏ nhập hàng tiền vốn, số đông cũng là muốn nộp lên. Gia hỏa này có thể trở thành người khác nhất bảng đại ca, xem ra hẳn là có lao tử hắn vụng trộm giấu tiền để dành. Tính toán, ngày mai nhắc nhở hắn hai câu a. Soát lễ vật loại này chuyện ngươi tình ta nguyện, Tề Vân cũng không tốt đánh giá,
hắn có thể làm chỉ là đem chân tướng nói cho Tiểu Hoàng Bao. Đến nỗi đối phương có thể hay không tiếp nhận cái này tàn khốc chân tướng, muốn hay không đi đem tiền đuổi trở về, thì nhìn chính hắn. Không có kiếm tiền tình báo, bận rộn một ngày Tề Vân lập tức cảm giác bối rối đột kích, đơn giản rửa mặt sau, bọc lấy thật dày chăn bông liền ngủ thật say. Hôm sau, 9 giờ, Tề Vân đúng giờ rời giường. Cương tỉnh bên này trời sáng đều tương đối trễ, nhất là mùa đông, bên ngoài bây giờ thái dương đều không có đi ra. Tề Vân mặc quần áo tử tế, đơn giản nấu chút sủi cảo đối phó mấy ngụm, sủi cảo canh cũng không lãng phí, nóng hổi mà vừa vặn tưới trong ấm. Ăn uống no đủ, mặc lên ký hiệu áo bào màu vàng, cưỡi trên cái dương, này liền ra cửa. Hai bên đường phố tiệm cơm lục tục ngoe mở cửa, hắn như thường ngày, cưỡi lên chiếc kia đổ xài rồi xe điện, bắt đầu xuyên thẳng qua tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Cơn lạnh mùa đông gió như dao cạo trên mặt, nhưng hắn sớm thành thói quen. Liên tiếp đưa mười mấy đơn, Tề Vân lúc này mới có thời gian dừng lại nghỉ khẩu khí, lấy ra ấm nước hung hăng rót mấy ngụm. Còn chưa tới cơm trưa thời gian, bây giờ tờ đơn hơi ít, hắn nhìn một chút hiện nay ở vị trí, cách ra lúa viên không xa. Tề Vân trở về tới phòng ăn, hoa hai khối tiền tìm lão bản mua một cái đóng gói hộp, lại dùng túi nhựa chứa bảo, liền cưỡi xe điện hướng về ra lúa viên chạy tới. Ba tòa nhà 401, chính là chỗ này. Đông đông đông. Đột một tiếng đập cửa tại trong hành lang vang lên. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến một giọng nói nam, ai vậy? Ngài điểm thức ăn ngoài đến. Tề Vân tay xách túi nhựa, đứng ở cửa chờ. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra một đường nhỏ, nhô ra một tấm 10 phần tú khí khuôn mặt. Nếu không phải nghe thấy âm thanh, chỉ sợ trong lúc nhất thời thật là có một chút khó mà phân biệt giới tính, đối phương ngay cả hầu kết đều rất không rõ ràng. Ta không có điểm chuyển phát nhanh a. Tề Vân giả vờ xem trên tay túi nhựa, chợt trên mặt lộ ra cái xin lỗi đủ cười, à, ngượng ngùng, có thể là ta sai lầm. Xoay người một giây sau, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lần này chắc chắn rồi. Nữ trang đại lao hắn cũng hết sức thống hận. Nhiều năm trước chơi mộng miễn Tây Du thời điểm, liền bị một cái mở máy đổi giọng giá hỏa lừa gạt đi qua một kiện trang bị. Chuyện này để cho hắn một mực ghi hận trong lòng, cho tới bây giờ nhớ tới đối phương gọi hắn lao công ngữ khí, vẫn là một hồi ác hàn. Ra tiểu khu, Tề Vân bắt đầu tiếp tục tiếp đơn, mãi đến chạy qua buổi trưa cao phòng, lúc này mới về nhà ăn cơm, thuận tiện cho xe đổi khối điện chỉ. Phía ngoài cơm hắn có thể tiêu phí không dậy nổi, vô cùng đơn giản ăn mặt, thấp nhất đều phải 15 khối, bên trong còn chỉ có 2 khối mỏng như cánh ve thịt. Mặc dù hắn tại Cương tỉnh sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng đến nay cũng không hiểu rõ, bên này giá hàng vì cái gì đắt như vậy. Trở về đi ngang qua cửa hàng lúc, hắn dừng lại liếc mắt nhìn, Tiểu Hoàng Mao lão tử đang bệnh lên chân bắt chéo, ngồi chỗ nào gặm hạt dừa, thế là hắn liền hướng Tiểu Hoàng Mao nháy mắt. Thế nào TK, có gì chiếu cố? Tiểu Hoàng Mao thổi thổi ngăn trở mắt trái liếc tóc cắt ngang trán, cười lại gần. Đi, bên trên ta cái kia ngồi một lát, nói cho ngươi chút chuyện. Chương 03, ân tình chương 03, ân tình không có khả năng. Thế ca ngươi chắc chắn là gạt ta. Hinh hinh nàng tại sao có thể là nam? Tiểu Hoàng Mao cảm xúc kích động, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy, nguyên bản là chói hai tiếng nói bây giờ càng là cất cao tám độ. Tề Vân dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem trước mắt cái này sụp đổ người trẻ tuổi, thở dài nói, ta người bạn kia ngay từ đầu cũng không tin, về sau hắn có một lần đưa cơm hộp trùng hợp gặp gỡ, lúc này mới xác nhận đối phương thật là nam. Bằng hữu của ta còn nói, hắn trực tiếp gian nhất bảng đại ca gọi a vật liệu xây dựng bán buôn vương ca, ta nhớ được ngươi TikTok giống như liền kêu danh tự này a. Tiểu Hoàng Mao nghe thấy lời này, sắc mặt đột biến, trong nháy mắt giống như là bị quất đi tất cả sức lực. Phu phu một tiếng ngồi liệt trên giường, song quyền nắm chặt, trong mắt hiện lên sương mù. Tề Vân ngồi ở mép giường, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tính toán cho hắn một chút an ủi. Huynh đệ, ta biết cái này đối ngươi đả kích rất lớn, nếu là ngươi thực sự không tiếp thu được, bằng hữu của ta nói cái kia hình hình kỳ thực dáng dấp rất tú khí lời còn chưa nói hết, Tiểu Hoàng Mao cũng lại không kèm được, ô một tiếng khóc ra thành tiếng. Hắn cúi đầu một bên nước nở, một bên nước nở nói, ta vì nàng hoa nhiều tiền như vậy, ta còn tưởng rằng nàng và người khác không giống nhau, thật sự hiểu ta. Tề Vân đốt một điếu thuốc, không có khuyên nữa đạo. Nam nhân nhất định phải kinh nghiệm một ít chuyện mới có thể thật sự trưởng thành. Một lúc lâu sau, Tiểu Hoàng Mao cũng khóc mệt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nói, Tề ca, ngươi đem hắn địa chỉ nói cho ta biết, ta muốn đi đem những số tiền kia sẽ trở về. Đi, ta đợi chút nữa hỏi một chút bằng hữu của ta, tiếp đó phát hoẹ chặt ngươi bên trên. Tề Vân dừng một chút, nói tiếp, bất quá ta cảm thấy chuyện này, ngươi tốt nhất kêu lên lão Vương cùng một chỗ đi. Hắn thật đúng là sợ Tiểu Hoàng Mao ra hỏa này dưới cơn nóng giận làm ra chuyện điên rồ. Dù sao ái tình là dễ dàng nhất để cho người ta làm mở đầu óc. Tiểu Hoàng Mao lau đi nước mắt trên mặt, gật gật đầu, yên tâm đi Tề ca, ta trở về liền cùng cha ta thẳng thắn. Đưa tiễn Tiểu Hoàng Mao sau, Tề Vân xuống điểm mì sợi, ăn xong liền cưỡi xe điện tiếp tục ra ngoài chạy đơn. Đi ngang qua cửa hàng lúc, phát hiện môn đã đóng lại. Buổi chiều tờ đơn nhiều hơn một chút, một mực chạy đến 9 giờ tối, hôm nay tổng cộng chạy 45 đơn, thu vào 210 nguyên. Về đến nhà, Tề Vân mệt đã không muốn núp đích. Vượt qua 30 tuổi sau, rõ ràng cảm thấy thân thể lớn không bằng trước. Nhưng vừa nghĩ tới lưng mang những cái kia nợ nần, hắn lại không thể không miễn cưỡng lên tinh thần từ trên giường bỏ lên. Thu thập xong cơm chiên phải dùng tài liệu, đang chuẩn bị xuất phát, kết quả Tiểu Hoàng Mao tới. Hắn nguyên bản thật dài liếc tóc cắt ngang trán không thấy, bây giờ là cái lưu loát đầu đinh. Tiểu Hoàng Mao trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, mở miệng nói, "Tề ca muốn đi bày quầy bán hàng rồi." Tề Vân gật gật đầu, đem hắn nên đi vào, "Ân, có chuyện gì?" Tiểu Hoàng Mao đi vào trong phòng, từ trên tay xách trong túi nhựa lấy ra hai đầu hắc lợi quần đặt lên bàn, lại từ trong túi quần lấy ra cái hồng bao đưa qua. "Đây là cha ta để cho ta lấy cho ngươi tới." Tề Vân tiếp nhận hồng bao, méo một cái độ dày, bằng xúc cảm đoán chừng bên trong chắc có 1-2 ngàn khối tả hữu. lại thêm hai đầu hắc lợi quần, cái này lão vương ra tay còn trách hào phóng. Bất quá người ta cũng đích xác có thực lực. Cửa hàng cùng hoa quả rau quả cửa tiệm mặt phòng cũng là nhân gia chính mình, diện tích phải có cái 400-500 mét vuông, trên lầu còn có một tầng người ở, mặc dù là tự xây phòng, nhưng vị trí vô cùng tốt, ngay tại trên giao lộ, coi như thuê một năm thu tiền trọ đều có hơn 10 vạn. Tính lại bên trên một mình ở nhà này 3 tầng lầu, thỏa đáng nằm kiếm tiền. Tiền sẽ trở về. Tiểu Hoàng Mao cảm xúc rơi xuống, ủ rũ túi lầu nói, chỉ cần trở về một nửa, còn lại đều bị hắn hoa đến mua ra. Tề Vân cười một tiếng, khói ta lưu lại, hồng bao ngươi lấy về. Mặc dù hắn thiếu tiền, nhưng nói cho Tiểu Hoàng Mao chuyện này không phải chạy tiền đi. Khói nhận lấy tính toán cảm kích, tiền thu liền biến bị. Tiểu Hoàng Mao cũng không ở lại lâu, không có tinh đả thải trở về. Tề Vân mở ra khói châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lâu ngày không gặp hương vị. Vẫn là ngày hôm qua cái vị trí, Tề Vân vừa đem sạp hàng chống lên, bên cạnh bán hoa quả trung niên nhân liền đi tới phàn nàn nói, lao tể, ngươi tối hôm qua chạy rất nhanh à, ta liền xui xẻo, bị phạt 100 khối tiền. Trung niên nhân gọi Ngụy Dũng, 40 mấy tuổi, quanh năm ở chỗ này bày quầy bán hàng. Xe của hắn là loại kia mang đấu xe hàng nhỏ, toàn bộ đều trải rộng ra tới, thu thập rất phiền phức, gặp phải tối hôm qua tình huống cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tề Vân đưa điếu thuốc đi qua, cười trêu ghẹo nói, 100 khối đối với ngươi mà nói còn không phải mưa bụi. Bán hoa quả lợi nhuận hắn nhưng là biết đến, nếu là có tiền vốn, chính mình cũng chuẩn bị mướn một thương khố, lại làm xe mini bus bán hoa quả, một ngày ít nhất đều phải kiếm lời cái 500-600. Ai, ngươi cũng đừng chê cười ta, tới một năm giờ còn chưa khai trương. Ngụy Dũng nhận lấy điếu thuốc, thở dài, có lẽ là nhanh hơn năm duyên cớ, trên đường phố có chút vắng vẻ, sinh ý chính xác không bằng hướng về thiên, cương tỉnh bên này rất nhiều người ăn tết cũng là phải về nội địa lao ra. Nha, hát lợi quần đều đánh lên, xem ra gần nhất không ít kiếm lời. Tề Vân cười lắc đầu, kiếm lời gì a, ta một ngày kiếm lời mấy đồng tiền ngươi không biết a. Nói xong hắn lại nhìn sang đối phương cái kia tràn đầy một xe hồng táo tây, ngươi cái này một xe ngựa nhưng có phải bán? Ngụy Dũng bực bội mà gãi gãi đầu, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, còn không phải sao, trong khố phòng còn có mấy tấn đâu. Năm nay cũng không biết thế nào, quả táo giá cả thấp còn bán bất động. Hai người đang khi nói chuyện, đã có người tới mua cơm chiên. Tề Vân không để ý tới nói chuyện tiếm, bắt đầu thuần thục bận rộn. Thẳng đến nhanh 12 giờ, trên đường phố không có người nào, hắn lúc này mới thu quản chuẩn bị về nhà. Đêm nay hết thảy bán đi 16 phần cơm chiên, thu vào 160 nguyên, trừ bỏ 35 nguyên chi phí, sạch kiếm lời 125 nguyên. Đi A Ngụy ca. Cùng Ngụy Dũng lên tiếng chào hỏi, Tề Vân đạp bên trên ba vành đi về nhà. Vậy mà Ngụy Dũng chạy chậm mấy bước từ phía sau đuổi theo, đem một cái chứa quả táo túi nhựa đặt ở trong xe ba bánh đấu. Ngược lại không bán được, mang một ít trở về nếm thử. Tề Vân cười cười, không có cự tuyệt. Nói tiếng cảm ơn, liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhiệt độ buổi tối đã có âm 10 mấy độ, bốn phía cũng là yên tĩnh, ngay cả cậu đều chẳng muốn thê. Đem xe ba bánh tiến lên trong viện, theo thường lệ đem cơm chiên dùng công cụ đều rửa sạch, lúc này mới lên tới lầu 2. Còn chưa đi tới cửa, chỉ thấy trên chốt cửa mang theo bao trùm mới mẻ rau quả. Mỗi lần chính mình nếu là về trễ, lão Vương liền sẽ để Tiểu Hoàng Mao đem đồ ăn đưa tới. Tề Vân trong lòng ấm áp, xách theo đồ ăn vào nhà. Vẫn là không có bán xong phó tài liệu cùng cơm xào cùng một chỗ, lại lấy ra tối hôm qua còn lại nửa bình rượu sái, nho nhỏ nhấm một miếng, đầy người mỏi mệt mới thoáng hòa dịu. Xem thời gian trên điện thoại di động, đã 12 giờ 30 phút. Tề Vân tâm niệm khẽ động, màn ánh sáng màu xanh lam ở trước mắt chậm rãi ngưng kết. Hôm nay tình báo, màu đỏ Nam Hoa xưởng may mua hàng Tôn quản lý đang vì cho nhà máy nhân viên chọn lựa ngày lễ lễ vật mà khó khăn cùng giống như hôm qua, lại là màu đỏ tình báo. Bất quá tình báo này tựa hồ đối với ta mà nói không có giá trị gì a. Tề Vân châm một điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ lơ lửng không cố định. Thằng đến khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình bắt được Ngụy Dũng tặng cái kia túi quả táo, trong mắt chợt thoáng qua một đạo tinh quang. Chương 04, vào Đông Ôn Hòa chương 04, vào Đông Ôn Hòa nhà, khách quý A Lao Tể, rất lâu không gặp. Chắc Tuyệt quảng cáo trong cửa hàng, lão bản Lý Chắc Việt nhiệt tình cùng Tề Vân chào hỏi. Trước đó mở công ty lúc ấy, thường xuyên đến hắn chỗ này làm chút thiết kế quảng cáo, vật liệu các loại, hai người quan hệ vẫn rất quen thuộc. Tề Vân nữ nhi trăng tròn thời điểm, Lý Chắc Việt còn đi uống qua tiệc đầy tháng. Dù cho công ty đóng cửa về sau, quá niên quá tiết hai người cũng còn chợt có liên hệ, thăm hỏi lẫn nhau. Là có đoạn thời gian, ngươi bình thường cũng đội vàng, không có việc gì ta liền lười nhắc đến quấy rầy ngươi. Lý Chắc Việt cười mắng, ngươi cái tên này lúc nào xa lạ như vậy, bận rộn nữa ngươi đã đến ta còn có thể không lưu tâm ngươi uống một ngụm trà. Hai người tới khu tiếp khách uống trà hàn huyên vài câu, ăn ý đều không sách Tề Vân đã từng những chuyện kia, chỉ là đơn giản trò chuyện chút sinh hoạt việc vặt. Gặp lại có khách hàng vào cửa, Tề Vân liền không lại chỉ hoan đối phương thời gian, thẳng vào chủ đề, lần này tới là muốn cho ngươi giúp một chút, ta cần một nhóm trang quả táo hoa quả, ngươi trước hết để cho người làm cho ta cái hàng mẫu đi ra. Đi, không có vấn đề, ta này liền sắp xếp người chuẩn bị cho ngươi. Lý Chắc Việt sảng khoái đáp ứng, chợt quay đầu hướng về bên trong hô, Tiểu Phương, tới một lần. Chỉ chốc lát sau, một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài từ giữa phòng đi tới, nàng mặc lấy một thân giản lược trang phục nghề nghiệp, trên mặt mang nụ cười ấm áp, ánh mắt bên trong lộ ra một cô thông minh nhiệt tình. Lão bản, ngài tìm ta. Tiểu Phương thanh âm trong trẻo êm hay. Lý Chắc Việt chỉ Tề Vân, giới thiệu nói, vị này là Tề ca, lão bằng hữu của ta. Hắn cần một nhóm trang quả táo hoa quả, ngươi trước tiên dựa theo yêu cầu của hắn thiết kế cái hàng mẫu đi ra. Lão Tề, ngươi có yêu cầu gì cứ việc cùng Tiểu Phương nói, ta đi trước gọi một chút khách nhân. Tề Vân gật gật đầu, đi, ngươi còn bận việc của ngươi. Tiểu Phương ở một bên ngồi xuống, lễ phép đối với Tề Vân cười cười, nói, Tề ca, ngài đối với hộp quà có cái gì yêu cầu cụ thể? Thì như nói kích thước, phong cách những phương diện này. Những vật này Tề Vân đêm qua liền đã nghĩ kỹ, bây giờ đem nhu cầu một mạch mà đều nói cho đối phương. Tiểu Phương một bên nghiêm túc nghe, một bên nhanh chóng trên giấy ghi chép lấy ít. Chờ Tề Vân đều sau khi nói xong, hai người lại trao đổi một chút chi tiết. Đại khái chính là như vậy, ngươi cái này nhìn lúc nào có thể đem hàng mẫu làm được. Tiểu Phương hơi suy tư, chợt cười đáp lại, ngài là lao bản bằng hữu, nếu như khẩn cấp mà nói, ta có thể giúp ngài cắm cái đội, nhanh nhất 2 giờ liền có thể giải quyết. Đi, vậy thì làm phiền ngươi, ta 2 cái giờ sau tới lấy. Tề Vân lên thân cáo tử, không tiếp tục đi quấy rầy đang cùng khách nhân nói chuyện với nhau Lý Trác Việt. Ra cửa, hắn cưỡi lên xe điện hướng về phía đông chạy tới. 20 phút sau, đậu xe tại một chỗ cửa vườn trẻ. Kể từ trước mặt vợ sau khi ly dị, hắn mỗi tháng đều biết bất thời gian đến xem nữ nhi, bất quá dị vãng tận lực chọn ở cuối tuần, dạng này có thể mang nữ nhi đi ra ngoài chơi một ngày, nhiều bồi bồi nàng. Không bao lâu, một cái trẻ tuổi nữ lao sư dắt cái béo ị tiểu nha đầu đi ra. Tiểu nha đầu vừa trông thấy Tề Vân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, giật ra nữ lao sư thủ, vui sướng hướng về bên này chạy tới. Ba ba, ba ba. Tề Vân ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, một tay lấy tiểu nha đầu ôm thật chặt. Ấm áp, ba ba tới thăm ngươi, có hay không nhớ ba ba nhà? Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu, đầu tại Tề Vân trong ngực cọ cọ, mềm nu nói, ba ba, ấm áp có thể nghĩ ngươi rồi, mỗi ngày đều nóng trông ngươi đến xem ta. Tề Vân nghe thấy nữ nhi lời nói, trong hốc mắt tràn ngập sương mù, trong lòng một hồi chua xót. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại sẽ nhịn tâm cùng nữ nhi tách ra đâu? Để cho ba ba xem cao lớn không có. Hai tay của hắn đỡ tiểu nha đầu bà bay, cẩn thận chu đáo lấy, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu nha đầu con mắt cười trở thành con ngựa nha, gác ý nói, ấm áp đương nhiên cao lớn, nhà trẻ cơm ăn rất ngon đấy, ta mỗi lần đều ăn trống trơn. Ba ba, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh rỗi đến thăm ấm áp nhà? Tề Vân cười sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng, ba ba nhớ ngươi, vừa bận tại phụ cận liền đến xem ngươi. Hơn nữa ba ba còn cho ấm áp mang theo lễ vật. Nói xong, hắn từ xe điện trong dương chữ vật lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp. Tiểu nha đầu tò mò nhìn chằm chằm hộp, trong mắt tràn đầy mong đợi tia sáng. Ba, ba ba cho ấm áp mang lễ vật gì? Ta có thể mở ra xem đi. Tề Vân đem hộp phóng tới trên tay nàng. Đương nhiên có thể a. Tiểu nha đầu không kịp chờ đợi mở hộp ra, phát hiện bên trong là một bộ xinh đẹp bút màu cùng một bản hội họa bản, phía trên in nàng thích nhất phim hoạt hình mèo. Hoa, ta rất thích nha, cảm tạ ba ba. Ấm áp hương phấn mà cầm lấy bút màu, tại Tề Vân trên mặt hôn lấy hôn để. Tề Vân đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không nỡ buông tay, giống như là muốn đem tất cả ấy nấy đều hóa thành ấm áp ôm. Ấm áp, trong nhà có người hay không khi dễ ngươi? Kỳ thực ly hôn về sau, hắn lo lắng nhất chính là nữ nhi trong nhà bị ủy khuất. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, nghiêm túc nghĩ, tiếp đó lắc đầu nói, không có, ba ba ngươi yên tâm đi. Mụ mụ cùng thúc thúc đều đối ta rất khỏe. Tề Vân trong lòng hơi thở phào, nhưng vẫn là nhịn không được căn dặn, nếu có người khi dễ ngươi, nhất định muốn nói cho ba ba, hoặc nói cho Triệu lão sư, nàng sẽ cho ba ba nói, biết không? Tiểu nha đầu khéo léo gật gật đầu, biết ba ba, nếu là có người khi dễ ta, ta sẽ nói cho Triệu lão sư, cũng biết nói cho ba ba. Ân, đây mới là ba ba ngoan bà bối. Tốt, bên ngoài lạnh lẽo, ấm áp cùng lão sư trở về đi, chờ lần sau ba ba dẫn ngươi đi công viên chơi. Tiểu nha đầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nói, "Ân, ba ba ngươi lại ở đây chờ một chút, ấm áp cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi." Nói xong, nàng liền xoay người chạy về phía Triệu lao sư nơi đó, đem trong tay bút màu cùng hội họa bản đặt ở trên tay đối phương, hướng về phòng học chạy tới. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy về tới, trong bàn tay nhỏ nắm chặt một cái tiền, có 10 khối, cũng có 1 khối. "Ba ba, đây là ta lưu tiền, cho ngươi." Tề Vân nhẹ nhàng nắm chặt nữ nhi tay nhỏ, hỏi, "Ngươi tại sao muốn đem tiền cho ba ba?" Tiểu nha đầu nháy ngập nước mắt to, nghiêm túc nói, "Ba ba kiếm tiền rất khổ cực, tóc bạc ấm áp đem tiền cho ba ba cũng không cần khổ cực như vậy." Nữ nhi câu nói này, triệt để đánh xuyên phòng tuyến của hắn, hắn một tay lấy nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Tiểu nha đầu duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn nước mắt, ba ba không khóc. Một lúc lâu sau, Tề Vân điều chỉnh tâm tình xong, buông ra nữ nhi, nhìn xem con mắt của nàng nói, "Ba ba có tiền, số tiền này ngươi giữ lại mua đồ ăn ngon. Bên ngoài lạnh lẽo, mau trở về đi thôi, ba ba qua mấy ngày trở lại thăm ngươi." Một mực tại nơi xa yên tĩnh nhìn Triệu lão sư cũng đi tới. Nàng xoa xoa có chút ướt át khỏe mắt, giắt ấm áp tay nhỏ nói, "Ấm áp, chúng ta trở về đi thôi, ba ba muốn đi công tác." Tiểu nha đầu lúc này mới không thôi buông ra Tề Vân quần áo, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Ba ba ngươi phải sớm điểm tới nhìn ta." Tề Vân cố nén lần nữa tràn mi mà ra nước mắt, dùng sức gật gật đầu, "Ấm áp, ba ba nhất định tới sớm một chút nhìn ngươi, ngươi tại nhà trẻ phải ngoan ngoãn, nghe lão sư." Ấm áp biết chuyện mà lên tiếng, cẩn thận mỗi bước đi theo sát Triệu lão sư hướng về trong vườn trẻ đi đến. Mỗi một lần quay đầu, cái kia đầy vẻ không muốn ánh mắt cũng giống như một cái sắc bén tiễn, thẳng tắp bắn vào Tề Vân trong lòng. Thẳng đến thân ảnh nho nhỏ biến mất ở ánh mắt, Tề Vân mới chậm rãi quay người, cưỡi lên xe điện. Chương 05, cuộc làm ăn đầu tiên chương 05, cuộc làm ăn đầu tiên quảng cáo trong tiệm, Tiểu Phương đã đem hộp quà tặng chuẩn bị kỹ càng. Tề Vân sau khi nhận lấy cẩn thận dò xét một phen, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, có thể, trước hết dạng này. Loại này hộp bao nhiêu tiền một cái? Tiểu Phương nuốt nuốt tóc, cười hồi đáp, "Tề ca ngài hài lòng liền tốt, phương diện giá tiền lão bản cố ý phân phó, cho ngài giá 4-8 khối tiền một cái." Tề Vân gật gật đầu, lúc trước hắn cũng đặt làm qua loại này hộp, đối phương cho đích thật là giá 4. Dương mắt nhìn hướng đang bận rộn Lý Trác Việt, thấy hắn trong tay chuyện còn không có làm xong, liền quay người đi ra cửa tiệm. lại đi vào lúc trong tay nhiều một đầu không có mở hộp hắc lợi quần. Ngươi chờ một lúc giúp ta đem gói thuốc lá này chuyển giao cho hắn, ta còn có chuyện, liền không đợi hắn. Tiểu Phương bất đắc dĩ cười cười, đi, ta chờ một lúc chuyển cáo lão bản, để ca đi thong thả. Từ quảng cáo cửa hàng sau khi ra ngoài, Tề Vân cưỡi trên xe điện, một đường nhanh như điện chớp hướng về Ngụy Dũng khố phòng chạy tới, hai người hẹn gặp tại ở đây gặp mặt. Phong thanh bên thai bên cạnh hô hô vang dội, chỉ chốc lát sau, xe điện liền dừng ở khố phòng trước cửa. Trong khố phòng chất đầy nhiều loại hoa quả dương, Ngụy Dũng đang đứng ở một dương quả táo phía trước cẩn thận chọn. Gặp Tề Vân đi vào, hắn ngồi thẳng lên, vội vàng hỏi, lão Tề, ngươi thật có đường đi có thể đem ta những thứ này quả táo bán đi? Ta không dám hứa chắc, nhưng có cơ hội. Tề Vân đi lên trước, không chút hoang mang nói. Ngụy Dũng gật gật đầu, trên mặt gạt ra một nụ cười khổ, không nói gạt ngươi, ta nhóm này hồng phú sĩ kéo trở về giá tiền là 11 khối tiền 1 kg, tất cả đều là phẩm tướng tốt nhất quả, mặc kệ ngươi cùng đối phương nói là bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể để cho ta hồi vốn là được. Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, nếu có thể đảm luận thành, chắc chắn sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Ngụy Dũng lúc này mới yên lòng lại, động tác nhanh nhẹn mà đem rửa giấy sạch sẽ 5 kg quả táo, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong Tề Vân mang tới một quả. Tề Vân lại ngẫu nhiên mở ra mấy cái dương, gặp bên trong đựng quả táo đúng như là đối phương nói tới, phẩm tướng cái đầu đều là tốt nhất. Những thứ này quả táo chỉ cần rửa giấy sạch sẽ, lại cất vào cái này đặc chế hộp quả bên trong, hoàn toàn có thể cùng trong siêu thị những cái kia giá bán 100-200 hộp quả cùng so sánh. Ngụy Dũng tướng quả táo sắp xếp vào sau, đem hộp quả phóng tới trên xe điện, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lão Tề, vậy thì toàn bộ trông cậy vào ngươi, nhóm này quả táo nếu là đập trong tay, ta thật là liền phải thua thiệt lớn. Tề Vân gật gật đầu, ta này liền mang đến cho người ta nhìn một chút, ngươi đợi ta điện thoại à? Nam Hoa xưởng may xem như bản thị tương đối lớn xí nghiệp, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, chỉ nhân viên liền có hơn 2000 người. Mặc dù nộp thuế có thể không sánh được những cái kia khoa học kỹ thuật tài chính loại công ty, nhưng hàng năm cung cấp việc làm cũng không ít. Tề Vân dựa theo hướng dẫn một đường đi tới khu xưởng cửa ra vào, cho thủ vệ bảo an đưa điếu thuốc, khách khí nói, huynh đệ, ta đến tìm mua hàng tồn quản lý đàm luận chút chuyện. Hôm nay vì tới nói chuyện làm ăn, hắn trước khi ra cửa cố ý thu thập một phen, ngay cả áp đáy hòm áo khoác đều tìm đi ra mặc vào, cả người nhìn gọn gàng, khôi phục ngày xưa Tề tổng phong thái. Chính là tọa giá có chút không quá dự. Bảo an nhận lấy điếu thuốc, dò xét hắn một mắt, không nghi ngờ gì, đơn giản đăng ký sau liền cho phép qua. Đi vào khu xưởng sau, Tề Vân tìm một cái công nhân thêm chút nghe ngóng, trực tiếp đi thẳng đến tôn quản lý văn phòng. Hắn giơ tay khe khẽ gõ một cái môn, trong phòng truyền đến một tiếng dứt khoát mời đến. Tề Vân đẩy cửa ra, chỉ thấy sau bàn công tác, một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đang bận rộn. Đối phương ngẩng đầu lên, liếc Tề Vân một cái, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi là? Tề Vân cười tiến lên hai bước, đưa tay ra, tôn quản lý ngài khỏe, ta gọi Tề Vân. Tại trong ấn tượng của hắn, mua hàng xem như một cái xí nghiệp chất béo đầy đủ nhất bộ môn, bên trong phạm là có chút quyền lực, cơ bản mỗi một cái đều là lõi đời khéo đưa đẩy nhân tình. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi mang đến cho hắn một cảm giác cũng không quá một dạng, trên người có sợi mới ra đời nhuệ khí, trong ánh mắt cũng không có loại kia tham lam. Tôn quản lý đứng dậy nắm tay, trong đầu hồi ức phút chốc, vẫn là đối trước mắt người này không có gì ấn tượng. Tề Vân thấy thế, vội vàng trước tiên giải thích nói, là như thế này, ta nghe biểu đệ nói, chúng ta nhà máy chuẩn bị cho nhân viên mua sắm ngày lễ quà tặng, cho nên ta mạo muội mà tới hỏi một chút, nhìn là có phải có cơ hội hợp tác, còn xin tôn quản lý không lấy làm phiền lòng. Tôn quản lý biết được ý đồ đến sau, trên mặt lộ ra ý cười, đưa tay chỉ hướng cái ghế đối diện, thì ra là thế, để tiên sinh mời ngồi. Nếu là nhân viên gia thuộc, nếu như điều kiện thích hợp, đương nhiên có thể hợp tác. Bất quá ta cũng không gạt ngươi, năm nay nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, cho nên chúng ta dự toán cũng không nhiều. Nghe ra được đối phương ngữ khí rất thành khẩn, Tề Vân liền biết sự tình có hy vọng. Hắn cũng coi như là tại Thương Hải chìm nổi qua mấy năm, muôn hình muôn vẻ người đều đã từng quen biết, đơn giản mấy câu, hắn đã đối trước mắt cái này tôn quản lý làm người có cái đại khái phán đoán. Thế là im lặng không lên tiếng đem chuẩn bị xong 2000 khối hồng bao nhét về trong túi. Tôn quản lý, ngài yên tâm, ta nếu đã tới chắc chắn sẽ không để cho ngài khó xử. Ta lần này mang tới là một cái phẩm chất cao quả táo hộp quà, đặc biệt thích hợp xem như nhân viên ngày lễ quà tặng. Nói xong, Tề Vân giải khai trong tay màu đen túi nhựa, đem hộp quà hàng mẫu nhẹ nhàng đặt lên bàn. Vừa đánh mở bên cạnh giới thiệu, những thứ này quả táo cũng là từ Nam Giang chất lượng tốt khu sản xuất vận tới Hồng Phú Sĩ, vô luận phẩm tướng vẫn là cảm giác đều không phải nói. Tôn quản lý cầm lấy một cái quả táo nhìn kỹ một chút, sau đó cắn một cái, cẩn thận tỉ mỉ một phen, khẽ gật đầu, đồ vật là không sai, không biết Tề tiên sinh dự định lấy giá cả bao nhiêu cho ta. Giá cả một khối này Tề Vân trong lòng đã sớm tính toán hảo, một hộp quả táo là 5 kg tả hữu, Ngụy Dũng giá mua vào là 11 khối mỗi kg, hộp quà giá tiền là 8 khối, lại thêm một đồng tiền đóng gói cùng vận chuyển chi phí. Cho nên cuối cùng chi phí đại khái tại 64 khối tiền một hộp. Mà trên thị trường giống nhau phẩm chất loại này một quả, cho dù là bán buôn, cũng không có thấp hơn 90 khối. Tề Vân nhìn thẳng đối phương, ánh mắt chân thành, nếu như ngài bên này có thể mua 2000 hộp trở lên mà nói, ta có thể cho ngài 85 khối một hộp, cái giá tiền này tôn quản lý hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của ta. Nghe được cái này báo giá sau, tôn quản lý không khỏi tâm động, hắn đã rút sạch đi qua thị trường bán sỉ, giá cả trong lòng tự nhiên có đếm. Bất quá hắn vẫn nghĩ tái tranh thủ, thay trong nhà tiết kiệm một chút tiền. Suy tư một lát sau, hắn cầm lấy trên bàn gói, đưa cho Tề Vân một chi, chính mình cũng châm một điếu thuốc, mở miệng nói, ngươi cho giá cả đích xác rất có thành ý, bất quá vẫn là vượt qua dự tính của chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong tay cái bật lửa ở trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần. 80 khối,
2200 hộp, như thế nào? Tề Vân không có trả lời ngay, hắn nhận lấy điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra vòng khói, lúc này mới vừa cười vừa nói, xem như nhân viên gia thuộc, coi như cho trong xưởng hỗ trợ. Hắn đứng dậy, ung dung đưa tay ra, thành giao. Tôn quản lý thấy hắn đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, đứng dậy cầm thật chặt Tề Vân tay, Tề tiên sinh sảng khoái, cứ quyết định như vậy đi. Sự tình thỏa đàm, Tôn quản lý rất nhanh để cho người ta đưa tới hợp đồng, Tề Vân đại khái quét mắt một vòng, không có vấn đề gì lời ghi chép bên trên tên. Vậy ta đây liền trở về chuẩn bị, tranh thủ ngày mai liền đưa đến trong xưởng tới. Tôn quản lý gật gật đầu, hảo, còn xin nhất thiết phải cam đoan đồ vật chất lượng, cái này quan hệ đến chúng ta sau này còn có thể không tiếp tục hợp tác. Tề Vân thần sắc trịnh trọng đáp, điểm ấy xin ngài yên tâm, nếu như trong xưởng nhân viên thu đến không hài lòng, ngài tùy thời có thể liên hệ ta, bao đổi. Đi, hợp tác vui vẻ. Tôn quản lý không có nói thêm nữa, hai người hố lưu hẹ chặt sau, đứng dậy đem Tề Vân đưa đến ngoài cửa. Chương 06, trả tiền làm việc chương 06, trả tiền làm việc rời đi khu xưởng, Tề Vân cho Lý Trác Việt gọi điện thoại. Lão Lý, buổi sáng cái hộp kia giúp ta làm tiếp 2300 cái, tương đối gấp. Đầu bên kia điện thoại lên tiếng, tiếp đó cấp tốc cùng người bên cạnh câu thông một phen, lúc này mới trả lời, không có vấn đề, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, khoảng 8 giờ đêm ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Đi, cảm tạ a. Đối phương trong tiệm chỉ có 2 đài bán tự động thiết bị, có thể đáp ứng tại đêm nay liền làm hảo, chắc chắn là giúp mình đẩy nhanh tốc độ. Lý Trác Việt cười mắng, quang tạ có ích lợi gì a, không phải mời ngừng lại nồi lẩu a. Tề Vân cười ha ha một tiếng, sảng khoái đáp, cái kia tất yếu. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại cho Ngụy Dũng đánh tới. Điện thoại vừa vang dội một tiếng, bên kia liền truyền đến Ngụy Dũng lược lộ ra thanh âm nội vàng, lão tể, tiểu gì? Đàm phán thành công sao? Tề Vân nhếch miệng lên, trong lòng cũng có chút kích động, cuộc làm ăn này ít nhất có thể đỉnh hắn hướng về thiên một tháng thu vào. Trở thành, đối phương muốn 2200 hộp, ngươi bây giờ tìm mấy người trước tiên đem quả táo tẩy ra đi, ta đặt hộp buổi tối sẽ đưa ngươi khố phòng đi. Thật sự? Lão tể, cái này ngươi giúp đỡ lao ca bận rộn. Ngụy Dũng kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Tề Vân đúng lúc đó nhắc nhở một câu, đừng cao hứng quá sớm. Đồ vật nhất định muốn cam đoan chất lượng, bằng không giao không được hàng ngươi cũng đừng oan ta. Chất lượng ngươi tuyệt đối yên tâm. Ngụy Dũng vũ bộ ngực cam đoan, ta không tìm mọi nhân, chờ một lúc gọi ta người trong nhà đến giúp đỡ. Vậy là tốt rồi, ta đêm nay không đi bày quầy bán hàng, tối nay cũng đi qua hỗ trợ. Hết thảy đều an bài tốt về sau, Tề Vân liền cưỡi trên xe điện về nhà, bận rộn hơn nửa ngày, bây giờ sớm đã là đói ngực dàn đến lưng. Đặt tới sau nấu điểm mì sợi, phối hợp cái kia cay nữ nhân, đơn giản một trận cơm trưa liền giải quyết. Ăn cơm xong, hắn đi tới tiểu hoàng bao cửa hàng. Chỉ thấy lão Vương giữ lại cái đại bối đầu, đang nghiêng dựa vào trên ghế nằm soát lấy khiêu vũ nữ MC, biểu hiện trên mặt ý vị sâu xa. Hai cha con yêu thích vẫn rất nhất trí. Bất đồng chính là, lão Vương cũng sẽ không tại những cái kia nữ MC trên thân tốn một phân tiền, át chủ bài mà chơi. Tới gần cửa hải cuối năm, rất ở thêm ở trong thành thôn đi làm người đều trở lại hương, cho nên lão Vương rau quả tiệm trái cây không có gì suy nghĩ, hai ngày này đều tại trong cửa hàng lợi. Gặp Tề Vân đi vào, lão Vương bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, hôm nay không có đi đưa cơm hộ. "Ân, hôm nay có chút việc." Tề Vân lên tiếng, thuận tiện đem tối hôm qua đồ ăn tiền trao. Buổi chiều để cho Vương Bân đi giúp ta một tay làm chút việc thôi. Đi thôi, cửa hàng ta nhìn là được. Lão Vương cũng không có truy vấn làm gì, ở chung hơn một năm, hắn đối với Tề Vân làm người vẫn là rất yên tâm. Phía sau quầy tiểu hoàng mao nghe lời này một cái, trong nháy mắt hứng thú. Kể từ nhận rõ âu yếm nữ MC giới tính, hắn đối với mạng lưới triệt để thất vọng, không còn khao khát có thể ở phía trên thu hoạch tình yêu, đến mức bây giờ nội tâm mười phần trống rỗng. Thế ca, mang ta đi chỗ nào? Tiểu hoàng mao mặc vào áo khoác, hứng thú trùng trùng đi ra ngoài tới. Hai người tới bên ngoài, Tề Vân cưỡi trên xe điện, quay đầu nhìn về phía ngồi phía sau tiểu hoàng mao hỏi, trên thân mang tiền không có? Có 5000 khối, thế nào, đi theo ngươi làm việc còn phải trả tiền a? Tề Vân ngậm lấy điếu thuốc, giang tay ra, trước cho ta mượn sử dụng, ngày mai trả cho ngươi. Tiểu hoàng mao không có nói thêm nữa, từ trong ngực móc bóp ra, đem một sấp tiền lấy ra đưa cho Tề Vân. Xe điện rất nhanh liền biến mất ở đầu phố. Lần nữa đi tới Ngụy Dũng khố phòng lúc, Tề Vân trong túi ngoại trừ phần kia mua sắm hợp đồng, còn nhiều thêm một tấm hóa đơn. Cửa kho trưng bày mấy cái lớn chứa nước thùng, Ngụy Dũng đang đi đến ngược lại quả táo. Trừ hắn ra, còn có 3 cái nữ. Gặp Tề Vân tới, Ngụy Dũng đội vàng cười chào đón, hôm qua ưu sầu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tay của hắn tùy ý tại trên quần áo lau lau thủy, từ trong túi móc ra khói đưa tới, lại giúp Tề Vân gọi lên. Ta đem con dâu khuê nữ cùng cô em vợ đều gọi qua hỗ trợ, chắc chắn cam đoan quả táo chất lượng. Tề Vân gật gật đầu, xuống xe hướng về chứa nước thùng sang bên này đi. Ngụy Dũng lao bà khuê nữ hắn là gặp qua, mùa hè không giúp được thời điểm buổi tối cũng biết đi giúp bán hoa quả. Mặt khác cái kia 28-29 tuổi nữ nhân, hẳn là gì nhỏ hắn tử. Tề Vân tới rồi, cái này có thể nhờ có ngươi giúp đại ân, quay đầu nên thật tốt cảm ơn ngươi. Ngụy Dũng lao bà khách khí chào hỏi. Tề Vân khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, tẩu tử cũng là bằng hữu, nói những thứ này liền khách khí. Cô em vợ cũng ngẩng đầu hướng bên này xem ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khác thường. Tề Vân phát giác được ánh mắt của nàng, hào phóng cùng với lẫn nhau, lễ phép cười cười. Vân tử, bắt đầu làm việc a. Tề Vân đi lên lộ sắn tay áo, liền cúi người đến giúp đỡ. Đợi nửa ngày gặp sau lưng không có động tĩnh, hắn nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy tiểu hoàng mao còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút né tránh. Tề Vân ngẩn người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong góc Ngụy Dũng khuê nữ chính cùng cái kia hủy đi thùng giấy con. Lập tức ngầm hiểu. Khủ. Bất tử, nhanh tới đây làm việc. Tiểu hoàng mao lúc này mới hồi phục tinh thần lại,
co quắp chạy tới hỗ trợ. Tề Vân một bên tắm quả táo, một bên liếc trộm Tiểu Hoàng Bao, chỉ thấy tay hắn vội vàng chân loạn, con mắt còn thỉnh thoảng hướng về Ngụy Dung Khuê nữ bên kia nghiêng mắt nhìn. Trong lòng âm thầm bật cười. Hai người niên kỷ ngược lại là không kém nhiều, Ngụy Dung Khuê nữ tướng mạo thanh tú, năm nay vừa thi đậu cục đá đại học. Tiểu Hoàng Bao tuy nói Lam Tường tốt nghiệp, nhưng cũng coi như rất có gia tư, điều kiện không kém. Bất quá giống loại này mới vừa bước vào sân trường đại học tiểu nữ sinh, còn chưa đủ thành thục, vật chất thường thường không phải là các nàng coi trọng nhất. Cho nên hắn cảm thấy Tiểu Hoàng Bao cơ hội không lớn, hơn phân nửa lại là đuổi kịp một đoạn cơ tình một dạng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Âm mười mấy độ thời tiết, nước máy quả thực là xuyên tim, cho dù đeo lên ngựa gọi lạc tịt thủ sáo, vẫn như cũ ngăn không được cái kia cố hàn ý. Ngụy Dũng gặp Tề Vân cũng bắt đầu làm việc, không khỏi lên tiếng khuyên can: "Lão tể, các ngươi cũng đừng động thủ thôi, làm việc của ngươi đi thôi." "Đúng, Tề Vân các ngươi nghỉ ngơi đi, cả nhà chúng ta lộc là được, nào có ý còn nhường ngươi làm những thứ này." Ngụy Dũng con dâu cũng phụ hòa nói. Tề Vân cười cười: "Không có chuyện gì, ta chuyên môn dẫn người đến giúp đỡ, hai ngươi muốn thật băn khoăn, buổi tối chuẩn bị một chút món ngon là được." Ngụy Dũng nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười: "Vậy được, buổi tối nhường ngươi tẩu tử lộng hai món ngon, trong nhà còn có bình rượu ngon, ta một mực không bỏ uống được, hôm nay vừa vặn lấy ra đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi." Mấy người tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc, thẳng đến hơn 6 giờ quả táo đều tắm đến không sai biệt lắm, Ngụy Dũng lao bà liền dẫn khuê nữ về nhà trước nấu cơm đi. Tề Vân mấy người đem cửa ra vào cái này sạp hàng đều thu thập xong, quả táo toàn bộ đều đặt ở trên giấy vỏ bọc xếp tốt, cũng đi theo Ngụy Dũng về nhà ăn cơm đi. Ngụy Dũng nhà cũng làm mướn phòng ở, cách không xa, ngay tại khố phòng sau lưng một cái lao tiểu trong vùng. Lúc vào cửa, trên bàn cơm đã bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Bia vịt, cá kho, thịt khô. Tề Vân từ lúc sinh hoạt cá nhân sau, đã rất lâu chưa ăn qua thức ăn thịnh soạn như vậy. Chương 07, tiền tới tay chương 07, tiền tới tay Tề Vân thoải mái, một bữa cơm ăn đến niềm vui tràn trề. Trái lại Tiểu Hoàng Mao, từ lúc nhìn thấy Ngụy Dũng quê nữ, liền một bộ không yên lòng bộ dáng, cả người hồn tựa như đều bị câu đi. Ngụy Dũng cô em vợ cũng không như thế nào động đũa, ánh mắt lúc nào cũng vô tình hay cố ý hướng về Tề Vân bên này nghiêng mắt nhìn. Cân nhắc đến một hồi còn phải cho quả táo thùng đựng hàng, cho nên mọi người cũng không uống rượu, sau khi ăn cơm xong liền tiếp theo trở về khố phòng chờ lấy. Lúc ra cửa, Ngụy Dũng cô ý tìm đen túi nhựa, đem bình kia còn không có hủy đi đóng gói mao đài đặt đi vào. Trở về khố phòng trên đường, thừa dịp Tề Vân không chú ý, hắn lặng lẽ đem cái túi bỏ vào xe điện xa lâu, dùng mũ giáp bao lại. Mấy người vừa tới khố phòng không lâu, một chiếc dương thức xe hàng chở đầy chế tác riêng một đến. Tề Vân chế tác riêng loại này một quả thiết kế xảo diệu, có hai cái tạp chụp, chỉ cần đem trái táo đặt vào nhẹ nhàng khẽ chụp bên trên liền xong việc. Đám người đồng tâm hiệp lực, lại làm một hồi bận rộn, mãi đến rạng sáng 4 giờ nhiều, hơn 2000 hộp quả táo cuối cùng toàn bộ sắp xếp gọn, trong khố phòng còn thừa cũng không nhiều, xem chừng còn có nửa tấn tạ hữu. "Vậy chúng ta trước hết trở về, ngày mai ta tìm xe tới kéo hàng, lão Ngụy ngươi theo ta cùng một chỗ đi." Cùng Ngụy Dũng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, Tề Vân cưỡi trên xe điện, mang theo Tiểu Hoàng Mao đi trở về. Trên đường, Tề Vân ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, cười hỏi: "Kiểu gì a?" Tiểu Hoàng Mao dây hiểu hắn ý tứ, ấp úng trả lời: "Không, không có kiểu gì, liền thêm một cái mẹ chát." Tiểu tử này mới đầu còn có chút ngại ngùng, lúc sau nửa đêm liền chủ động tiến đến tiểu cô nương người ta trước mặt đáp lời đi. Tề Vân không thể không cảm thán, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi tốt. "Tiền công ngày mai cho ngươi kết." "Tề ca, ta không cần tiền công, ngươi có thể hay không mang ta đi ra ngoài chơi?" Tề Vân quay đầu liếc hắn một cái: "Ngươi muốn đi chơi chỗ nào?" Tiểu Hoàng Mao mặt mo đỏ ửng, có chút ngại ngùng nói: "Ta nghĩ, ta muốn đi rửa chân trở lại chỗ ở." Tề Vân đem xe điện dừng ở trong viện, đang chuẩn bị lúc sạc điện, mới phát hiện xa lâu bên trong cái kia màu đen túi nhựa. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ đồ bên trong, trên mặt không khỏi lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Lão Ngụy gia hỏa này đơn giản rửa mặt sau, nằm ở trên giường lúc đã gần tới 5 giờ sáng. Cứ việc cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tinh thần của hắn vẫn là rất phấn khởi, tâm niệm khẽ động, màn ánh sáng màu xanh lam lần nữa hiện lên. "Hôm nay tình báo, màu trắng sông Thanh Thủy bên cạnh thả câu kẻ yêu thích Triệu đại gia câu được một đầu cực kỳ hiếm thấy cá chép màu vàng, loại này cá chép tại cá kiểm giá thị trường cao." Triệu đại gia không hiểu việc tình, đang định giá thấp bán ra màu trắng tình báo. Đi qua mấy ngày nay tìm tòi, Tề Vân trong lòng đại khái có ngờ tới. Màu trắng hẳn là đối ứng là loại kia giá trị tương đối có hạn, nhưng chắc chắn có thể kiếm được tiền tình báo. Mà màu đỏ tình báo liền tương đối đặc thù một chút, có thể hay không kiếm tiền, kiếm nhiều kiếm ít, đều xem chính mình làm thế nào. Buổi sáng ngày mai đi trước đưa hàng, tiếp đó đi bờ sông đi loanh quanh. Hạ quyết tâm sau, Tề Vân tinh thần trong nháy mắt trầm tĩnh lại, không có vài phút, trong phòng liền vang lên đều tiếng ấy. Hôm sau, Tề Vân liên lạc tối hôm qua tiễn đưa hộp giấy cái kia xe hàng tài xế, để cho hắn mặt khác lại để hai chiếc xe, cùng nhau đi tới Ngụy Dũng khố phòng hàng hóa chuyên chở. Tiêu phí một cái tới giờ, đem hàng toàn bộ đều chứa vào trên xe hàng, sau đó Tề Vân cùng Ngụy Dũng phân biệt lên một chiếc xe, hướng về Nam Hoa xưởng may chạy tới. Trên đường Tề Vân cho Tôn quản lý phát đi tin tức, cáo chi đối phương đang tại đưa hàng. Đi tới cửa nhà máy lúc, hướng về bảo an phất phất tay, đối phương liền mở cửa chính ra, chỉ dẫn xe hàng dừng ở một gian trong kho hàng. Tề Vân nhảy xuống xe, cười hướng đi đã đợi chờ ở đây Tôn quản lý: "Tôn quản lý, hàng đưa cho ngài tới, ngài kiểm tra thực hư, kiểm tra thực hư." Tôn quản lý cũng cười đáp lại: "Thề tiên sinh khổ cực." Nói xong, hai người sóng vai đi tới xe hàng bên cạnh, xưởng may các công nhân đã bắt đầu có thứ tự dỡ hàng. Tôn quản lý ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái hộp quà, mở ra sau khi kiểm tra thỏa mãn gật gật đầu: "Thề tiên sinh, đồ vật chất lượng rất không tệ, nhìn ra được ngươi rất chăm chỉ." "Ha ha, cũng là chúng ta phải làm, ngài hài lòng liền tốt." Không đầy một lát, các công nhân liền đem 3 chiếc trên xe hàng quả táo toàn bộ gỡ xong. Một cái công nhân đi lên trước, hướng Tôn quản lý hồi báo, "Quản lý, hết thảy 2250 kiện." Tôn quản lý nghe thấy con số này nghi ngờ nhìn về phía Tề Vân, "Chúng ta muốn không phải 2200 kiện sao?" Tề Vân cười giải thích nói, "Thêm ra cái kia 50 kiện xem như ta đưa cho trong xưởng." Tôn quản lý hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra ý cười, nâng đỡ khung kính, nói, "Nếu là Tề tiên sinh hảo ý, vậy ta liền đại biểu các công nhân viên nhận. Đi phòng làm việc của ta ngồi một chút đi, ta cái này liền để tài vụ bên kia cho người thu tiền." Nói xong hắn làm ra cái dấu tay xin mời. "Đi." Tề Vân lên tiếng, quay đầu ra hiệu Ngụy Dũng cùng theo tới. Ngụy Dũng lại là có chút bức dứt nói, "Lão Tề, ta thì không đi được, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi." Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa, đi theo Tôn quản lý cùng một chỗ đi đến văn phòng. Hai người uống một lát trà, không muốn nửa giờ, Tề Vân điện thoại thu đến chuyển khoản tin tức nhắc nhở. Hắn liếc mắt nhìn, lập tức đứng dậy cáo từ, "Tôn quản lý, vậy ta trước hết không quấy rầy ngài, có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp." Tôn quản lý cũng đứng lên, cùng Tề Vân bắt tay nói, "Đừng, đi, về sau giữ liên lạc, hy vọng chúng ta còn có càng nhiều cơ hội hợp tác." Đi ra phòng làm việc, Tề Vân nhìn thấy Ngụy Dũng đang đứng tại xe hàng bên cạnh hút thuốc. Nhìn thấy Tề Vân đi ra, Ngụy Dũng đội vàng thuốc lá dập tắt, nên đón tiếp lấy, "Lao Tề, xong xuôi." "Ừ, đi về trước lại nói." Hai người cưới cùng một chiếc xe đường về, mặt khác hai chiếc đưa xong hàng xe sớm đã nên rời đi trước. Lúc xuống xe, Tề Vân cho tài xế 1200 nguyên phí chuyên chở, mỗi chiếc xe 400 nguyên, mặt khác còn lấp một gói thuốc lá. Tài xế mặt mày hớn hở, không ngừng bận rộn chắp tay gửi tới lời cảm ơn, "Cảm tạ Tề lão bản, về sau có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc gọi điện thoại cho ta." Tề Vân cười phất phất tay, đưa mắt nhìn tài xế rời đi. Đi vào trong khu phòng, Ngụy Dũng đội vàng cho Tề Vân chuyển đến ghế, trên mặt cười miệng toe toét. Tề Vân cười cười, bắt đầu cho hắn tính sổ sách, "Ta cũng không gạt ngươi, bán cho xưởng may giá tiền là 80 khối tiền một hộ, tổng cộng thu đến tiền hàng 176.000. Dựa theo ngươi nói 11 khối mỗi kilo giá mua vào, ngươi chi phí là trên dưới 125.000. Phí chuyên trở cùng cho hóa đơn tổng cộng hoa 6.600, đặt làm hộp quả tiền là 18.400, tương đương lần này kiếm lời 26.000, hai ta một người một nửa, như thế nào?" Ngụy Dũng nghe lời này một cái, vụt một chút từ trên ghế đứng lên. Vội vàng khoát khoát tay, "Lão Tề, ngươi cái này nói gì vậy? Nếu không phải là ngươi hỗ trợ, ta nhóm này quả táo liền đập trong tay, còn không biết may thành cái dạng gì. Ngươi có thể kiếm tiền, đó là ngươi bản lĩnh lớn, có đường luồn, tiền này đến lượt ngươi dãy. Liên theo trước đây chúng ta đã nói xong tới, ta chỉ cần có thể hồi vốn liền thỏa mãn, nhiều tiền ta một phần không cần, bằng không thì trong lòng ta băn khoăn." Tề Vân vô vô cánh tay của hắn, ra hiệu ngồi xuống nói. Sau đó móc thuốc lá ra đưa cho hắn một điếu, chính mình cũng gọi lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra vòng khói sau, lúc này mới nhìn xem Ngụy Dũng nghiêm túc nói, "Lão Ngụy, lời này của ngươi nhưng là khách khí, chúng ta là bằng hữu. Ta trước đó làm ăn có cái nguyên tắc, đó chính là nhất thiết phải cả hai cùng có lợi, chỉ có làm ăn như vậy mới có thể dài lâu." Chương 08, trộm cha vợ cá chương 08, trộm cha vợ cá cuối cùng Tề Vân cho Ngụy Dũng chuyển đi 13-8 bê đút, thời điểm ra đi trên tay thêm ra hai hộp quả táo. Về đến nhà, Tề Vân rửa cái mặt, lật ra bằng ca mẹ chat, cho hắn chuyển 1.2 vạn, sau đó đem đối phương ghi chú bằng ca 12000 đổi thành bằng ca. Lại từ dưới giường trong bọc lấy ra một cái máy vi tính sách tay, bút ký, phía trên ghi chép hắn tất cả tiền nợ, tổng cộng còn lại 32 vạn. Dựa theo trình tự lau đi bằng ca tên, sau đó thật dài thở ra một hơi. Trước mắt trên thân còn thừa lại 800 khối tiền mặt, trong thẻ còn lại 2.6 vạn. Trong đó có 1.85 vạn là giữ lại giao hộp quà tiền, 5.500 khối là còn nhỏ hoàng bao tiền, tăng thêm hắn một ngày tiền công. Tề Vân ánh mắt rời đến trên giấy cái tiếp theo tên, lão phùng 20.000. Tìm được đối phương mẹ chắc, chuyển 2.000 khối đi qua, sau đó nhắn lại đạo xin lỗi ca môn, tạm thời nhiều như vậy. Cất kỹ máy vi tính sách tay, bút ký, sau, hắn mang theo hai hộp quả táo, còn có Ngụy Dũng tặng bình kêu mau đài ra cửa. Đi ngang qua cửa hàng lúc, đi vào cùng lão Vương lên tiếng chào hỏi, ném một hộp quả táo. "Vương thúc, ta hai ngày này không có ra quầy, hôm nay không cần cho ta đưa đồ ăn." Lão Vương ánh mắt từ nữ MC đôi chân dài bên trên rời, nhìn sang trên bàn hộp quả, nhàn nhạt đáp một tiếng, "Biết." Tề Vân cũng không trách móc, đại lao lúc nào cũng cao ngạo. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên buồn bực ngán ngẩm Tiểu Hoàng Mao, "Vân tử, ra ngoài đùa nghịch không?" Tiểu Hoàng Mao nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trước tiên nhìn lão Vương một mắt, thấy hắn không có phản đối, liền hấp tấp mặc vào áo khoác đi theo Tề Vân đi. Hai người cưỡi lên xe điện, hướng về bên cạnh thành chạy tới. "Tề ca, ngươi cho ta chuyển 5.500 làm gì, không phải đã nói không cần tiền công, ngươi dẫn ta đi rửa chân sao?" "Tiền công là tiền công." Tề Vân cầm xuống ngậm lên miệng khói, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, "Đi rửa chân không sợ ngươi lão tử hiểu rồi đánh ngươi." Tiểu Hoàng Mao một mặt không cam lòng, chính hắn còn không phải thường xuyên đi Hà Tỷ trong tiệm xoa bóp, "Ta đi rửa chân thế nào, bằng gì đánh ta?" "Tiểu tử ngươi." Tề Vân cười mắng một tiếng, loại này chàng trai khoảng 20 tuổi chính là hỏa lực thời điểm thịnh vượng, có những ý nghĩ kia rất bình thường. Buổi tối dẫn hắn đi cái chính quy chỗ đùa giỡn một chút, thể nghiệm qua sau, đoán chừng hắn về sau cũng không có gì hứng thú. Hai người cưỡi xe một đường đi tới sông Thanh Thủy, tuy là trời đông giá rét thời tiết, nhưng vẫn có số ít mặt sông chưa hoàn toàn kết băng. Tề Vân đem xe điện dừng ở bên đường, gọi Tiểu Hoàng Mao nâng lên đồ vật, hai người liền dọc theo bờ sông một đường đi xuống dưới. "Thế ca, không phải đi rửa chân sao? Ta tới chỗ này làm gì?" Tề Vân ánh mắt bốn phía nhìn ra xa, không yên lòng đáp một câu, "Nào có ban ngày đi rửa chân, trước tiên làm chút chính sự." Tiểu Hoàng Mao a một tiếng, không có hỏi nhiều nữa, thành thành thật thật theo ở phía sau. Có lẽ là trời lạnh nguyên nhân, bờ sông câu cá rất ít người, đi nửa cái tới giờ, cuối cùng gặp phải một cái câu cá lão. Người này dung mạo rất vạm vỡ, bất quá nhìn niên kỷ cùng Tề Vân không chênh lệch nhiều, rõ ràng không phải hệ thống trong tình báo nói Triệu Đại Thúc. Tề Vân đụng lên đi đưa điếu thuốc, thân thiện mà hỏi thăm, huynh đệ, thu hoạch kiểu gì? Hán tử trung niên nhận lấy điếu thuốc, rời đi bên chân thùng nước cái nắp, ra hiệu tự nhìn. Dương mắt nhìn lên, thanh tịnh thấy đáy. Lại nhìn hán tử kia cóng đến run lẩy bẩy bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thán, thật đúng là người đồ ăn miệng lớn. Ai, hỏi ngươi vấn đề, hôm qua là không phải có người câu đi lên một đầu cá chép màu vàng? Tề Vân hỏi tiếp. Hán tử một bên nuốt thuốc, một bên trả lời, ân à, cha vợ của ta sao, một tuần liền lên như vậy một đầu, hôm qua còn chuyên môn chạy tới cùng hai ta đã ý. Buổi tối ta liền để tức phụ nhi đi trong nhà hắn đem cá cho chụp được, tức giận đến hắn hôm nay đều không tới câu cá. Ta cái này không suy nghĩ lại câu hai đầu, buổi chiều trở về áp đặt, cho hắn đưa chút canh cá đi. Tề Vân nghe xong nội tâm hô to khá lắm, có con rể như vậy là lao Triệu đầu phúc khí. Khúc, huynh đệ, ta phòng ở vừa trang trí, muốn nuôi một chút cá, kim sát chiêu tài, ngươi đem con cá kia bán ta thôi. Hán tử ngậm lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn hắn, cái kia còn nói gì bán hay không, ngươi càng hiếm có tiễn đưa ngươi liền xong rồi thôi, một con cá lại không đáng cái gì tiền nhi. Tề Vân nghe xong, đưa tay vô vô cánh tay của hắn, giơ ngón tay cái lên, đủ ý tứ. Sau đó đứng dậy đi tới Tiểu Hoàng Mao bên cạnh, hướng hắn nói nhỏ vài câu, lại từ trong túi lấy ra chìa khóa xe cùng 200 khối tiền. Tiểu Hoàng Mao gật gật đầu, thả xuống trong tay đồ vật bước nhanh rời đi. Hôm nay là thật không có miệng a. Hán tử lại mở miệng, kéo cần câu bắt đầu thu dọn đồ đạc, ta vừa vặn muốn trở về cho khuê nữ nấu cơm, ngươi theo ta cùng một chỗ nhà trên lấy đi thôi. Đi. Tề Vân cười gật gật đầu. Nhà hắn cách không xa, liền tại phụ cận một loạt nhà trệ trong tiểu viện. Trên đường hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Hán tử tên là Lưu Mãnh, lao ra ba tỉnh bên kia, xuất ngũ sau lưu tại cương tỉnh, ngày bình thường tại công trường làm việc, đông nghỉ liền mỗi ngày ngồi xổm chỗ này câu cá. Đến Lưu Mãnh nhà, hắn nhiệt tình gọi Tề Vân ngồi xuống, lại quay người bưng tới một bình nóng hổi kiểu mạch trà. Người trước uống ngụm thủy, ta lấy cho ngươi cá đi. Nói xong liền hướng về sau viện đi đến. Tề Vân lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Hoàng Mao phát đi cái định vị. Chỉ chốc lát sau, Lưu Mãnh bưng cái nhựa tợ lặt tiệp chậu nước đi ra, một đầu toàn thân kim hoàng cá chép đang tại trong chậu du động. Con cá này so với hắn trong dự đoán xinh đẹp hơn, nhìn ra thân dài khoảng 20 cm, trọng lượng chắc có 1 kg nhiều. Lân phiến trong phòng ánh đèn chiếu rọi lập lòe tia sáng kỳ dị, phản phất quanh thân đều dắt lên một tầng vàng rực. Huynh đệ, xinh đẹp như vậy ngư trần tiễn đưa ta. Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mãnh hỏi. Lưu Mãnh đẩy vô tình khoát khoát tay, ta không thích nuôi cá, cứ vui vẻ ý ăn cá, thích ngươi liền lấy đi, bao lớn vấn đề. Tề Vân cười gật gật đầu, cái này Lưu Mãnh kỹ thuật câu cá có thể không gì đáng nói, nhưng cái này làm người là thật cố gắng hào sảng. Đang nói chuyện, Tiểu Hoàng Mao từ trong viện đi tới. Trong tay xách theo một đầu gần tới dài nửa mét hắc ngư. Thế ca, đầu này được không? Trên thị trường lớn nhất liền đầu này. Tề Vân nhận lấy ôm sách, phải có cái 5-6 kg. Hắn cười đem cá đưa cho Lưu Mãnh, nói, ta không thể lấy không ngươi, ngươi thích ăn cá ta liền lấy đầu này đổi với ngươi. Lưu Mãnh nghe vậy lại là như mày, ngươi đây là làm gì, một con cá mà thôi, còn làm những thứ này. Tề Vân vội vàng giảng giải, Mãnh ca, lần đầu tiên lên môn coi như quả ra mắt, ngươi nếu là không thu mà nói, vậy ngươi cá ta cũng không tiện muốn. Thấy hắn nói như vậy, Lưu Mãnh đành phải thở dài, miễn cưỡng đem cá tiếp nhận đi. Được chưa, hai người ngồi trước cái này uống một ngụm trà, ta đi đem con cá này xử lý, giữa trưa lưu lại ăn cơm. Tề Vân ấy nay khoát khoát tay, cơm sẽ không ăn, ta một hồi còn có việc, lần sau có cơ hội lại cùng một chỗ uống chút. Kia tốt ta, đã có chuyện ta liền không lưu ngươi, cái này buồn ngươi cùng một chỗ bưng đi thôi, tránh khỏi cá chờ một lúc chết. Tề Vân không có cự tuyệt, ra hiệu Tiểu Hoàng Mao đem buồn bưng lên, hai người liền đi ra cửa. Mãnh ca, đừng tiến nữa, có thời gian liên hệ. Rời đi biệt tử, Tiểu Hoàng Mao xem Tề Vân trên tay, đống nhiên nói, Tề ca, cái kia hộp quả táo ngươi quên cầm. Tề Vân cười cười, không nói chuyện. Đơn giản tiếp xúc tới, hắn cảm thấy Lưu Mãnh người này không tệ, đáng giá kết giao hướng về. Bất quá, như là đã nói cá là lấy về nhà chính mình nuôi, hắn liền không có trực tiếp nói cho đối phương biết cái này cá chép đáng tiền. Nói như vậy nhân ra trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ. Coi như thiếu một cái nhân tình tốt, ngược lại thời gian còn rất dài, về sau tìm cơ hội còn hắn chính là. Hai người tới bán cá kiểm thị trường, một phen trả giá sau, đầu này cá chép màu vàng cuối cùng bán 2.000 nguyên. Tiểu Hoàng Mao ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng há thật to, Tề ca, ngươi thế nào biết con cá kia đáng tiền? Ngươi đoán? Tề Vân ra vẻ thần bí, câu Tiểu Hoàng Mao trong lòng ngứa một chút, cứ như vậy mất một lúc liền kiếm lời 2.000 khối, đổi ai tới không kinh ngạc. Bất quá trong lòng hắn rất hiếu kỳ cũng không có kéo dài quá lâu, khi nhìn thấy quảng cáo trong tiệm, người mặc bao mông váy tiểu phương một khắc này, vốn là còn treo ở mép truy vấn trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Chương 09, thu phế phẩm chương 09, thu phế phẩm tỉnh lý chắc Việt ăn xong bữa nồi lẩu, lại trở lại phòng cho thuê, đã là hơn 12 giờ đêm. Tiểu Hoàng Mao lòng tràn đầy mong đợi rửa chân hành trình, cuối cùng không thể toàn nguyện. Nguyên nhân là vừa rồi trên bàn cơm, hắn cả gan cùng Tiểu Phương uống vài chén rượu, tiếp đó sẽ say đổ, Tề Vân phí thật lớn sức lực mới đem ra hỏa này cầm trở về. Nằm ở trên giường lấy điện thoại cầm tay ra, đập vào tầm mắt chính là hai đầu tin tức. Trong đó một đầu là Lão Phùng gửi tới minh đệ, ta biết ngươi bây giờ thời gian không dễ chịu, tiền còn lại không gấp trả. Một cái khác là Bằng Ca gửi tới tối mai tới nhà của ta uống rượu, Lão Phùng bọn hắn cũng tới. Ngươi muốn không tới ta liền tự mình đi đón ngươi. Tề Vân bất đắc dĩ, đành phải đáp một câu đi. Để điện thoại di động xuống không có 2 phút, liền ngủ thật say. Lần nữa mở mắt, đã là sáng sớm. Tâm niệm khẽ động, quen thuộc màn sáng xuất hiện. Hôm nay tình báo, màu trắng ở tại Tinh Nguyện tiểu khu 3 hào lâu Lý đại gia, chuẩn bị thanh lý trong nhà tạp vật, trong đó có một cái cũ đồ rửa bút, là thanh mặt dân mùng một vị danh gia chế, tại thị trường đồ cổ giá trị hẹn 1 vạn nguyên 1 vạn nguyên. Tề Vân trái tim phủ phù nhảy một cái, đơn giản so với hắn trước đó kiếm được 10 vạn khối còn hưng phấn hơn. Bây giờ một ngày mệt gần chết, ban ngày đưa cơm hộ, buổi tối bán cơm chiên, mỗi tháng bất ăn bất mặc cũng liền miễn cưỡng tổn cái 1 vạn khối mà thôi. Tình báo này đối với hắn mà nói, không khác là một tể thuốc trợ tim. Công khai tới cửa đi mua chắc chắn không được, mục tiêu quá rõ ràng nhân ra sẽ tâm sinh cảnh giác. Hắn châm một điếu thuốc, trong đầu thêm chút suy tư, liền có chủ ý. Hôm nay khí trời tốt, nắng ấm treo cao, phơi người toàn thân ấm áp. Tinh Nguyện trong cư xá, Tề Vân cưới lấy xe ba bánh, trong thùng xe lôi kéo mấy trương vứt bỏ giấy xác. Vì thoạt nhìn như là chuyên môn thu phế phẩm, hắn còn cố ý đem trên xe ba bánh cơm trên biển quảng cáo phá hủy. Số 3 cửa lầu phía trước, hai cái đại gia đang ngồi chỗ đó chơi cờ tướng, thần sát chuyên chú. Tề Vân yên lặng ở một bên chờ lấy, thẳng đến hai người phía dưới xong một bàn sau, lúc này mới mở miệng cười hỏi, đại gia, trong nhà có phế phẩm tạp vật muốn bán không? Trong đó một cái lao đầu có lẽ là vừa rồi cái kia của thua, tâm tình rất bực bội, không nhịn được khoát khoát tay, không bán không bán, đừng đến quấy rầy chúng ta. Một cái khác lao đầu thả xuống trong tay chén trà cười ha ha, lao lý, ngươi đây là thua không nổi à, ha ha ha. Tề Vân cũng không trách móc, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, đi, vậy ta sẽ không quấy rầy đại gia đánh cờ. Nghe thấy lao lý hai chữ này, hắn ngờ tới trong tình báo nói lý đại gia có lẽ chính là trước mắt vị này. Nhãn châu xoay động, hắn đạp bên trên xe ba bánh bắt đầu ở phụ cận đi dạo, trên đầu xe treo loa nhỏ phát ra rất có ma tính tiếng la. Thu phế phẩm rồi mỗi lần từ Lý đại gia bên cạnh đi qua lúc, hắn đều sẽ tâm phiền ý loạn hướng lấy bên này liếc mắt một cái. Mười mấy phút, hắn bán này lại thua, tức giận con cờ quăng ra, không được. Quay đầu chừng cách đó không xa Tề Vân hô, ta nói ngươi tiểu tử, liền không thể đến địa phương khác đi hô sao? Ha ha, ầm ĩ đến ngài đúng không? Thật xin lỗi đại gia. Tề Vân mặt mũi tràn đầy hãy náy cười, lập tức liền đóng lại cái kia lại nhải loa nhỏ. Bên cạnh đại gia cười khuyên giải nói, lao lý ngươi nhìn người, cùng người ta đưa cái gì khí, chúng ta buổi chiều tiếp theo tới. Lý đại gia đứng dậy, tức giận lườm Tề Vân một mắt. Thu phế phẩm đúng không? Theo ta lên lầu. Được rồi. Tề Vân lên tiếng, bước nhanh theo phía trước đi. Lý đại gia nhà liền ở tại lầu 2, phòng ở mặc dù cũ kỹ, nhưng trong phòng bày biện lại lộ ra một cỗ cổ phong ý vị. Riêng là phòng khách cái kia ôm một bình phong nhìn liền có giá trị không nhỏ. Chính là cái này dương, đều dọn đi a. Lý đại gia chỉ vào cửa ra vào trong góc, một cái máy giặt lớn như vậy thùng giấy có nói. Tề Vân túi người, lấy tay tại trong dương lay mấy lần. Cũng là chút sách cũ tạp chí các loại, cũng không có nhìn thấy cái kia cũ đồ rửa bút. Hắn trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định. Đại gia, có còn cái khác hay không phế phẩm phải xử lý? Ta cùng một chỗ cho ngài thu, ngài yên tâm, chắc chắn cho ngài cái giá cao. Lý đại gia ngồi ở một bên trên ghế, lạnh lên một tiếng, liền cái này mở giường, ngươi muốn hay không? Cái này tiểu lão đầu tính khí thật đúng là rất nóng nảy. Tề Vân đang suy nghĩ lại biện pháp lời nói, liền nghe đầu bậc thang đống nhiên chuyển đến một tiếng chó sủa. Ngay sau đó, một vị dáng người luyện chuyển thiếu phụ ôm chỉ trắng như tuyết kẹt đi quyền đi tới. A, đại ca là ngươi a? Người tới chính là đêm hôm đó ném cậu nữ nhân. Tề Vân cũng không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp nàng, cười ứng tiếng, à, ta ở chỗ này tiểu khu thu chút phế phẩm. Nữ nhân ôm cậu đi vào phòng, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình, thật là khéo à, nhanh ngồi xuống uống miếng nước thôi. Tiểu phỉ, ngươi biết tiểu tử này? Lý đại gia nghi ngờ nhìn về phía nữ nhân hỏi. Tiểu phỉ chuyển hướng lao đầu giải thích nói, cha, ngày đó tốt tốt làm mất chính là người đại ca này hỗ trợ tìm được. Lý đại gia gật gật đầu, nhìn về phía Tề Vân sắc mặt cũng hơi hòa hoãn chút. Ngươi đợi lát nữa, trong thư phòng ta còn có chút rách dưới. Vốn chuẩn bị nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm đi lúc lớp 7, cùng một chỗ cho ngươi. Không đầy một lát, Lý đại gia từ trong thư phòng lại chuyển ra một cái thùng giấy, đặt ở trước mặt Tề Vân. Tề Vân vội vàng tiến lên hỗ trợ, mở giấy ra dương xem xét, bên trong có một chút mực cũ hộp, vàng ố tự thiếp, còn có mấy cây bút lông. Phía dưới cùng nhất, tiên tính nằm một cái không tầm thường chút nào đồ rửa bút, quanh thân bị một tầng mỏng cho bao trùm, màu sắc cám trầm. Nhưng ở Tề Vân trong tầm mắt, cái này cũ kỹ đồ rửa bút lại tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trong lòng của hắn cả kinh, lại phát hiện một cái hệ thống chức năng mới. Đại gia, cái này mấy cái bút lông nhìn xem cũng không tệ lắm, tất cả đồ cộng lại ta hết thẻ cho ngài 200 khối tiền, ngài thấy có được không? Lý đại gia vô tình gật gật đầu, đi. Thấy đối phương đồng ý, Tề Vân mừng thầm trong lòng, từ trong túi lấy ra 200 khối tiền mặt đưa cho đối phương. Cái gì cũng đem đến ngoài cửa sau, hắn cũng không tâm tư ở lâu, từ chối khéo tiểu phỉ mời. Xe ba bánh lôi kéo hai cái thùng giấy con thẳng đến gần nhất phế phẩm trạm thu hồi. Kết quả chỉ có những cái kia sách cũ cùng tạp chí bán mười mấy khối tiền, những vật khác cho không nhân ra đều không cần. Đem xe ba bánh cưỡi trở về phòng trọ biệt tử, Tề Vân đem cái kia cũ đồ rửa bút dùng khăn mặt hơi lau một phen, cưỡi lên xe điện thẳng đến thị trường đồ cổ đi. Nói là thị trường đồ cổ, kỳ thực chính là một con đường. Hai bên đường là từng hàng cửa hàng, trên lề đường còn có chút bày sạp. Đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi rực rỡ muôn màu, xuyên thấu qua tủ kính có thể trông thấy trong tiệm bày đầy muôn hình muôn vẻ đồ sứ, tranh chữ, ngọc khí trở. Thu Nguyệt Hiên Tề Vân nhìn cái này tên tiệm vẫn rất thuận mắt, trực tiếp đi thẳng đi vào. Trong tiệm, một vị dáng người mập mạp, tóc lưa thưa trung niên nhân đang ngồi ở phía sau quầy, vểnh lên chân bắt chéo. Trong tay khuấy động lấy một chuỗi phẩm tướng không tệ Phật châu. Nghe được tiếng bước chân, hắn khẽ ngẩng đầu lên, trên dưới dò xét Tề Vân một phen, sau đó thay đổi nụ cười nhiệt tình, vị huynh đệ kia là tới đào bà bối, vẫn có gì hàng tốt muốn ra à? Chương 10, kiếm lại một vạn khối chương 10, kiếm lại một vạn khối làm đồ cổ sinh ý, coi trọng nhất chính là một cái nhãn lực. Cái này nhãn lực cũng không vẹn vẹn là nhìn vật, đồng thời cũng là xem người. Tới là thạo nghề người trong nghề, vẫn là hai mắt đen tui người ngoài ngành, lại có lẽ là cất bảo bối lại không biết giá cả dê béo. Chỉ cần một mắt, kinh nghiệm già dặn đồ cổ thương liền có thể nhìn ra đại khái. Lão bản Thạch Phong tại nghề này sờ soạn lần mò nhiều năm, đối với bên trong môn đạo tất nhiên là lại tinh thông bất quá. Từ Tề Vân vừa vào cửa, hắn liền đã nhìn ra đây là một cái người ngoài nghề, ăn mặc không có chút nào đồ cổ vào người trong nghề nhóm thường có xem trọng. Khí chất trên người cùng với tư thế đi bộ đều lộ ra một cỗ tùy tính, không giống những cái kia chìm đắm đồ cổ nhiều năm người, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo trầm ổn khoan thai. Thạch Phong đấy mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác khôn khéo, cười hô: "Huynh đệ, tùy tiện xem, ta trong tiệm này đồ tốt cũng không ít. Sắp hết năm, nếu là có cho chúng, lão ca ta bớt cho ngươi 20%." Lời vừa ra khỏi miệng, Tề Vân liền đã từ đối phương trong giọng nói phát giác được một cỗ tham lam hương vị. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, từ trong túi quần áo lấy ra cái kia cũ đồ rửa bút đặt ở trên bàn. Không nhanh không chậm nói: "Ta không mua đồ vật, cái đồ chơi này ngươi xem một chút có thu hay không?" Thạch Phong ánh mắt trong nháy mắt bị trên quầy đồ rửa bút hấp dẫn, hắn đưa tay ra, cầm bút lên tẩy cẩn thận quan sát một phen. "Huynh đệ, ngươi cái này đồ rửa bút từ công nghệ chất liệu đến xem, đích xác có chút năm tháng. Bất quá, loại này đồ rửa bút trên thị trường số lượng không thiếu, hơn nữa ngươi cái này chỉ bảo tồn được cũng còn chưa xong đẹp, có một chút tí vết." Hắn vừa nói, vừa dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm quan sát đến Tề Vân biểu lộ. "Ngươi nhìn, những địa phương này vết cắt 10 phần ảnh hưởng cái này đồ rửa bút phẩm chất." Tề Vân cứ như vậy lặng lặng nghe đối phương ở đó chọn đủ loại ma bệnh, cũng không đáp lời nói. Mặc dù hắn không hiểu đồ cổ, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, đối với mình không hiểu rõ đồ vật, nói đến càng nhiều, lộ ra sơ hở thì càng nhiều. Ngược lại hệ thống đã cho ra định giá, đối phương nếu là nghĩ ép giá, cùng lắm thì không bán cho hắn chính là. Thạch Phong ở đó bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ nói một tràng, cuối cùng đưa ra giá cả. "Huynh đệ, ngươi cái này đồ vật ta nhiều nhất có thể cho ngươi 800 khối, ngươi thấy thế nào?" Tề Vân cười cười, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là đủ lòng tham. Hắn cũng không nóng giận, bình tĩnh hướng về đối phương rỗi ra một cây ngón trỏ. 1000. Thạch Phong má phải nhẹ run rẩy một cái, giống như là khỏe miệng ý cười sắp không đè ép được. "Ai, kỳ thực thứ này nhiều nhất liền đáng giá 800, bất quá ta xem huynh đệ ngươi cũng thành thật." Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tề Vân đánh gãy. "Một vạn." Thạch Phong nghe được một vạn cái số này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Gượng cười hai tiếng, nói: "Huynh đệ, ngươi cái này coi như có chút nói đùa lớn rồi, cái đồ chơi này cái nào đáng cái giá này?" Hắn vừa nói, một bên đem đồ rửa bút nhẹ nhàng thả lại quầy hàng, giống như là đang biểu đạt chính mình không thể nào tiếp thu được cái giá tiền này. "Đi, vậy ta đi nhà khác hỏi một chút." Tề Vân cũng không nói nhảm với hắn, làm bộ muốn đem đồ rửa bút thu lại. Thạch Phong thấy thế, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ tự nhìn lầm? Tiểu tử này là cái người trong nghề. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này đồ rửa bút mặc dù có nhẹ tí vết, nhưng đó là thanh mặt một vị đại gia chế, tuyệt đối có thể đáng một bạc hối. Hơn nữa loại này vật thuộc về tiểu tinh phẩm, không lo bán. Nếu là từng thu tới, hắn hơi lượm được, đặt ở trong tủ cửa giá cả liền muốn lại vượt lên một phen. Nói thì nói như thế, có thể mở môn làm ăn, cái nào không muốn kiếm nhiều một chút đâu rồi. Mắt thấy Tề Vân muốn thu đồ vật rời đi, Thạch Phong đội vàng đè tay của hắn lại: "Huynh đệ, lao ca ta thật không có lừa ngươi, cái này đồ rửa bút giá trị không được một bạc hối. Ngươi dạng này, ta cho ngươi cái thành tâm giá cả, 3000. Như thế nào, đủ ý tứ a?" Tề Vân hay không đáp lời, trên tay lực đạo gia tăng, làm bộ muốn đi. Thạch Phong đội vàng níu lại hắn, trên mặt một bộ dáng đau lòng cắn răng, đỉnh đầu cái kia mấy cây không nhiều lông tóc đều đang đông đưa. "Đề cao âm lượng hô, 5000. Huynh đệ, 5000 khối là ta có thể đưa ra mức cực hạn." Tề Vân tay tiểu tùng kình, thấy đối phương trên quầy để cái gạt tàn thuốc, hắn từ trong ngực móc thuốc lá ra, cho đối phương đưa một chi, chính mình cũng đốt một cái. Hít một hơi thật sâu, rồi mới từ cho nói: "Ngươi muốn thật muốn, một vạn khối ngươi lấy đi, về sau có đồ tốt ta còn tới chiếu cố ngươi sinh ý." Thạch Phong nhận lấy điếu thuốc, ngẩn người. Nhìn xem Tề Vân bộ dáng phong khinh vân đạm, nơi nào vẫn không rõ, nhân ra là người trong nghề. Hắn cười xấu hổ cười: "Hôm nay ngược lại là mắt ta kém, tất nhiên huynh đệ sảng khoái, vậy thì theo lời ngươi nói giá cả, toàn bộ làm như kết giao bằng hữu." Tề Vân lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, gật gật đầu: "Đi." Song phương ký kết hợp đồng, Thạch Phong cất ký đồ rửa bút, đem một vạn khối chuyển tới Tề Vân trong thẻ ngân hàng. Lúc gần đi tăng thêm vệ trạng, vẫn không quên căn dặn một câu: "Huynh đệ, lại có đồ tốt có thể nhất định liên hệ ta ạ." Gia Thu Nguyệt Hiên, Tề Vân trước tiên đem một vạn khối chuyển cho lão Phùng, đồng thời đem hắn ghi chú đổi thành lão Phùng 8000. Mặc dù nhân gia nói qua không cần phải gấp gáp trả tiền, nhưng Tề Vân biết lão Phùng áp lực cũng rất lớn, mấy năm này sinh ý kinh tế đình trệ, hắn tiệm lẩu đã có 2 nhà đóng cửa. Hô mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Tề Vân trước tiên đem xe điện cưới trở về phòng cho thuê, sau đó gọi xe đi bằng ca nhà. Đi ngang qua cửa tiểu khu tiệm trái cây, lại thuận đường mua chút nữ nhân tiểu hài thích ăn ô mai, anh đào các loại. Lần trước đi bằng ca nhà thời điểm, hắn còn ở tại vạn khoa 200 bằng phẳng trong khu nhà cao cấp, bây giờ cũng đổi thành phổ thông tiểu khu 3 căn phòng. Thế sự vô thường, mấy năm này bên cạnh không ít người sinh hoạt đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tề Vân xách theo hoa quả, dựa theo tiêu chí tìm được bằng ca nhà chỗ lầu tòa nhà. Lên lầu, gõ vang cửa phòng. Không đầy một lát, bằng ca cái kia vô cùng quen thuộc giọng vang lên: "Ai nha, ngươi cái tên này rốt cuộc đã đến, liền chờ ngươi." Bằng ca vẫn là như cũ, nhiệt tình hào sảng, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần mỏi mệt cùng tăng thương. Tề Vân cười đi vào phòng, đem hoa quả đưa tới, cũng không biết tẩu tử cùng hài tử còn ăn gì, liền tùy tiện mua điểm. Bằng ca vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi vẫn rất hữu tâm, mau vào ngồi, Lão Phùng bọn hắn đều ở đây. Tề Vân đi vào phòng khách, chỉ thấy trên bàn đã bày đầy thịt rượu, Lão Phùng cười đứng dậy đi tới vô vô Tề Vân cánh tay. Trong miệng ngậm Trung Hoa Lão Hứa, cùng mang theo rổ lẹt cường tử, nhưng là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, biểu lộ lạnh nhạt. Lão Phùng thấy thế, cười hòa giải, tới tới tới, chờ ngươi đã lâu, nhanh ngồi xuống. Lão Bằng, người đã đông đủ ta cũng nhanh ăn cơm a. Tề Vân vô tình cười cười, yên lặng ngồi vào Lão Phùng bên cạnh chỗ trống. Bằng ca tự mình cho mọi người rót đầy rượu, giơ ly rượu lên nói, chúng ta mấy ca rất lâu không có ở uống rượu với nhau, hôm nay tức phụ ta mang theo hải tử về nhà ngoại đi, cho nên cô ý đem các ngươi gọi tới, hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, gì đều không nói, trước tiên cạn một chén. Đại gia nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, đại gia trò chuyện quá khứ, đều đang cảm thán mấy năm này không dễ. Thẳng đến đêm khuya, mấy bình rượu đế đều thấy đáy, rượu cục mới muốn tán đi. Đúng lúc này, đỏ lên cái khuôn mặt, một mực không nói lời nào Lão Hứa, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, chậm rãi mở miệng, ta nói Tề Vân, ngươi không có ý định cùng đại gia hỏa nói điểm gì sao? Chương 11, uống rượu chương 11, uống rượu. Lão Phùng phát giác được Lão Hứa ngữ khí không đúng, vô vô bờ vai của hắn, ngươi ý gì à? Uống nhiều rồi. Lão Hứa lạnh rên một tiếng, đem trong tay tàn thuốc tại trong cái gạt tàn thuốc dùng sức nhấn diện, gân giọng nói, ý gì? Hắn thiếu tiền của chúng ta đã lâu như vậy, có phải hay không nên có cái thuyết pháp? Cường Tử cũng tại một bên phụ họa, lung lay trên cổ tay rồ lẹn, mang theo vài phần men say, chính là, Tề Vân, tất cả mọi người là huynh đệ, vốn là không muốn đem tràng diện khiến cho quá khó nhìn. Nhưng chúng ta cũng không phải mở thiện đường, tiền này cho mượn đi lâu như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta cái giao phó à. Bằng ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên lung túng, gọi hai người này tới uống rượu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà làm cái này ra. Vội vàng cầm lấy khói, dàn xếp, Lão Hứa, Cường Tử, mọi người tốt không dễ dàng tụ một lần, uống hết đi rượu, đừng bởi vì chút chuyện này thương hòa khí. Cường Tử căn bản không nghe, mang theo vài phần men say, quay đầu hướng Bằng ca hô, Bằng ca, ngươi đừng tại đây ba phải, mặc dù liền mấy vạn khối tiền, nhưng hắn không thể một mực kéo dài không trả a. Lão lại a. Một bên Lão Phùng nghe thấy lời này, sắc mặt lạnh xuống. Hắn nhìn chằm chằm Cường Tử trầm giọng nói, Cường Tử lời này của ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao? Tề Vân trước đây cũng không ít giúp ngươi a. Cha ngươi nằm viện mổ không phải người ta giúp ngươi tìm quan hệ. Còn có ngươi cái kia hai cái nửa chết nửa sống chạm xăng dầu, không có Tề Vân giúp ngươi kéo tới những cái kia xe ngựa tài xế, sợ là đều sớm thất bại a. Bây giờ người ta khó khăn, các ngươi cứ như vậy bỏ đá xuống giếng, thích hợp sao? Cường Tử nghe vậy, rượu tựa hồ cũng tỉnh mấy phần, ngựa khí có chút hòa hoãn, ta cái này ít ngày nữa tử cũng khổ sở đi, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lão Hứa ngắt lời nói thì nói như thế, nhưng ân tình người về tình, không thể nợ tiền không trả a. Ai không phải một nhà lão tiểu? Phanh. Lão Hứa vừa mới dứt lời, một bộ điện thoại di động liền bung ra trên mặt bàn. Trên màn hình là một bút bút ghi chép chuyển tiền, có 1000, 2000, 5000, thẳng đến cuối cùng một bút 12000. Bằng ca trầm mặt, bình tĩnh nói, lúc này mới 2 năm không gặp, ta là thực sự không nghĩ tới hai ngươi có thể nói ra những lời này. Lão Tề mặc dù sinh ý thất bại, thịnh thân ra nhà, nhưng nhân gia đưa cơm hộ, bày quầy bán hàng bán cơm chiên, tiền một phần không thiếu toàn bộ đưa ta, là các ngươi nói nợ tiền không trả sao? Ai nhân sinh không phải lên lên xuống xuống, ngay cả mình huynh đệ đều phải bước nhanh như vậy. Hai ngươi muốn thực sự thiếu tiền, dưới lầu ngừng chiếc kia tốc đằng chờ một lúc lái đi à, đủ đỉnh các ngươi nợ à. Lão Phùng lúc này cũng móc điện thoại di động ra đặt lên bàn, đồng dạng là hai bút ghi chép chuyển tiền. Hắn thật dài thở ra điếu thuốc, chậm rãi nói, Cường Tử hai ngươi chạm xăng dầu mỗi tháng lợi nhuận mười mấy vạn, Lão Hứa núi quặng sắt cũng là không ít kiếm lời. Ta cùng lão Bằng hai năm này lại không được, hắn vì duy trì nhà máy, ngay cả phòng ở bán tất cả. Ta tiệm lẩu cũng quan môn hai nhà, còn lại nhà kia cũng là mỗi ngày đi đến bỏ tiền ra. Ta nghĩ chính là bởi vì những nguyên nhân này, Tề Vân mới có thể trước tiên đem tiền trả cho chúng ta. Ta cũng là lão Bằng câu nói kia, hai ngươi phải gấp dùng tiền, ta có thể nghĩ biện pháp trước tiên góp cho các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, trên màn hình điện thoại di động ghi chép chuyển tiền giống như là một đạo chói mắt quang, để cho Lão Hứa cùng Cường Tử sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Cường Tử há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng giống như là bị ngăn chặn, không phát ra được một điểm âm thanh. Lão Hứa cũng làm bộ cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng đám người. Lúc này, một mực không lên tiếng Tề Vân bưng lên chén rượu, đem trong chén còn lại nửa chung rượu uống một hơi cạn sạch. Dừng một chút, hắn đặt chén rượu xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, cảm tạ Bằng ca, Lão Phùng. Hai người hảo ý, huynh đệ tâm lĩnh. Lão Hứa, Cường Tử, ta biết các ngươi cũng có khó xử, thiếu tiền của các ngươi kéo dài lâu như vậy, là ta không đúng. Trong 10 ngày, ta nhất định đem tiền trả lại các ngươi. Hôm nay chuyện này, coi như là một hồi hiểu lầm a, tất cả mọi người uống nhiều quá. Nói đi, hắn đứng lên cười cười, ta ở xa, liền đi trước. Bên ngoài đống nhiên rơi ra tuyết lớn, hàn phong lạnh rung. Tề Vân châm một điếu thuốc, nắm thật chặt áo đông, hướng về bên ngoài tiểu khu đi đến. Hắn cũng không ghi hận Lão Hứa hai người thái độ đối với hắn, dù sao thời điểm khó khăn nhân gia đích xác rơi ra qua giúp đỡ, hơn nữa còn thiếu tiền không trả cũng là sự thật. Chỉ có điều, trả hết nợ bọn hắn tiền nợ sau, có thể sẽ không lại có liên hệ gì. Nhân tính vật này, có đôi khi là khó khăn nhất trải qua được khảo nghiệm. Phú quý lúc, bên cạnh khắp nơi đều là huynh đệ sinh tử. Sa sút, ven đường chó hoang không tới cắn hai người miệng đều tính toán đủ ý tứ. Cũng may trải qua vợ trước phản bội sau, Tề Vân đã sớm luyện thành một khỏa cường đại nội tâm, sẽ lại không dễ dàng bị sinh hoạt đánh bại. Huống chi bây giờ còn có hệ thống tại người, 4 vạn khối tiền, trong 10 ngày nhất định có thể kiếm được. Tại ven đường ngăn lại xe taxi, trở lại phòng ở đã nhanh 12 giờ. Tề Vân nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn qua nóc nhà tường trắng, chờ đợi thời gian từng phút từng giây trôi qua. 23, 58, 23, 59, 000 hôm nay tình báo, màu trắng ngươi hôm qua tại Hồng Biển phế phẩm trạm thu hồi bán ra tạp chí, trong đó có một bản kẹp lấy một tấm kem. Nên em là kỳ 94M Mai Lan Phương Vũ Đài nghệ thuật cỡ nhỏ trường phát hành tại 1962 năm 9 nguyệt 15 ngày, giá trị thị trường không thua kém 8 vạn nguyên 8 vạn hối. Thấy rõ tình báo nội dung sau, Tề Vân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tỉnh rượu hơn phân nửa. Từ trong túi quần móc ra bán tạp chí cái kia mười mấy khối tiền, có một loại hung hăng phiến chính mình cái tát xúc động. Cái này đúng thật là ném đi dưa hấu, nhặt hạt bừng. Nếu như bỏ lỡ chương này giá trị 8 vạn em, vậy thật đùi đều phải đánh gãy. Bất quá còn có cơ hội, hôm nay nhìn cái kia chạm ve chai đồ vật không nhiều, những cái kia tạp chất hẳn là không nhanh như vậy bị trở đi. Sáng sớm ngày mai đi xem một chút. Còn có cái kia táo bạo lao lý đầu, quý giá như vậy em liền cùng phế phẩm cùng một chỗ bán, lần sau gặp phải cần phải nói hắn hai câu không thể bất quá nhìn đối phương dạng như vậy, hơn phân nửa cũng là người không thiếu tiền. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tề Vân liền đã sớm canh giữ ở Hồng Viễn phế phẩm thu về cửa ra bảo. Đau khổ chờ hơn nửa giờ, mập mạp trung niên lão bản cuối cùng kéo ra cửa tôn. Tề Vân vội vàng áp sát tới, cười đưa qua một điếu thuốc, ha ha, lão bản, ta hôm qua bán ngươi những sách kia cùng tạp chí vẫn còn chứ? Lão bản hơi sững sờ, tại a, thế nào? Này, khuê nữ ta có cái để bài trộn lẫn tại trong một quyển sách, nhất định phải ta cho nàng tìm về đi. A, vậy chính ngươi đi vào tìm đi, còn chồng chất tại ngày hôm qua. Lão bản không nghi ngờ gì, nhận lấy điếu thuốc bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Tề Vân bước nhanh đi tới một cái màu thép lều phía dưới, ngồi xổm người xuống bắt đầu ở một đống sách bên trong tìm kiếm cái kia chương kem. Nhưng mấy chục quyển sách đều lật tung rồi, ngay cả một cái kem cái bóng đều không thấy được. Việc quan hệ 8 vạn khối tiền, hắn không từ bỏ mà lại cẩn thận lật ra một lần, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Trong lòng không khỏi buồn bực, hệ thống cho tình báo hẳn sẽ không phạm sai lầm. Chương 12, đoạt thức ăn trước miệng cọp chương 12, đoạt thức ăn trước miệng cọp lão bản, hôm qua bán sách của ngươi toàn ở chỗ này sao? Tề Vân nửa ngày không có tìm được cái kia chương kem, không có cách nào đành phải lại độ hỏi thăm lão bản. Lão bản đang đứng ở cái kia vội vàng đốt dây đồng vòng, cũng không quay đầu lại đáp, hẳn là đều ở đâu đây, trong viện quá loạn, không được ngươi lại chính mình tìm xem. Tề Vân bất đắc dĩ, đành phải quay đầu trong sân liếc nhìn. Nhưng phụ cận đều nhìn qua, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Thằng đến liếc xem trong góc chỗ kia đơn sơ ổ chó, trong tầm mắt mơ hồ có ánh sáng nhạt thoáng qua. Trong lòng của hắn đột nhiên căng thẳng, hai bước chạy chậm đi qua. Chỉ thấy một cái hình thể gầy nhỏ chó đất đang ôm lấy quyển tạp chí cắn xé. Cái này nhưng làm Tề Vân giật mình, ngồi xổm người xuống liền chuẩn bị đem tạp chí đoạt lấy. Nào có thể đoán được chó con cũng không dễ chơi, ố ố thử lấy răng, phát ra uy hiếp âm thanh. Một bộ ngươi dám đưa tay ta liền dám cắn ngươi bộ dáng. Tề Vân vội vàng rút tay về, loại này chó đất bình thường đều là không có đánh vaccine, đây nếu là bị cắn trúng một ngụm, vạn nhất lây nhiễm bệnh chó dại cũng không phải đùa giỡn. Hắn tại thượng túi láo tìm tòi một hồi, cũng may lúc ra cửa mua bánh bao chiên còn lại hai cái. Thành công dùng bánh bao đổi về cái kia vốn bị cắn nháo nhọẹt tạp chí. Ngàn vạn lần chớ bị xé rách, Tề Vân tim đều nhảy đến cổ rồi, yên lặng cầu nguyện em bình yên vô sự. Hai tay của hắn khẽ run lật ra, bộ phận trang giấy phá toái không chịu nổi, còn dính con chó nhỏ nước bọn, tản ra một cỗ khó người hương vị. Khi lật đến ở giữa một trang lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt dừng lại, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, kem hoàn hảo không chút tổn hại, an tĩnh nằm ở trong trang sách. Mệnh giá bên trên, màu sắc tiên diễm, Mai Lan Vương đại sư hóa trang vẫn như cũ sinh động như thật. Mặc dù Tề Vân không siêu tập kem, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này kem bảo tồn rất tốt. Hắn trở lại sách chồng thế thì lần nữa nhặt lên một quyển tạp chí, đem cái này giá trị ít nhất 8 vạn nguyên kem cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Một mực nỗi lòng lo lắng, cuối cùng buông xuống. Cảm tạ a lão bản, đi trước. Tề Vân cho lão bản lại đưa điếu thuốc, lên tiếng chào hỏi liền tâm tình vui vẻ mà thẳng bước đi. Nhân sinh để cho người hưng phấn miêu tả, hẳn là không có gì nguy hiểm a rời đi chạm ve chai sau, hắn cưỡi lên xe điện, trực tiếp đi tới ngày hôm qua cái thị trường đồ cổ. Bây giờ còn không đến 11 giờ, tuyệt đại đa số cửa hàng đều không có mở cửa, bao quát Thu Nguyệt Hiên. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão bản Thạch Phong phát đi cái tin có hàng tốt, ngươi có muốn hay không? Tin tức vừa phát ra ngoài, giọng nói điện thoại lập tức đánh liền tới. Huynh đệ, lại có gì hàng tốt? Thạch Phong âm thanh tràn đầy vội vàng, thương phấn mà hỏi. Ta tại ngươi cửa tiệm, tới gặp mặt nói chuyện a. Được được được, lập tức đến, lập tức đến. Điện thoại cúp máy không có 10 phút, Thạch Phong bọc lấy cái áo lông, mặc cái bông vải kéo hải, một đường chạy chậm đến lại tới. Trên đỉnh đầu còn sót lại vài con tóc, quật cường đứng lặng trong gió rét. Huynh đệ, ngượng ngùng, đợi lâu. Hắn vừa mở cửa, một bên thở hồng hộc hướng Tề Vân tạ lỗi. Rất giống Tề Vân đưa cơm hộp lúc, lập tức sẽ quá thời gian dáng vẻ. Xem ra cái này đồ cổ sinh ý gần nhất cũng không ra thế nào dễ làm a, đi vào trong tiệm, Thạch Phong gọi Tề Vân ngồi xuống, tay chân lanh lẹ bắt đầu pha trà. Huynh đệ, thứ gì tốt, lấy ra xem cho ta một chút a. Tề Vân đem tạp chí lật ra, chậm rãi đẩy lên trước người đối phương. Thạch Phong ánh mắt trong nháy mắt bị viên kia kem hấp dẫn, trên mặt khách sáo nụ cười không thấy, thay vào đó là một mặt chuyên chú. Hắn thậm chí đều không dùng tay đi đụng vào viên kia kem, chỉ là cầm kính lúp cẩn thận xem xét. Chờ xem xong một mặt sau, hắn mới dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy kem lật ra một mặt. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều kiểm tra một lần sau, lúc này mới kích động nói, huynh đệ, ngươi từ chỗ nào làm được bảo bối này? Cái này phẩm tướng, đơn giản tuyệt. Ta cảm giác so sánh với qua đấu giá hội viên kia còn tốt hơn. Tề Vân cười cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thu phế phẩm mua lại. Thạch Phong nghe vậy, cười xấu hổ cười, còn tưởng rằng là Tề Vân không nghĩ thấu lộ. Xoa xoa đôi bàn tay sau, lập tức thay đổi một bộ biểu lộ, bắt đầu theo thói quen làm giá cả. Không phải vẫn là bộ kia lý do thoái thác, cái gì thị trường đê mê, lưu thông tính sai, muốn chờ có nguyên người. Tề Vân yên lặng uống trà, cũng không đáp lời nói. Từng có lần trước giao dịch kinh nghiệm, hắn đã tin tưởng giá hỏa này đường lối. Chờ Thạch Phong bô bô một đống lớn đều nói xong, hắn bình tĩnh vươn tay, dựng lên một cái bát thủ thế. 88 vạn. Huynh đệ ngươi thật là quá tàn nhẫn, ta thừa nhận thứ này mặc dù tốt, nhưng thật không có cao như vậy giá trị. 6 vạn kiểu gì? Ta đây làm không tốt đều phải đi đến bồi thường tiền lốt bốp lại nói nửa ngày, gặp Tề Vân thực sự bất vi sở động. Lần này hắn xem như triệt để hiểu rồi, cùng đối phương buôn bán, chính là giá tổng cộng. Nhưng nhân ra một hớp này giá cả thật đúng là trở ra liền vừa đúng, cho mình cũng trở lại lợi nhuận không gian. Được chưa, 8 vạn liền 8 vạn A, huynh đệ ngươi nhãn lực này, lao ca ta thật sự bội phủ. Thạch Phong bất đắc dĩ thở dài, quyết định về sau lại cùng Tề Vân giao dịch cũng lười nói nhiều như thế nhiều lời, chính mình giảng được miệng đắng lơi khô, kết quả mù quáng làm việc. Hắn đứng dậy từ phía sau quậy lấy ra một tinh xảo cất giữ hộp, đem viên kia kem cẩn thận từng ly từng tí để vào trong đó. Ký xong hiệp nghị, tiền hàng thanh toán xong. Lúc này mới cười khanh khách đem Tề Vân đưa ra môn đi. Trở lại phòng cho thuê, Tề Vân liền vừa rút 2 điếu thuốc lá, mới khiến cho trong lồng ngực sắp nhảy ra trái tim an tĩnh lại. So sánh với 8 vạn khối tiền, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, là loại kia sẽ phải mất mà được lại khoái cảm. Hắn trước tiên liền đem láo hứa cùng cường tử tiền cho trả. Vốn là thiếu bọn hắn mỗi người 2 vạn, hắn cho hai người tất cả chuyển đi 2.4 vạn, hơn nữa phát tin tức nói, thêm ra chính là lợi tức. Lão Hứa không nói tiếng nào thu tiền, Cương Tử lại là đem tiền lui trở về. Hơn nữa phát tới đầu giọng nói, "Lão Tề, tối hôm qua huynh đệ uống nhiều quá, nói cũng là lời say, ngươi đừng để trong lòng, tiền ngươi dùng trước, không nóng nảy." Tề Vân cười lắc đầu, mở điện thoại di động lên ngân hàng, tìm được đối phương Trương Mục trực tiếp cho hắn chuyển trong thẻ. Tiếp đó lại còn rất lao phùng còn lại cái kia 8000 khối, không nhiều cho. Cái đồ chơi này đạt được người, có ít người ân tình có thể dùng tiền để cân nhắc, có ít người cũng chỉ có thể sử dụng nhân tình đến trả. Từ dưới giường lật ra máy vi tính xách tay, bút ký, lao đi một chút tên. Ngoại trừ lưu lại 2000 khối khẩn cấp, còn thừa lại hơn 2 vạn đều trả lại phía sau chủ nợ. Hô chỉ còn dư 22 vạn. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền đã bắt kịp trôi qua 1 năm trả lại tiền. Tề Vân trong đôi mắt quang mang lóe lên, thời gian xoay sở lập tức liền sắp tới. Đinh đinh. Đột nhiên, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện lão Phùng điện báo. Tề Vân cười một tiếng, hắn đã đoán được chính mình vị lão đại này ca muốn nói những thứ gì. Tề Vân, tiểu tử ngươi 2 ngày này đi đâu làm số tiền này? Thật sự không cần phải gấp gáp đưa ta, mặc dù đã dự liệu được đối phương muốn nói gì, nhưng chân chính nghe được thời điểm, vẫn là cảm giác trong lòng ấm áp. Trải qua chập trùng lên xuống, hắn bây giờ rất tán thành câu nói kia. Người cả đời này không cần có quá nhiều bằng hữu, có như vậy 2-3 cái thực tình đối ngươi liền là đủ. Lão Phùng, ta gần nhất đầu cơ trục lợi một nhóm quả táo, kiếm chút tiền. Ngươi liền yên tâm thu a, không cần lo lắng cho ta bên này. Vừa cúp điện thoại xong, Ngụy Dũng lại ngay sau đó đánh tới. Uy, Tề Vân, giữa trưa tới nhà ăn cơm a. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Dũng nhiệt tình mời. Tề Vân nhìn đồng hồ, vừa qua khỏi 12 giờ, không khỏi cười hỏi, đây là gặp gỡ chuyện tốt gì? Này, cái này không có ý định ngày mai xuất phát về nhà ăn Tết đi, tẩu tử ngươi nói mời ngươi tới trong nhà uống chút, cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, cô em vợ cũng tại. Chương 13, hai nạn giao thông chương 13, hai nạn giao thông cô em vợ cũng tại. Tề Vân nghe thấy lời này hơi sững sờ, có chút không có hiểu rõ đối phương ý gì. Hơi suy tư, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Ngụy Dũng con dâu đã từng nói, muội muội nàng còn chưa kết hôn. Lại liên tưởng đến cô em vợ lần trước hữu ý vô ý nhìn mình ánh mắt, trong lòng của hắn đã suy xét quá mức. Cái này hơn phân nửa là chọn chúng chính mình. Thế nhưng là hắn bây giờ còn thật không có cân nhắc qua phương diện kia sự tình, chỉ muốn mau chóng đem nợ tiền đều rõ ràng, chờ điều kiện tốt lại đem nữ nhi cho nhận về tới. Hơn nữa hắn đã không còn là đã từng cái kia hơn 20 tuổi tiểu tử, nhận qua một lần bị thương nghiêm trọng sau, hắn bây giờ đã đối với tình yêu không còn ôm lấy chờ mong. Đã từng vợ trước Thẩm Huyền Đình mỗi ngày luôn mồm yêu hắn, phải bồi hắn đồng cam cộng khổ, nhưng cuối cùng còn không phải đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hắn bây giờ tâm cảnh giống như lúc sơ trung nít nên phong tâm tuyệt luyến. Ai Thể Vân thở dài một tiếng, dùng sức lắc đầu, cưỡi lên xe điện liền hướng về Ngụy Dũng nhà đi. Trên đường lại tiện thể mua chút hạt thông các loại hoa quả khô. Đi tới Ngụy Dũng nhà, đối phương 10 phần nhiệt tình đem hắn nên vào cửa, trên bàn đã sớm chuẩn bị xong một bàn lớn đồ ăn. Tề đại ca tới rồi. Cô em vợ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hai gò má hơi hơi phím hồng, nhẹ giọng chào hỏi. Tề Vân lễ phép hướng nàng cười cười, không có nhiều lời. Hôm nay cô em vợ quả thực để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tu thân màu đen đồ hàng len áo hoàn mỹ phát họa ra eo thon của nàng thân. Hạ thân phối hợp một đầu màu nâu nửa người bao mông váy, trắng nõn đùi đẹp thon dài trần trụi trong không khí. Huyền chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Nhìn ra được nàng hôm nay là chú tâm ăn mặc qua, nhưng Tề Vân chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền cấp tốc rời ánh mắt đi, không dám có quá nhiều dừng lại. Lão Tề, nhanh ngồi, liền chờ ngươi dọn cơm. Ngụy Dũng vừa nói, một bên từ trên bàn cầm lấy một bao hoa sen khói, mở ra sau đưa qua một chi, còn chi kỷ mà đánh lấy hỏa. Lúc này mới cười ha hả nói, hôm qua liền nghĩ mời ngươi tới dùng cơm, cái này thong thả phải về lao ra, liền lên đường phố đặt mua đồ Tết đi đi. Ha ha, lúc nào ăn không giống nhau a, phiếu đều mua xong. Ngụy Dũng nghe xong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, bất đắc dĩ thở dài. Ai, đừng nói nữa, vé xe lửa căn bản không giành được, vé máy bay lại đắt vô cùng. Còn tốt ngày mai có cái đồng hương lái xe trở về, chúng ta dựng xe của hắn, cho chút dầu phí là được. Tề Vân gật gật đầu, ngữ khí lo lắng, gần nhất tuyết này thật lớn, lái xe nhưng phải cẩn thận một chút, mấy ngàn cây số đâu. Ân, hắn đổi đất tuyết thay, nên vấn đề không lớn. Hai người đang nói, Ngụy Dũng lao bà bưng cuối cùng một đạo hầm thịt dê đi tới, cười nói, Tề Vân, cái này thịt dê ta sáng sớm đi thị trường mua, nhưng mới mẻ, ngươi hôm nay nhưng phải ăn nhiều một chút. Thật sao? Vậy ta nên thật tốt nếm thử, cho tẩu tử thêm phiền phải a? Tề Vân cười đáp lại. Ngụy Dũng lao bà khoát qua tay, cởi mở nói, cái này có gì phiền phức, một mình ngươi nấu cơm lại không tiện, về sau muốn ăn tùy thời tới nhà, tẩu tử làm cho ngươi. Không đợi Tề Vân trở về đáp, Ngụy Dũng trước tiên nhận lấy câu chuyện, chính là, lao Tề một mình ngươi ban ngày đưa cơm hộ, buổi tối bày quẩy bán hàng bán cơm chiên, ngay cả một cái giúp cho ngươi một tay làm bữa cơm người cũng không có, lao ca ta đều cảm thấy ngươi quá cực khổ. Tề Vân cười ha ha một tiếng, không có gì cực khổ, đều quen thuộc. Ngụy Dũng cho lượng bát canh thịt dê đưa qua, thờ ơ hỏi, lão Tề, ngươi thật giống như là 91 năm a, cùng tiểu di ta a. Cái này canh thịt dê coi như không tệ a, tẩu tử không có gần người, đích thật là tươi mới. Tề Vân nhấp một miếng trong chén canh, cười chuyển hướng Ngụy Dũng con dâu nói. Ngụy Dũng lao bà liếc mắt Ngụy Dũng một mắt, cười đáp, là thật mới mẹ a, ưa thích liền ăn nhiều một chút. Lúc này, ngồi ở đối diện cô em vợ kẹp lên một khối thịt gà, nhẹ nhàng phóng tới Tề Vân trong chén, ôn nhu nói, Tề đại ca, cái này thịt gà cũng ăn thật ngon, ngươi nếm thử. Tốt tốt tốt, cảm tạ. Tề Vân vội vàng nói cảm ơn. Ngụy Dũng lao bà thả xuống tạp dề, trên mặt cười khanh khách phụ hòa nói, đúng, cái này mâm lớn gà là Tư Tư làm, nàng nấu cơm tay nghề sò ta còn tốt. Tề Vân a, ta nói với ngươi, tưởng nhớ tê thật nóng. Tề Vân vội vàng để đũa xuống, bưng lên nước trà bên cạnh uống một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi, tẩu tử ngươi mới vừa nói gì? Không có gì, ta nói ngươi ăn từ từ, đừng sấy lấy. Ngụy Dũng lao bà cười xấu hổ cười. Cô em vợ rũ xuống dưới mặt bàn tay, hơi hơi nắm chặt, vốn là còn sáng tỏ đôi mắt đẹp, cũng biến thành có chút ảm đạm. Đề tài kế tiếp không có lại quay chung quanh Tề Vân, riêng phần mình trò chuyện một chút chuyện lý thú. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, gặp ngoài cửa sổ thời điểm không còn sớm, Tề Vân liền đứng dậy cáo từ. Ngụy Dũng đem hắn đưa ra tiểu khu, miễn cưỡng nhét vào hai đầu hoa sen cho hắn, sau đó vỗ bả vai của hắn một cái, bất đắc dĩ cười nói, ngươi cái tên này. Tề Vân cũng nhìn về phía hắn cười cười, không có lên tiếng, sau đó không câu chấp khoát khoát tay, quay người rời đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, có một số việc một khi nói toạc, cự tuyệt nữa nhân ra liền khó tránh khỏi lúng túng. Nữ hải tử dù sao ra mặt mỏng, lớn nữ hải càng là như vậy. Không nói ra, mới là tốt nhất phương thức xử lý. Trở lại phòng cho thuê, Tề Vân một đầu ngã chồng vó ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa, đã là sáng ngày thứ hai. Hắn hung hăng rót mấy ngụm nước lạnh, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt chuyển động, mặt ngoài ở trước mắt hiện lên. Hôm nay tình báo, màu đỏ Ngụy Dũng người một nhà hôm nay ngồi một xe mini bật trở lại hương. Bạo tuyết thời tiết, thêm nữa nên cỗ xe trường kỳ không tiến hành bảo dưỡng, sẽ mất khống chế phát sinh tai nạn giao thông. Tề Vân thấy rõ trước mắt tình báo tin tức, cả người trong nháy mắt cả kinh giật cả mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Ngụy Dũng gọi điện thoại, nhưng liên tiếp đánh mấy cái, đầu bên kia điện thoại từ đầu đến cuối không cách nào kết nối. Một cố ý lạnh phun lên trái tim, trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ đến bết bắt nhất kết quả. Hai tay của hắn cầm di động không ngừng nếm thử, liên tục đánh hơn 10 phút sau, điện thoại cuối cùng đã thông. "Uy, lão Tề." Nghe được đầu bên kia điện thoại thanh âm quen thuộc, Tề Vân thật dài thở dài một hơi. "Người bây giờ ở đâu?" Mới vừa lên xa lộ không đầy một lát, thế nào? Tề Vân hơi suy tư cách diễn tả, ngữ tốc nói thật nhanh, "Lão Ngụy, bằng hữu của ngươi xe có phải hay không rất lâu không có bảo dưỡng? Lái chậm một chút, đến khu phục vụ thật tốt kiểm tra một chút tình trạng xe." "Ân, ý gì?" Ngụy Dũng có chút không nghĩ ra. "Đừng hỏi nữa, nghe ta, giảm xuống tốc độ xe, lập tức đến hạ cái khu phục vụ kiểm tra một chút." "Hảo, hảo." "Cái kia lao Diêu, ngươi lái chậm một chút." Ngụy Dũng nghe ra Tề Vân ngữ khí nghiêm túc, không có hỏi nhiều nữa, lập tức quay đầu để cho bằng hữu hãm lại tốc độ. "Chậm lại, lão Tề, đến cùng chuyện ra sao?" "Ta vừa rồi bành." Tề Vân vừa muốn trả lời, liền nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn lời nói bị gắng gượng kẹt tại trong cổ họng, há to miệng lấy, cả người ngu ngơ tại chỗ. "Lão Ngụy, lão Ngụy, nói chuyện." Hắn hướng về phía điện thoại lớn tiếng la lên, nhưng đầu bên kia điện thoại lại vẫn luôn không có trả lời. Vài giây đồng hồ sau, liền truyền đến một hồi tốt 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 âm thanh vận. Tề Vân nỗi lòng lo lắng vừa thả xuống, trong nháy mắt lại bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Hắn vội vàng lần nữa nếm thử gọi điện thoại, nhưng lần này mặc kệ hắn đánh như thế nào đều cũng không còn cách nào kết nối. Chương 14, làm cặn bã nam tiềm chất. Chương 14, làm cặn bã nam tiềm chất. Tề Vân hô hấp trầm trọng, nắm thật chặt điện thoại, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn lo lắng tại trong căn phòng đi thuê đi qua đi lại, não hải suy nghĩ bay tán loạn. Đột nhiên, một hồi dồn dập tiếng chuông phá vỡ không khí ngột ngạt. Trên màn hình điện thoại di động là một cái số xa lạ để báo. Tề Vân sửng sốt một cái chớp mắt, trái tim đột nhiên cuồng loạn lên, cơ hồ là run rẩy nhấn xuống nút trả lời. "Uy." Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương lo lắng, không tự giác trở nên khàn khàn. Đầu bên kia điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc, "Lão Tề, là ta, Ngụy Dũng. Như thế nào? Còn tốt chứ?" Tề Vân không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng truy vấn. Xe chuyển hướng đột nhiên mất linh, trên đường quá trơn, hãm không được, đụng trên hàng rào. "Không có gì đại sự, thu điểm vết thương nhẹ, khuê nữ đầu dập đầu một chút, nên vấn đề không lớn, chờ một lúc đi bệnh viện xem. Còn tốt ngươi vừa rồi gọi điện thoại để chúng ta giảm tốc, nếu không kết quả không dám nghĩ a." Ngụy Dũng âm thanh lộ ra mọi mệt, còn có một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Nghe thấy đối phương nói người không có việc gì, Tề Vân thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng nới lòng chút, người không có việc gì liền tốt. Đi, vậy trước tiên không nói, chờ một lúc trở về sẽ liên lạc lại. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở phào một hơi, còn may là không có gì nguy hiểm. Nếu là lại tỉnh lại tối nay, hôm nay không có kiếm tiền tình báo, đơn giản ăn một chút điểm tâm, hắn liền mặc vào áo bào màu vàng đi ra ngoài liên hệ giao dịch bán đi. Mãi cho đến giữa trưa, Ngụy Dũng lần nữa gọi điện thoại tới, thông báo cho bọn hắn đã trở về nội thành, trước mắt tại bệnh viện. Tề Vân liền đem chuyển phát nhanh dưới bình đại tuyến, cưỡi xe điện thẳng đến bệnh viện mà đi. Vừa tới cửa bệnh viện, vừa vặn gặp phải Thần Sắc Thông Thông cô em vợ cũng tới. Nàng nguyên nhân bởi vì công tác, không có cùng Ngụy Dũng bọn hắn cùng một chỗ về nhà. Cô em vợ trông thấy Tề Vân, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, chào hỏi, "Tề đại ca, ngươi cũng tới?" Tề Vân gật gật đầu, trấn an nói, "Phía trước lão Ngụy trong điện thoại nói, không có việc lớn gì, ngươi không cần quá lo lắng." Ta vừa nghe được tin tức thời điểm, chân đều dọa mềm nhũn, cô em vợ hốc mắt hơi hơi phím hồng, âm thanh mang theo chút nghẹn ngào. Hai người sóng vai đi vào bệnh viện cao ốc, hướng về Ngụy Dũng khuê nữ chỗ phòng bệnh đi đến. Đẩy ra cửa phòng bệnh, chỉ thấy Ngụy Dũng đang ngồi ở trên đế, trên cánh tay quấn lấy băng vải, trên mặt còn có chút chảy ra, tinh thần nhìn cũng không tệ lắm. Lão bà hắn ngồi ở bên giường bệnh, đang cho nằm trên giường khuê nữ đút hoa quả. "Tỷ." Cô em vợ bước nhanh tới, hốc mắt lần nữa ướt át, đưa tay ôm lấy Ngụy Dũng lão bà, hảo một trận phát tiết. Ngụy Dũng gặp Tề Vân tới, vội vàng đứng dậy nhường ra cái ghế. "Lão Tề tới, đều nói với ngươi không có gì đại sự, còn làm phiền ngươi đi một chuyến." Tề Vân khoát khoát tay, trên dưới đánh giá một vòng, lại xem bệnh một chút nằm trên giường tiểu nha đầu, hướng về Ngụy Dũng hỏi, "Bác sĩ nói thế nào?" "Bác sĩ nói khuê nữ có chút nhẹ nào chấn động, ở lại viện quan sát 2 ngày, không có gì vấn đề lớn. Ta chính là chút da ngoại thường, xoa chút thuốc qua mấy ngày liền tốt." Tề Vân gật gật đầu, lại nhìn một chút một bên khóc bù lu bù loa hai nữ nhân, ra hiệu Ngụy Dũng đi bên ngoài nói. Hai người tới hành lang khu hút thuốc, Ngụy Dũng thật dài phun ra một điếu thuốc, lúc này mới cảm khái nói, "Lão Tề, ngươi cái này thật đúng là đã cứu chúng ta người một nhà mạng. Nói những thứ này làm gì, người không có việc gì so gì để mạnh." Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, nói tiếp, "Tài xế đâu? Hắn như thế nào?" "Lão Diêu không có việc gì, vừa rồi ta để cho hắn đi về trước." Tề Vân gật gật đầu, "Mấy người khuê nữ xuất viện trả về lão gia không?" Ngụy Dũng gật cười, "Cái kia trả về gì a, để yên." "Đúng, ngươi làm sao biết lão Diêu xe kia hội xuất vấn đề?" Tề Vân liền biết đối phương nhất định sẽ hỏi cái này, cũng sớm đã biên lý do tốt. "Ngươi tin số mệnh không? Tối hôm qua ta nằm mơ, mộng thấy ngươi về nhà trên đường xe không kiểm soát, buổi sáng mí mắt phải vẫn nhảy, ta nhanh chóng liền điện thoại cho ngươi." Ngụy Dũng nghe xong một mặt ngạc nhiên, thì ra là như thế, xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là ta lão Ngụy mệnh trung quý nhân. Hai người đang trò chuyện, Tề Vân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Móc ra xem xét, lại là tiểu Hoàng Mao đánh tới. Hắn kinh ngạc nhận điện thoại, "Thế nào bân tử?" "Cái kia, Thế ca, tiểu Cầm giống như nhập viện rồi, ngươi biết không?" Bên đầu điện thoại kia tiểu Hoàng Mao ngữ khí có chút ngại ngùng. "Tiểu Cầm?" Tề Vân sững sờ, lập tức mới nhớ Ngụy Dũng khuê nữ liền kêu Ngụy tiểu Cầm, trong lòng nhất thời hiểu được. Hắn nhìn một chút Ngụy Dũng, hỏi tiếp, "Ngươi thế nào biết đến?" "Ta, phía trước ta nhìn nàng phát vòng bằng hữu." Tề Vân cười một tiếng, "Tiểu tử này hôm trước còn đối với người ta tiểu Phương nhớ mãi không quên, hôm nay lại quan tâm lên tiểu Cầm. Thật là có làm cặn bã nam tiềm chất. Bất quá cặn bã nam cùng thằng hề thường thường chỉ ở nhất tuyến ở giữa. Ân, ta lúc này ngay tại bệnh viện đâu." "A, vậy ngươi chờ ta một lát thôi, ta này liền tới tìm ngươi." "Đi, ngươi tới đi." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cười như không cười nhìn về phía Ngụy Dũng, "Khuê nữ ngươi giao bạn trai sao?" Ngụy Dũng không rõ ràng cho lắm, thở dài, "Ta đây đi đâu biết, khuê nữ trưởng thành, có một số việc cũng không nguyện ý cùng ta cái này làm cha nói. Hai tử lớn đều như vậy." Tề Vân phụ họa một câu, đổi đề tài, "Ngươi cảm thấy lần trước cùng ta cùng một chỗ đến giúp đỡ cái kia bân tử kiểu gì?" "Ân, ngươi ý gì?" Lão Ngụy nghi ngờ hỏi lại. "Không có gì, liền tùy tiện hỏi một chút." Ngươi nhìn xem thật cơ trí, chính là dáng dấp có chút. Tề Vân nghe vậy, buồn cười. Đằng sau câu kia hắn không phản bác, nhưng tiểu Hoàng Mao cùng thông minh cái từ này có quan hệ sao? Hai người trở về phòng bệnh, Ngụy Dũng con dâu lại là hướng về phía Tề Vân một trận thiên ân văn tặng. Đúng lúc này, một bóng người cầu cầu túy túy xuất hiện tại cửa phòng bệnh, trong tay còn cầm hai hộp cấp cao thực phẩm dinh dưỡng. Không phải tiểu Hoàng Mao còn có thể là ai? Tề Vân nhìn ra hỏa này có gan mà không dám làm bộ dáng, nhịn không được bật cười. "Bất tử, vào đi." Tiểu Hoàng Mao lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng bệnh, đem đồ vật đặt ở trong hộp tủ, cũng không nói chuyện. Liên đứng tại sau lưng Tề Vân, thỉnh thoảng liếc trộm trên giường tiểu Cầm. Tiểu Cầm nhưng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, làm bộ cùng cô em vợ nói chuyện phiếm. Lão Ngụy cùng con dâu nhà mình liếc nhau, biểu hiện trên mặt cổ quái, lúc này hắn cuối cùng biết rõ Tề Vân lúc trước hỏi hắn những lời kia là ý gì. Từ bệnh viện đi ra đã là xế chiều, Tề Vân cưỡi trên xe điện, chở tiểu Hoàng Mao về nhà. Trên đường, tiểu Hoàng Mao nhịn không được mở miệng hỏi, "Tề ca, ngươi nói ta cùng tiểu Cầm có triển vọng không?" Đúng lúc là chờ đèn xanh đèn đỏ khoảng cách, Tề Vân cười như không cười quay đầu nhìn về phía hắn, "Thế nào, lại không thích tiểu Phương?" Tiểu Hoàng Mao chật chật lưỡi, một mặt không cam lòng, "Nàng không trả lời ta, nói ta là tiểu thí hài nhi." Trên đường trở về, Tề Vân tại lão Vương chỗ đó mua chút thức ăn, xử lý tốt về sau, đặt bên trên ba vành liền sớm ra quầy đi. Mấy ngày không đến bảy quầy bán hàng, người trên đường phố càng ngày càng ít. Còn tốt hắn sớm đã coi đón trước, chuẩn bị tài liệu chỉ có thường ngày 2-3. Dù là như thế, vẫn như cũng ngồi xổm hơn 12 giờ khuya, cơm chiên mới rốt cục bán xong, kiếm lời 160 khối. Dựa theo cái tình huống như vậy, năm trước hắn đều không có ý định trở ra bày sạp. Trở lại phòng cho thuê, đem hết thảy đều thu thập sạch sẽ sau, Tề Vân không kịp chờ đợi triệu hồi ra tình báo mặt ngoài. Hôm nay tình báo, màu trắng Hạ Bình thôn sổ số đứng ra bán cào phiếu, một tấm trong đó có thể gửi ra 5 vạn nguyên tiền thưởng chương 15, cào phiếu chương 15, cào phiếu. Vẫn là 5 vạn thôi. Thấy rõ tình báo này tin tức sau, Tề Vân trong nháy mắt bối rối hoàn toàn không có, lúc này liền chuẩn bị tiến đến xem. Mặc dù đã 12 giờ, nhưng đêm dài lắm mộng, việc quan hệ 5 vạn thôi, đáng giá đi một chuyến. Hơn nữa nhà kia sổ số chạm hẳn là còn không có đóng môn. Bọn hắn cũng không hẳn chỉ là bán sổ số, bên trong gian phòng còn bảy mấy chương bàn mặt trược, có đôi khi Tề Vân thu quán trở về đều mở cửa. Hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế, vội vàng ra cửa. Nhà kia sổ số chạm không xa, đi bộ vài phút đã đến, cách thật xa đã nhìn thấy cửa ra vào đèn vẫn sáng. Đẩy cửa ra, trong phòng ấm áp dễ chịu, mấy người đang ngồi quanh ở bàn mặt trược phía trước kịch chiến say xưa, khói mù lờ lờ. Sổ số chạm lão bản nhìn thấy Tề Vân đi vào, cười chào hỏi, "Nha, khách quý à, muộn như vậy thế nào nhớ tới bên trên ta chỗ này tới?" Lần này Bình thôn vốn là không lớn, Tề Vân cùng lão bản này gặp mấy lần, chỉ là không có gì gặp nhau. Cười đáp một câu, "Ngủ không được, tới thử thời vận." Hắn vừa nói, vừa đem ánh mắt nhìn về phía quầy hàng thủy tinh phía dưới trưng bày cào phiếu. Theo ánh mắt một chút đảo qua, cuối cùng tại trên một sấp vẽ lấy cầm tình trang bìa cào phiếu, nhìn thấy loại kia quen thuộc yêu đất ánh sáng. "Vậy ngươi thật là tính ra lấy, buổi chiều vừa có người thợ mộc tại ta chỗ này đã trúng một vạc hối." "Thật sao? Cái kia cho ta tới một sấp, liền muốn cái này." Tề Vân tay chỉ hướng phát ra ánh sáng nhạt bên cạnh cái kia sấp. Lão bản nhìn hắn một cái, cười trêu ghẹo nói, "Nha, vừa ra tay chính là một sấp. Ok, hy vọng ngươi cũng có thể giống cái kia ngày một, ôm cái thưởng lớn về nhà." Nói xong, hắn dứt khoát từ trong quầy lấy ra một sấp cào phiếu đưa tới. Loại này một sấp là 10 cái, mỗi tấm mặt giá trị 20 nguyên, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra thanh toán 200 khối. Sau đó đi đến bên cạnh một tấm bàn trống phía trước ngồi xuống, chương trạc đàng hoàng bắt đầu la. Không đầy một lát, 10 cái liền toàn bộ pha xong, kết quả không ngoài sở liệu, tổng cộng cộng lại mới xuất ra 130 nguyên tiền thưởng, tương đương cái này một sấp còn thiệt thòi 70 khối. Hắn cầm có tiền thưởng cái kia mấy chương lần nữa đi tới cạnh bài. "Tiểu gì, đã trúng bao nhiêu?" Tề Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra mặt mày ủ rột thần sắc, vẫn may không được. Lão bản cười ha ha một tiếng, an ủi, "Không có việc gì, cào phiếu đi, vốn chính là đổ cái việc vui, nói không chừng lần sau liền trúng phải. Thử lại lần nữa. Bên cạnh cái kia hai sấp đều đưa cho ta." Gặp Tề Vân trên một bước đầu bộ dáng, lão bản cười càng vui vẻ hơn. "Đi, nhìn ngươi địa bộ này, hôm nay không gửi ra cái thưởng lớn không bỏ qua." Lão bản lại đem bên cạnh cái kia hai sấp lấy ra ngoài. Tề Vân thanh toán 400 khối tiền, lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Hắn mặt ngoài giả vờ một bộ đội vàng muốn hồi vốn dáng vẻ, nội tâm kỳ thực đã nghĩ kỹ chờ một lúc làm như thế nào diễn. Sấp thứ nhất 10 cái phá xong, không có chút nào ngoài ý muốn, lại thiệt thòi 80 khối. Khi quét đến sấp thứ 2 tờ thứ 6 lúc, Tề Vân thấy được một cái 5 con số, tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc. Theo sơn phủ một chút bị phá mở, đằng sau 4 cái không liên tiếp xuất hiện. Hắn háng giọng một cái, hít sâu một hơi, ngay sau đó hô lớn, "Đã trúng, ta đã trúng." Nguyên bản huyên náo trong phòng, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người nhao nhao dừng động tác trong tay lại, đưa ánh mắt về phía bên này. Lão bản thấy hắn cái kia mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, cũng đội vàng lại gần, đội vàng hỏi, "Đã trúng? Đã trúng bao nhiêu?" "5 vạn." "Đã trúng 5 vạn." Đám người nghe thấy lời này, lập tức sôi trào. Mặt trược cũng không đánh, toàn bộ đều xuống lại. Lão bản một cái cầm qua trong tay hắn cái kia trương cào phiếu, trợn to hai mắt cẩn thận xem xét. Thằng đến xác nhận phía trên con số sau, lúc này mới nhịn không được chấn kinh nói, "Khá lắm, thật đúng là nhường ngươi đã trúng 5 vạn khối." Người chung quanh đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật đúng là 5 vạn khối, vận khí này, không có người nào. Ta tối đa mới trúng qua 200, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. 5 vạn khối cũng không phải một số tiền nhỏ, sánh được đại đa số người nửa năm tiền lương. Tin tức này đoán chừng ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hạ Bình thôn. Đợi đến tất cả mọi người tán đi sau, lão bản mới lôi kéo một mặt hưng phấn Tề Vân đi tới cửa tiệm. 5 vạn khối trong tiệm ta đổi không được thưởng, ngươi phải đi vé số từ thiện trung tâm đổi tạp phẩm. Tề Vân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Đi, ta ngày mai chính mình đi đổi." "Bất quá, ngươi đi đổi tặng phẩm mà nói, là muốn trừ đi 20 thuế, chỉ có thể cầm tới 4 vạn khối tiền." Lão bản nói đến đây phủi một mắt trong phòng, nói tiếp, "Nhưng ngươi nếu là nguyện ý đem tấm này cào phiếu bán đi, ta có con đường, có thể cho thêm ngươi 5000 khối, như thế nào?" Tề Vân ánh mắt hình như có thâm ý nhìn lão bản. Hắn trước đó mặc dù không trúng quá khen, nhưng cũng đã được nghe nói loại này con đường. Nhân gia thu đều theo chiếu theo giá gốc, đã trúng bao nhiêu thì cho bấy nhiêu tiền, gia hỏa này nhưng phải ăn hết 10. Dựa theo lệ cũ tới nói, người trung gian phần kia người mua chắc chắn không thiếu được, theo lý thuyết người lão bản này nghĩ hai đầu ăn, khẩu vị còn không nhỏ. Tề Vân đốt thuốc lá, đưa tay đem cái kia trường cào phiếu từ đối phương trong tay rút trở về. "Ha ha, thôi được rồi, ngươi giúp ta đem còn lại mấy cái bên kia chúng giải đổi a." Trên đường những cái kia sổ số chạm hơn phân nửa đoán chừng đều có con đường, không phải không thể không bán cho hắn. Lão bản thần sắc cứng đờ, nhìn Tề Vân biểu lộ, đoán được hắn hơn phân nửa cũng biết trong này môn đạo. Thế là vừa cười nói, "Ngươi nếu là cảm thấy giá tiền không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng lại. Dạng này, hôm nay quá muộn, ngày mai buổi sáng ngươi qua đây chúng ta bàn lại, như thế nào?" "Đi." Tề Vân gật gật đầu, không có cự tuyệt. Chờ đem mặt khác cái kia mấy chương tiểu ngạch cào phiếu đều đổi xong thưởng, lúc này mới hài lòng về ngủ. Hôm sau, phía ngoài tuyết rơi phải lớn hơn, lộ trên vai tuyết động thậm chí đã trồng đến tháng 7 năm 80 cm dày. Tề Vân đưa hai đơn chuyển phát nhanh, trên đường xe điện suýt nữa trượt chân, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Vừa trở lại Hạ Bình thôn, tối hôm qua cái kia sổ số đứng lao bản liền gọi điện thoại tới, để cho hắn đi trong tiệm nói chuyện. Tề Vân đem xe điện dừng lại xong, trở về phòng bên trong cầm lên cái kia trường cào phiếu, sau đó đi bộ đi tới. Buổi sáng sổ số đứng ở giữa không người gì, lão bản thấy hắn đi vào, cười ha hả rót trà nóng. Phía trước ta liên lạc một vị làm công trình lão bản, hắn nguyện ý ra 5 vạn khối mua ngươi cái kia trường cào phiếu, như thế nào? Cái giá tiền này Tề Vân tự nhiên là có thể tiếp nhận, giảm bớt một phen công phu không nói, còn có thể lấy thêm ít tiền. Thế là gật gật đầu, đáp ứng, đi. Thấy hắn gật đầu, lão bản trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Ngày bình thường hắn cái này sổ số chạm mỗi ngày cũng liền kiếm lời 200-300 khối, một đơn sinh ý này bù đắp được nửa tháng. Vậy ta bây giờ liền đem tiền chuyển cho ngươi. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, lấy ra thu khoản mã, xác nhận 5 vạn khối thu đến sau, đem cái kia trường cào phiếu đưa cho đối phương. Lão bản tiếp nhận vừa cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này mới cười đem Tề Vân đưa ra môn đi. Trở lại phòng cho thuê, Tề Vân đem vị cuối cùng chủ nợ 9.000 khối trả, đến nước này thiếu bằng hữu tiền đều rõ ràng. Còn đưa lại 21 vạn tiền nợ cũng là thẻ tín dụng, hắn chuẩn bị trước tiên góp đủ tiền, đến lúc đó một lần trả hết nợ, dạng này còn có thể giảm miễn điểm lợi tức. Tả hữu trong lúc rảnh rỗi, Tề Vân dự định đến Lao Vương vậy đi chờ một lúc. Không nghĩ tới vừa mới xuất viện môn, đằng sau đông nhiên thoát ra cá nhân tới, ôm bờ vai của hắn. Lao tể, nghe nói ngươi tối hôm qua đã trúng 5 vạn khối. Thật hay giả? Chương 16, hung hăng võng bạo hắn chương 16, hung hăng võng bạo hắn Tề Vân nghiêng đầu nhìn lại, người đến là xem như hàng xóm của hắn, cũng là Lao Vương khách trọ. Thế là lúng túng hướng đối phương nặn ra một khuôn mặt tươi cười, ha ha, không tệ, hôm qua đi một chút vận khí cất chó. Ta dựa vào. Ngươi vận khí này cũng quá nghịch thiên a, ta ngày ngày truy một tổ hảo, đuổi 3 năm một mao đều không bên trong. Hôm nay nhất định phải mời khách, để cho ta dính dính tài vận của ngươi. Hai người đang nói, đi ngang qua lại có người xuống tới, có chút Tề Vân cũng gọi không bên trên tên, nhưng nhìn xem là quen mặt, nhao nhao la hét mời khách. Đi, không có vấn đề, bất quá lúc này tiệm cơm đều không có mở cửa, chúng ta đi trước Lão Vương cái kia, muốn ăn cái gì uống gì tùy tiện cầm. Tề Vân sảng khoái phất phất tay, một đám người trùng trùng điệp điệp chiếm lĩnh Lão Vương cửa hàng. Lão Vương hẳn là cũng nghe nói Tề Vân bên trong phần thưởng chuyện, một mặt cười ha hả theo dõi hắn, ánh mắt kia giống như là thợ săn dò xét con mồi. Tề Vân thật lo lắng hắn tung ra một câu tháng sau bắt đầu trướng tiền thuê nhà. Một đám người khí thế hung hăng xông vào cửa hàng, kết quả đi ra lúc, mỗi người trong tay chỉ là cầm chai thủy, tăng thêm một bao ngọc khê, đều rất có phân tấp. Mười mấy người tổng cộng không tốn đến 300 khối tiền, tức giận đến Lão Vương mắt trợn trắng. Liền lấy ít như vậy, qua thôn này cũng không có tiệm này a. Tề Vân vui vừa. Đám người này mặc dù rất nhiều không kêu tên được, nhưng có mấy cái hắn vẫn nhớ. Hạ Bình thôn lộ rất dở, nhất là mùa đông, loang loang lộ lộ càng thêm khó đi, có đôi khi nhân gia gặp phải hắn đẩy cái xe ba bánh, đều biết hỗ trợ từ phía sau đẩy một cái. Mặc dù không tính là bao lớn vấn đề, nhưng ít ra cũng là một loại thiện ý cho nên chúng giải để cho bọn hắn dính dính hỉ khí hắn thấy không tính là cái gì. Đủ. Cảm tạ ATK. Cảm tạ lão tể, mượn tài vận của ngươi, ta bây giờ liền đi đánh một chú. Thế ca, chúc ngươi lại trúng cái thưởng lớn a. Đám người đều tán đi sau, Tề Vân đang chuẩn bị đi trong tiệm ngồi một lát, trong túi điện thoại lại vang lên. Móc ra xem xét, là Lão Phùng đánh tới. Lão tể, nhanh tới đây trong tiệm ta cứu cấp. Đầu bên kia điện thoại, Lão Phùng ngữ khí nghe rất cấp bách. Tề Vân nao nao, nghi ngờ hỏi, ra chuyện gì? Có hai cái nhân viên tới làm thời điểm té bị thương, trong tiệm hôm nay người quá nhiều, không giúp được. Chuyện này a? Tề Vân thoáng nhẹ nhàng thở ra, sảng khoái đáp ứng, đi, ta lập tức tới. Lão Phùng tiệm này hắn còn chưa có đi qua, cách Hạ Bình thôn có 5, 6 km. Hôm nay trên đường thực sự quá trơn, cho nên hắn liền không có cưỡi xe, trực tiếp tại ven đường đánh xe taxi chạy tới. Không bao lâu, liền đã đến Lao Xuyên bị nổi lầu cửa tiệm. Đẩy cửa ra xem xét, người bên trong thật đúng là không thiếu, lúc này mới vừa tới giờ cơm, trong tiệm sớm đã không còn chỗ ngồi. Không chỉ có như thế, khu nghỉ ngơi còn xếp không thiếu các loại không bị khách nhân. Phía sau quầy ba, Lão Phùng một cái tay bưng đồ ăn bàn, một cái tay khác tại tính toán khí bên trên phi tốc cắn lấy, cho bàn kia khách nhân kết xong sổ sách sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy Tề Vân. Chỗ đó có tạp dề, nhanh hỗ trợ trên đỉnh. Nói đi, liền nhanh chóng đưa đồ ăn đi. Tề Vân còn có chút buồn bực, trước mấy ngày không còn nói cửa hàng nhanh thất bại sao? Cái này giống như là muốn vàng dáng vẻ. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện, hắn lưu loát mặc lên tạp dề, bắt đầu ở trong tiệm bận rộn. Phục vụ viên tới chỉnh đốn xuống cái bàn. Ngay tại Tề Vân vội vàng chân không chạm đất thời điểm, sau lưng lại chuyển tới tiếng la. Được rồi, mà hắn vô ý thức đáp lại, vừa mới chuyển quá mức, câu nói kế tiếp chợt kẹt tại trong cổ họng. Chỉ thấy kêu bàn kia, người đang ngồi lại là vợ trước Thẩm Viễn Đỉnh cùng nàng đương nhiệm lão công. Tề Vân biến sắc, yên lặng đẩy thùng rác đi tới, mà không thay đổi bắt đầu thu thập trên bàn cặn bã, chỉ coi không biết hai người này. Thẩm Viễn Đỉnh trông thấy hắn, thân thể hơi hơi cứng đờ, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, vô ý thức cúi đầu xuống. Mà nàng bên cạnh Câu Gia Hảo, khoe miệng lại lộ ra ngoạn vị ý cười, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, à, đây không phải Tề ca sao, vẫn rất xảo à. Tại cái này đi làm à. Tề Vân mắt điếc hai ngơ, tự mình dọn dẹp vệ sinh. Trước đó đi xem khuê nữ thời điểm, hắn tại dưới lầu gặp qua tiểu tử này. Lúc đó cũng là một bộ dáng vẻ kiêu căng khó thuần, đi lên khiêu khích. Nếu không phải là khuê nữ tại chỗ, hơi kém liền không có nhịn xuống đánh hắn. Nghe nói cái này Khâu Gia Hảo so Thẩm Viễn Đình còn muốn nhỏ 3 tuổi, ỷ vào lao tử hắn là trên đường phố một cái tiểu lãnh đạo. Cả ngày lấy quan nhị đại tự xưng, lôi kéo giả vờ giả vịt, thấy người nào cũng là lỗ mũi xem người. Cho dù Tề Vân rất chán ghét tiểu tử này, nhưng bây giờ cũng không muốn cùng đối phương nổi lên va chạm. Bây giờ chính là ăn cơm nhiều người thời điểm, thật muốn náo ra chút chuyện, chỉ định ảnh hưởng lão phùng buôn bán trong tiệm. Nhưng Câu Gia Hào gặp Tề Vân không đáp lời nói, lại đề cao âm lượng hô, "Uy, nói chuyện với ngươi đâu?" Tề Vân vẫn như cũ giả vờ không nghe thấy, động tác trên tay tăng tốc, chỉ muốn mau chóng thu thập xong rời xa cái này ngu rốt. Một bên Thẩm Viễn Đình dưới bàn giật giật cánh tay của hắn, ra hiệu hắn không cần sinh sự. Ai ngờ Khâu Gia Hào lại là càng có sức, trừng Thẩm Viễn Đình một mắt, sau đó phanh. Một tiếng vô mạnh phía dưới cái bàn. Ngươi phục vụ viên này thái độ gì? Điếc vẫn là thế nào? Cái này chợt một tiếng gầm, đem trong tiệm hơn phân nửa ánh mắt đều tụ tập đến bên này, có chút ăn dưa quần chúng càng là tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thu video. Tề Vân vốn không muốn để ý tới cái này ngu rốt, làm gì đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, khiến cho trong lòng của hắn cũng có mấy phần nộ khí. Nhưng vì không ảnh hưởng buôn bán trong tiệm, hắn vẫn là chịu đựng không có phát tác, chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng quét đối phương một mắt. Bất quá, cái này xem xét nhưng làm Khâu Gia Hào khí hỏng, cảm giác mình đã bị mạo phạm. Đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tề Vân hô lớn, con mẹ nó ngươi ánh mắt gì? Tin hay không lão tử khiếu nại ngươi, đem các ngươi lão bản gọi tới. Cửa hàng có còn muốn hay không mở? Một mực tại bếp sau bận rộn lão phủng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài chạy mau đi qua. Nguyên bản mang theo nụ cười ấy nay khuôn mặt, tại nhìn thấy Thẩm Viễn Đình sau, lập tức lạnh xuống. Ánh mắt của hắn lướt qua một mặt phách lối Khâu Gia Hào trầm giọng nói, xin các ngươi hai vị ra ngoài, trong tiệm của ta không chào đón các ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Khâu Gia Hào giận quá thành cười, suýt nữa cho là mình nghe lầm, con mẹ nó ngươi biết lão tử là thì sao? Ngươi có thể lựa chọn chính mình ra ngoài, hoặc ta để cho người ta đem ngươi mời đi ra ngoài. Lão Phùng cũng không nuông chiều hắn, thái độ cứng ngạnh. Mặc dù hắn chưa thấy qua Khâu Gia Hào, nhưng trông thấy Thẩm Viễn Đình cùng đối phương dán gần như vậy, cũng đoán được thân phận của hắn. Loại thời điểm này, bất luận đúng sai, chắc chắn là muốn cho mình huynh đệ ra mặt. Đi, ngươi cái này tiệm nát nếu có thể mở xuống, ta con mẹ nó theo họ ngươi. Quẳng xuống ngoan thoại, Khâu Gia Hào khí hô hô đi, lưu lại Thẩm Viễn Đình một mặt lúng túng sững sờ tại chỗ. Nàng ấy nay liếc Tề Vân một cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Một hồi náo kịch liền như vậy kết thúc. Tề Vân nguyên bản lo lắng sẽ ảnh hưởng buôn bán của tiệm, thật không nghĩ đến, những vây xem những khách nhân kia không chỉ không có phản cảm, ngược lại có vẻ vẫn còn thèm thuồng, châu đầu kể hai nghị luận. Lão Phùng trên mặt mang xin lỗi, hướng về đám người hô, rất xin lỗi, ảnh hưởng đại gia dùng cơm, chúng ta sẽ cho mỗi bàn khách nhân đưa lên một bình đồ uống biểu thị xin lỗi. Lão bản đại khí, lão bản ngưỡng bức, tiểu tử kia quá ngông cuồng, ta đều quay xuống, chờ một lúc liền phát run âm lộ ra ánh sáng hắn. Không tệ, ta muốn hung hăng vong bảo hắn. Chương 17, hai cây vàng thỏi chương 17, hai cây vàng thỏi trong tiệm những khách nhân nhao nhao hưởng ứng, bầu không khí lại so trước đó còn muốn náo nhiệt. Tề Vân chưa hề nói cảm tạ, chỉ là yên lặng vỗ vỗ Lão Phùng bả vai. Hai người lẫn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Một mực bận rộn đến hơn 12 giờ, cuối cùng đưa đi trong tiệm cuối cùng một nhóm khách nhân. Tề Vân ngồi liệt tại trên ghế, hung hăng rót lửa bình địa, lúc này mới thong thả lại sức, nhìn về phía Lão Phùng hỏi, hôm nay trong tiệm thế nào tới nhiều khách như vậy? Lão Phùng cười hắc hắc, nói đến cũng là vật khí, hôm qua có cái đại chủ bá, gọi làm cái gì không phải, tới trong tiệm ăn bữa cơm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, tiếp đó hôm nay đại gia liền đều tới. Tề Vân nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Không nghĩ tới một cái gần như sập tiệm tiệm lẩu, bởi vì nhận được đại chủ bá tán thành, thế mà khởi tử hồi sinh. Xem ra cái này ăn uống ngành nghề, có đôi khi vẫn thật là phải dựa vào tuyên truyền mới được. Người tiệm này vốn là hương vị liền tốt, nguyên liệu nấu ăn lại mới mẻ, bây giờ có người hỗ trợ tuyên truyền, về sau sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lão Phùng thở dài, chỉ mong à, lão ca ta cũng thật sự là thua thiệt không dạy nổi đúng, người cái kia hai cái nhân viên thế nào? Nói đến chỗ này, lão Phùng lại nhíu mày, bất đắc dĩ trả lời, một cái mắt cá chân gãy xương, một cánh tay bị trượt, đoán chừng một chốc đều không về được. Tề Vân nghĩ nghĩ, nói, nếu không thì ta mấy ngày nay đều tới giúp ngươi đỉnh một đỉnh, ngày mai nhiều hơn nữa mang một người tới. Đi, ta mau chóng nhận người. Tại trong tiệm đơn giản ăn một chút cơm, Tề Vân liền cáo từ trở về. Từ đầu đến cuối hai người đều không lại bàn luận qua Khâu Gia Hào sự tình, đến nôi đối phương uy hiếp, càng thêm không có để ở trong lòng. Chó biết cắn người không sủa, thứ người như vậy cũng là ngoài mạnh trong yếu. Hai người cũng là tại thương trường đánh liều qua người, đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy tiện mấy câu liền cho hù dọa. Coi như đối phương thật sự luồng nghịch hoa chiêu gì, đến lúc đó lại ứng đối chính là. Trở lại phòng cho thuê đã là trời vừa rạng sáng nhiều, Tề Vân mới vừa vào cửa, thu vào Tiểu Hoàng Mao gửi tới tin tức. Thế ca, ngươi nhìn người này là ngươi sao? Cùng ngươi dung mạo thật là giống. Ngay sau đó, lại phát tới một đoạn video, nội dung của video chính là trước đây không lâu phát sinh ở tiệm lẩu một màn kia. Trong video, Khâu Gia Hào một bộ dáng vẻ chênh chành, trong miệng hô lớn, con mẹ nó ngươi biết lão tử là thì sao? Tề Vân không nghĩ tới mới nửa ngày thời gian, đối phương liền đã cấp tốc ở trên internet gặp may. Hắn mở ra TikTok, tìm tòi một chút liên quan video, lại có hơn mấy chục đầu. Trong đó sốt dẻo nhất video đã có hơn 2000 cái nhấn like. Phía dưới dân mạng nhao nhao bình luận, cho nên hắn không biết mình là ai. Cái này điêu mao hảo muốn ăn đòn a, rất muốn chơi hắn. Khâu Gia Hảo, Hảo ca, người này là ngươi sao? Người này ta đã thấy, lần trước đem xe dừng ở phòng cháy trên lối đi. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Khâu Gia Hảo nội tình liền bị người lột sạch, đủ loại chửi rủa phô thiên cái địa. Tề Vân cũng sẽ không vì này loại người cảm thấy thông cảm, hắn chân chính lo lắng là khuê nữ của mình, trường kỳ cùng cuộc sống như thế sống ở cùng một chỗ, làm sao lại vui vẻ. Không được, nhất định phải nhanh chóng đem khuê nữ cho nhận lấy. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng, dù cho Thẩm Uyển Đình đồng ý, còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Đầu tiên là chỗ ở, mình bây giờ cái này gian suất tô ốc mặc dù có hơi ấm, nhưng mà hoàn cảnh quá kém, ngay cả một cái độc lập phòng vệ sinh cũng không có. Thứ yếu chính là chiếu cố nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn có đến trường những vấn đề này, đều cần sớm chuẩn bị hảo. Hô vẫn là nghèo bệnh, có tiền liền hết thảy đều nên nhận như giải. Đơn giản rửa mặt sau, Tề Vân mở ra thảm điện, chui vào trong chăn, lúc này mới triệu hồi ra mặt ngoài. Hôm nay tình báo, màu đỏ khâu núi xa đem ép hối có được 2 cây vàng tỏi, 200 dê, giấu ở cũ máy giặt bên trong trong vỏ. Này đài máy giặt bị lao bà hắn bán cho thu phế phẩm, trước mắt đang tại Hoa Lăng nhị tay thị trường A2301 bán ra 2 cây vàng tỏi. Tề Vân trợn to hai mắt, để nén nội tâm kích động. Nhiều lần xác nhận nội dung tình báo, xác định chính mình không có nhìn lầm, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nghe nói bây giờ giá vàng đều tăng tới 600-700, cái này 2 cây vàng tỏi chẳng phải là giá trị hơn 10 vạn a? Đây cũng là hắn lấy được hệ thống tình báo đến nay, có thể thu lấy được tiền tài nhiều nhất một đầu. Đến nỗi trong tình báo cái kia gọi khâu núi xa, hắn chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt. Thế này kiếm tiền không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Hôm sau, Tề Vân lên phía sau giường trước hết cho Ngụy Dũng gọi điện thoại, mời hắn lao bà hỗ trợ tới tiệm lầu đỉnh 2 ngày. Ngụy Dũng rất sảng khoái đáp ứng, hơn nữa đem Tề Vân chuyển cho hắn 1.000 khối tiền lương cho lui trở về. Tề Vân cười cười, cũng không lại kiên trì. Có đôi khi giao tình chính là tới như vậy, ngươi giúp đỡ ta, ta giúp ngươi chiếu cố, dạng này quan hệ mới có thể củng cố lâu dài. Nhưng điều kiện tiên quyết là giữa lẫn nhau không có xung đột lợi ích. Nhân tính vật này thật sự là quá phức tạp đi, không thể nắm lấy. Cho nên dính đến lợi ích lúc, Tề Vân đều tận lực làm đến đại gia cả hai cùng có lợi. Đã định sau chuyện này, hắn đi ra ngoài đi trước ATM cơ lấy 3.000 khối tiền, sau đó đi tới Lão Vương cửa hàng. Trong tiệm chỉ có Tiểu Hoàng Mao một người tại, đang nâng điện thoại không biết cùng ai trò chuyện lửa nóng. Vân Tử, Vương thúc đâu? Tiểu Hoàng Mao ngẩng đầu, thấy là Tề Vân, nét miệng trả lời, còn không có lên đâu, tối hôm qua 2-3 điểm chung mới trở về. Tề Vân lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười, thầm nghĩ cái này tiểu lão đầu tinh lực vẫn rất thịnh vượng. Hắn tại trong cửa hàng dạo qua một vòng, chọn một mũ lưỡi chai, trả tiền thời điểm nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao nói, giúp ta một việc thôi. Làm gì? Bằng hữu của ta tiệm lầu bên trong sinh ý không giúp được, đi hỗ trợ làm 2 ngày phục vụ viên. Tiểu Hoàng Mao nghe xong là đương phục vụ viên, lập tức đầu dao động như trống lúc lắc. Nói đùa cái gì, ta tốt xấu là có hơn 1.000 fan hâm mộ đại chủ bá tốt ta, làm sao có thể đi làm phục vụ viên? Gặp phải người quen làm sao xử lý, ta không biết xấu hổ sao? Tiền lương 1 ngày 500. Không đi. Tiểu Hoàng Mao cự tuyệt rất thẳng thắn, chính là xem tiền tài như rác rưởi niên kỷ, 500 khối đối với hắn không có một chút xíu lực hấp dẫn. Thế ca, ngươi muốn để ta giúp ngươi làm khác sự tình, ta chắc chắn không hai lời, nhưng khi phục vụ viên cái này, ta thật không làm được. Tề Vân đem mũ lưỡi chai cất vào túi, đặt mông ngồi ở Lão Vương trên ghế nằm. Đốt một điếu thuốc, hít 2 cái, lúc này mới không nhanh không chậm nói, tiểu cầm mẹ của nàng cũng đi trong tiệm hỗ trợ, ngươi không muốn ở trước mặt nàng lưu lại cái cần mẫn hình ảnh. Ân. Tiểu Hoàng Mao nghe xong, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lập tức đổi giọng đáp ứng, vậy ta đi. Tề Vân lúc này mới cười đứng dậy, tiểu tử, còn nắm không được ngươi. Từ trong túi đến 1.000 khối tiền lương đưa cho hắn, lại dặn dò, đợi chút nữa Vương thúc đứng lên ngươi liền sớm một chút đi qua, địa chỉ ta chờ một lúc phát ngươi. Rời đi cửa hàng, Tề Vân đánh xe taxi liền hướng về Hoa Lăng nhị tay thị trường đi. Đến chỗ cần đến sau, hắn đem mũ lấy ra đeo lên. Gặp phải có theo dõi chỗ liền túi lầu xuống, tránh cho bị đập tới, 10 phần chú ý cẩn thận. Coi như cái kia khâu núi xa phát hiện vàng tỏi không còn, bắt đầu truy tra máy giặt tung tích. Trừ phi năng lượng của hắn rất lớn, có thể động dụng hình sự trinh sát thủ đoạn, bằng không là rất khó tra được trên Tề Vân đầu. Bất quá làm đây hết thệ cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, 2 cây vàng tỏi giá trị nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Hơn nữa đối phương cái này vàng tỏi lai lịch bất chính, liền xem như ném đi cũng chưa chắc dám lộ ra. Chương 18, màu đen đu bản chương 18, màu đen đu bản A2301. Tề Vân nhìn lướt qua bảng số phòng, cửa tiệm quả nhiên trưng bày rất nhiều 2 tay máy giặt. Trung niên lão bản thấy có khách tới cửa, nhiệt tình tiến lên đón, huynh đệ, tùy tiện nhìn a, cũng là 8-9 thành mới. Đi, ta đi loanh quanh. Tề Vân lên tiếng, liền bắt đầu tại cái này mấy chục đài máy giặt ở giữa xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên hướng về phía nào đó đài máy giặt đưa tay kiểm tra, quan sát tỉ mỉ. Tìm chừng 10 phút đồng hồ sau, một đài màu xám hải nhị chụp lăn máy giặt đập vào tầm mắt. Cái kia ẩn ẩn tán phát ánh sáng nhạt nói cho hắn biết, trước mắt chính là trong tình báo nâng lên bộ kia. Lão bản, ngươi cái này máy giặt gì giá cả? Lão bản cười lại gần, này đài a, này đài 5 tháng có hơi lâu, ngươi muốn cho 600 a. Bất quá ta càng để cử ngươi mua bên cạnh này đài, cái này cựu cựu thành mới, nhãn hiệu lớn chất lượng tốt, tắm đến lại sạch sẽ. Mới từ một người đẹp cái kia mua lại, ngươi muốn cho ngươi cái giá thấp nhất, 1.500. Tề Vân lắc đầu, liền cái này, ta kéo trên công trường dùng, cho ngươi 300. A300 đều thường tiền. Lão bản nghe xong giá tiền này liền mặt lộ vẻ khó xử, liên tục khoát tay, nhiều không nói, ngươi thành tâm muốn cho 400 khối tiền. Đi, vậy ngươi tìm xe cho ta tiễn đưa một chút. Tề Vân gật gật đầu liền đáp ứng. Dùng tiền mặt đã trả tiền sau, lão bản lúc này liền gọi điện thoại gọi tới một chiếc chạy bằng điện 3 chiếc, hợp lực đem máy giặt đặt lên thùng xe sau, Tề Vân cũng ngồi lên. Ra chợ bán đồ cũng không xa, liền có một mảnh hoang phế công trường, bên kia đừng nói theo dõi, ngay cả đèn đường cũng không có. Tề Vân chỉ huy lấy tài xế lái xe đến bên đường, gỡ xong hàng, thẳng đến tài xế đi xa sau, hắn lúc này mới nâng lên máy giặt đi đến vừa đi đi. Tìm một cái góc hẻo lánh, quan sát bốn phía một phen sau, hắn bắt đầu hướng về phía này đài máy giặt kiểm tra cẩn thận đứng lên. Một hồi vô vô đánh một chút, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thế là hắn đem máy giặt đánh ngã, từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị xong cái vặn vít, đem để chân ốc vít toàn bộ đều cho thao xuống. Theo nắp sau chậm rãi rụng, một cái màu đen túi nhựa bao quanh vật thể rơi trên mặt đất. Tề Vân ánh mắt run lên, biết cái túi này bên trong chính là chính mình thứ muốn tìm, tim đập không tự chủ được tăng tốc. Mở ra màu đen túi nhựa, bên trong còn có một tầng trong suốt chống nước túi bịt kín. Hai cây vàng óng vàng thỏi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, cùng bổ sung thêm giấy chứng nhận bị Tố Phong tại cùng một chỗ. Trừ vàng thỏi bên ngoài, còn có một cái màu đen bỏ túi USB. Chẳng biết tại sao, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này USB, trong lòng liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tề Vân nhíu mày, suy tư một lát sau, nhanh chóng đem mấy thứ đều sắp xếp gọn nhét vào trong lực. Sau đó đem máy giặt kéo tới một chỗ ngóc ngách, ẩn nút tốt, lúc này mới hướng về bên lề đường đi đến. Đột nhiên xuất hiện USB để trong lòng hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm cảnh giác. Hắn ép mình nón, vừa đi vừa quan sát, lần nữa xác nhận phụ cận không có giám sát sau, nhanh chóng rời đi hiện trường. Tề Vân bước đi 2 km, nửa đường lại đổi 2 chiếc xe, lúc này mới trở lại phòng cho thuê. Khóa chặt cửa sau, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia màu đen túi nhựa. Hai cây vàng thỏi phía trên đều có dấu chạm nổi, viết tiến hành kim 100G 9999. Dựa theo hôm nay 670 mỗi khắc giá vàng, hai cây vàng thỏi có thể bán 13-14 bê đút. Tuy nói lập tức liền thu được mười mấy vạn khối tiền, nhưng Tề Vân lại không vui. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia màu đen USB. Cái đồ chơi này cùng cái kia Khâu Viễn Sơn S hối vàng thỏi đặt chung một chỗ, còn giấu ẩn nấp như thế. Bên trong ghi chép nội dung cũng không khó ngờ tới. Dựa theo hắn nguyên bản giả thiết, đối phương vàng thỏi lai lịch bất chính, liền xem như ném đi cũng chưa chắc dám lộ ra. Nhưng bây giờ tăng thêm cái này màu đen USB, hết thảy trở nên khó mà nói. Có muốn nhìn một chút hay không nội dung bên trong? Tề Vân rất là xoắn xuýt. Nhưng từ đối phương S hối cường độ đến xem, hẳn không phải là cái gì quá có năng lượng nhân vật, bằng không không nên chỉ có 200G vàng thỏi. Nhưng đây chỉ là suy đoán của mình, vạn nhất đoán sai đâu? Vạn nhất USB bên trong đồ vật dính đến một vị nào đó đại lao đâu? Vậy một khi nhìn, sự tình liền triệt để không có đường sống mẹ toàn. Hắn sống hơn 30 năm, hết sức rõ ràng, dùng bí mật áp chế một ít đại nhân vật loại tiểu đoạn này sẽ chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện. Nếu như tự thân không có nhất định bối cảnh, hoặc là lực ảnh hưởng, dám làm loại chuyện này, chỉ sợ như thế nào biến mất cũng không biết. Bất quá nói đi thì nói lại, vạn nhất cái này USB đối phương thật sự rất coi trọng, hơn nữa đối phương rất có năng lượng, tìm được chính mình. Cái kia dù cho nói không thấy, đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Càng nghĩ, từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được, Tề Vân dứt khoát lười nhắc lại suy nghĩ. Hắn chụp mở dưới giường một cục gạch, đem USB dùng túi bịt kín sắp xếp gọn nhét đi vào. Sau đó cất hai cây vàng thỏi ra cửa. Cưới lên xe điện, Tề Vân đi tới phụ cận một cái cỡ lớn thương trường, ở đây lầu một đại sảnh liền có thu bán hoàng kim. Sở dĩ không có đi ngân hàng, vẫn là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Trong thương trường cho giá cả muốn so ngân hàng hơi thấp một chút, mỗi khắc 665 nguyên. Tề Vân lấy ra một cây vàng thỏi giao cho đối phương, bởi vì bổ sung thêm có giấy chứng nhận, cho nên đối phương chỉ là hơi kiểm nghiệm một chút, lại ghi danh thẻ căn cước, liền thống khoái chuyển tiền. Tại một chỗ khác thương trường lần nữa bán đi một cây vàng thỏi sau, Tề Vân trong thẻ số dư còn lại đã đạt đến 17.2 bê đút. Bất quá hắn bây giờ không có tâm tư cao hứng, tại cửa hàng ngũ kim mua đem cái xẻng xếp sau, cười xe lại đi tới lúc trước ném máy ra chỗ. Tìm chỗ thổ chất tương đối mềm khu vực, hắn thoải mái bắt đầu đào hố. Nửa giờ sau, cái kia cũ nát máy giặt triệt để tìm không thấy. Tề Vân lại cẩn thận thanh lý mất vết tích, lúc này mới cưỡi trên xe điện rời đi. Một bên khác, mới từ nơi khác học tập trở về Khâu Viễn Sơn về đến trong nhà. Hắn nhìn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hai mắt đỏ bừng, hẳn là vừa trải qua cái gì chuyện hỏng bét. Mới vừa vào ra môn, Khâu Gia Hào nghe thấy vang động, liền vội vàng nên đón. "Cha, ngươi có thể tính trở về." Khâu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn hắn một cái, trước tiên từ trong bọc lấy ra bình thuốc hạ huyết áp ăn một nắm, sau đó mới cắn chặt răng hàm trầm giọng nói, "Ngươi làm sao còn có khuôn mặt tới?" Khâu Gia Hào bị phụ thân cái này ánh mắt lạnh như băng cùng chất vấn làm cho có chút trở dạng, hắn cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, "Cha, ta cũng là gấp gáp a." Khâu Viễn Sơn lạnh rên một tiếng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, xoa huyệt thái dương nói, "Ngươi còn biết gấp gáp? Ngươi tại tiệm lẩu làm cái kia việc phá sự, bây giờ trên mạng nguyên náo xôn xao, ngươi biết cho ta chọc bao lớn phiền phức sao?" Khâu Gia Hào trong lòng run lên, đội vàng giải thích, "Cha, ta lúc đó chính là nhìn tên kia không vừa mắt, muốn dạy dỗ giao hơn hắn, ai biết sẽ bị người vỗ xuống tới truyền đến trên mạng a." Khâu Viễn Sơn tức giận đến bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy chỉ vào Khâu Gia Hào cái mũi mắng, "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Cũng bởi vì ngươi cái này nhất thời xúc động, bây giờ ta đều bị người đã điều tra, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt." Khâu Gia Hào bị mắng không dám lên tiếng, đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Lúc này, trong phòng ngủ Khâu Viễn Sơn lão bà để điện thoại di động xuống đi ra. Trông thấy nhi tử bị chửi thảm như vậy, lúc này đi lên quên nhủ, "Lão Khâu, ngươi bây giờ mắng hắn có gì dùng, vẫn là nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp như thế nào tiêu trừ trên mạng dư luận a." Khâu Viễn Sơn cảm giác vừa rồi thuốc hạ huyết áp toàn bộ đều ăn chùa, nổi giận hướng nàng lão bà quát, "Ta con mẹ nó chính là một cái đường đi phó ép nhớ, ngươi để cho ta như thế nào tiêu trừ, ngươi cho ta là thiên vương lão tử a." Chương 19, mau đánh 120. Chương 19, mau đánh 120. Hai mẹ con bị Khâu Viễn Sơn giống thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều hai người kia một mắt. Châm một điếu thuốc, đứng dậy đi tới ban công, cao mày tự hỏi phương pháp giải quyết. Nhưng mà, ngay tại hắn túi đầu run khói bụi thời điểm, khóe mắt quét nhìn chợt liếc xem, nguyên bản bày ra máy giặt xó xỉnh giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Một giây sau, con ngươi của hắn chợt thích chặt, hai bước bước tới, sờ lấy trong góc nàng lão bà vừa mua máy giặt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Ngay sau đó, trong cổ họng của hắn phát ra một loại phẫn nộ, tiếng gào tuyệt vọng âm thanh, Lưu Hiểu Thúy, người chết cho ta tới. Lưu Hiểu Thúy cùng Khâu Gia Hảo bị bất thình lình cử động dọa đến không biết làm sao, hai người hai mặt nhìn nhau, đội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Máy giặt đâu? Lúc đầu máy giặt đâu? Lưu Hiểu Thúy không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đối phương bộ kia hận không thể đem nàng ăn bộ dáng, vẫn là lắp bắp nói, cái kia máy giặt phóng chỗ đó nhiều năm không cần, ta mua một cái mới không có chỗ phóng, đem cái kia cũ bán cho thu phế phẩm ngắn ngủi mấy chữ, giống như sấm sét giữa trời quang. Khâu Viễn Sơn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn giơ tay chỉ hướng Lưu Hiểu Thúy, nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Ngươi, lời còn không nói ra miệng, liền thẳng tắp ngã quỵ về phía sau, không còn động tĩnh. Cái này nhưng làm còn lại hai người sợ hết hồn. Cha, Khâu Gia Hảo thấy thế, hoảng sợ hô to một tiếng, đội vàng tiến lên. Lưu Hiểu Thúy cũng dọa đến hét dầm lên, hốt hoảng chạy đến Khâu Viễn Sơn bên cạnh. Lao Khâu, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Nhanh, mau đánh 120. Lao Xuyên vị nồi lẩu hôm nay vẫn là khách nhân trấn đích, Tề Vân vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Tiểu Hoàng Mao đang ra sức dọn dẹp bàn ăn. Tề Vân cũng không đi chào hỏi, từ quầy ba cầm một tạp dề liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Sau mấy tiếng, thẳng đến khách nhân dần dần tán đi, Tiểu Hoàng Mao lúc này mới bu lại, giống như là tranh công nói, Tề ca, ta hôm nay biểu hiện còn có thể không? Tề Vân vu vu bờ vai của hắn, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, rất không tệ, ngày mai tiếp tục cố gắng, cơ hội rất lớn của ngươi, ta xem trọng ngươi. Tiểu Hoàng Mao nghe lời này một cái, trong nháy mắt giống điên cuồng, nhìn thấy Ngụy Dũng lao bà tại lên đất, vội vàng đi lên đoạt lấy đồ lau nhà. Lão Phùng vì biểu đạt cảm tạ, cho mấy người chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân đem Ngụy Dũng lao bà đưa lên xe taxi, lúc này mới chở Tiểu Hoàng Mao trở về. Trở lại chỗ ở, Tề Vân nằm ở trên giường yên tĩnh chờ đợi tình báo đổi mới. U mâm sự tình, mặc dù vẫn là giống cây gai đâm vào trong lòng, nhưng cũng không có tận lực suy nghĩ những thứ này. Tính cách của hắn chính là như thế, sẽ phòng ngừa chu đáo, nhưng sẽ không quá phận sầu lo, bên trong hao tổn chính mình. 23/55/23/58/00 hôm nay tình báo, màu đỏ bạo tuyết thời tiết còn đem kéo dài nhiều ngày, hậu thiên lên sinh tươi giá cả sẽ nên đón tăng mạnh, trong đó tôm lạnh giá cả tốc độ tăng sẽ đạt đến 60T khi nhìn thấy tốc độ tăng đạt đến 60 thời điểm, Tề Vân không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lợi nhuận tỷ lệ có thể đạt đến 30 sinh ý, liền đã có rất nhiều người cướp bể đầu, 60 tuyệt đối được gọi là bạo lợi. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể cùng so sánh, thứ nhất là xa xỉ phẩm, còn nữa chính là khai biến phố lớn ngõ nhỏ tiệm thuốc. Nhất định phải nắm cơ hội này, hung hăng kiếm lời một bút. Hôm nay ban cái kia hai cây vàng tỏi, trước mắt trong tay còn lại 17 vạn, tiền vốn vẫn là hơi ít. Tề Vân nhắm mắt trầm tư, dần dần trong lòng có kế hoạch. 9 giờ sáng, trời còn chưa sáng, cương tỉnh lớn nhất thị trường bán sỉ đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đủ loại kéo hàng giao hàng xe, xếp thành trường long. Tề Vân xuyên thẳng qua ở thành phố trong tràng, tìm nhà tương đối vắng vẻ cửa hàng đi vào. Trong tiệm, lão bản cầm trong tay cái vợ đang tại thống kê hàng hóa. Gặp Tề Vân đi vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, hỏi một câu, lấy ít gì? Liền cúi đầu xuống tiếp tục làm việc lục. Tề Vân cũng không trách móc, tại trong tiệm dạo qua một vòng, ánh mắt rơi vào trên mấy cái mở ra bọt biển hòm giữ nhiệt, bên trong đựng chính là tôm lạnh, một dương ướp chừng nặng 5 kg. Cái đầu lớn điểm có thể có to bằng bàn tay, loại thứ này nhập khẩu Nam Mỹ trắng tôm he, hán khuê nữ liền thích ăn loại này, chất thịt căng đầy quý đánh. Hơi nhỏ một chút, cũng có dài 14-15 cm, bất quá loại này phần lớn cũng không phải là nhập khẩu, mà là quốc nội nuôi dưỡng. Tề Vân kiểm tra một chút, tôm chất lượng cũng không tệ lắm, thế là liền hướng lao bản dò hỏi, cái này tôm thế nào bán? 20-30 một dương 220, 40-50 một dương 180. Lão bản không ngẩng đầu trả lời. Tề Vân nghĩ nghĩ, giá cả cùng hắn phía trước mua chênh lệch không lớn, liền tiếp theo truy vấn, ngươi cái này tổng cộng có bao nhiêu hàng? Lão bản nghe lời này một cái, lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ đánh giá Tề Vân, thả ra trong tay vợ, đội vàng trả lời, ngươi muốn bao nhiêu? Ta cái này sáng sớm vừa tới một xe, đoán chừng muốn một cái 1-2 ngàn kiện. Tề Vân mặt không gợn sóng, nói đến rất là thong dong. Lão bản nghe xong muốn 1-2 ngàn kiện, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chợt từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh đi tới cho Tề Vân đưa điếu thuốc. Lão bản thật có thể muốn nhiều như vậy, giá cả kia ta còn có thể cho ngươi thêm tiện nghi một chút. Tề Vân nhận lấy điếu thuốc, cười gật gật đầu, ta chuyên môn từ Nam Cương tới nhập hàng, ngươi nói giá ta nghe một chút. Lão bản nghe xong là từ Nam Cương chuyên môn tới nhập hàng, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Hắn trong tiệm này mặc dù cũng là đi bán buôn, nhưng bình thường cũng là thị lý một chút phòng ăn, thủy sản cửa hàng tới nhập hàng, một lần tối đa cũng liền bán mấy chục kiện. 1-2 ngàn kiện với hắn mà nói thế nhưng là khoản làm ăn lớn, nhất định phải bắt được. Tất nhiên lão bản ngươi muốn được nhiều, vậy ta trực tiếp cho ngươi báo cái giá quy định, to con đầu 200 một dương, nhỏ 150 một dương. Giá tiền này ngươi có thể đi những nhà khác nghe ngóng, ta cũng chính là kiếm lời cái nước trả tiền. Lão bản một mặt chân thành trả lời. Tề Vân cũng không có trả lời ngay, mà là trong lòng vừa ý yên lặng tính toán. Dựa theo trước mắt 221 dương giá bán sỉ mà tính, tăng giá 60 sau, giá bán chính là 351 dương. Mà lão bản này cho giá bắt đầu là 200 một dương, cho nên mỗi bán đi một dương lợi nhuận đại khái có thể có 150 khối. Đơn giản quá bạo lợi. Hắn chậm rãi phun ra vòng khói, không nhanh không chậm nói, giá cả ta nhất định sẽ hỏi nhiều mấy nhà, ngươi ở đây bây giờ có bao nhiêu hàng? Lão bản gặp Tề Vân không có một lời đáp ứng, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là đúng sự thật nói, bây giờ trong kho hàng hàng có sẵn có chừng 500 kiện. Bất quá ngươi muốn số lượng nhiều, ta có thể giúp ngươi từ những người khác nơi đó điều hàng, chậm nhất buổi tối hôm nay liền có thể gọp đủ 2000 kiện. Tề Vân gật gật đầu, đi, hai ta trước tiên thêm một cái mẹ chặt, ta lại đi nhà khác hỏi một chút, nếu là giá cả đều không khác mấy ta ngay tại ngươi cái này mua. Lão bản vội vàng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra cùng Tề Vân lẫn nhau tăng thêm mẹ chặt. Lão bản, ngươi cứ việc đến hỏi, hỏi xong ngươi liền biết ta giá tiền này tuyệt đối thực sự. Nếu là ở khác nhà hỏi càng tiện nghi, trở về ta cho ngươi thêm để cho điểm lợi. Lão bản cười rạng rỡ, tính toán dùng thành ý lưu lại Tề Vân. Tề Vân khách khí đáp lại vài câu, liền rời đi tiệm này. Hắn lại tại trong thị trường bán sỉ chuyển mấy nhà, một vòng, phát hiện những nhà khác cho ra giá cả cơ bản đều không sai biệt lắm. Tâm lý nắm chắc, liền gọi xe trở về. Chương 20, 56 vạn sinh ý chương 20, 56 vạn sinh ý ngươi nói bao nhiêu? 20 vạn. Ngươi thế nào không đem ta bán đâu? Trong cửa hàng, lão Vương nghe xong Tề Vân muốn mượn 20 vạn, dọa đến trong tay trả và suýt nữa trượt xuống. Vội vàng đem trong miệng còn không có điểm thuốc lá thả lại trên bàn, tức giận nói, nhanh nhanh cho, ngươi thuốc lá này ta có thể rút không dậy nổi. Tề Vân cười cười, lần nữa cầm lấy khói nhét trong miệng hắn, lại cho hắn đốt đốt lên. Vương thúc, ngài hẳn phải biết tính cách của ta, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ngài tiền này cho ta mượn không có cái gì phong hiểm, 5 ngày sau ta nhiều còn ngài 1 vạn khối lợi tức. Lão Vương cau mày, hít một hơi thuốc lá, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi, ngươi tin tức này từ chỗ nào có được? Thế nào tự tin như vậy? Kỳ thực hắn cũng không phải là không tín nhiệm Tề Vân, dù sao nhận biết lâu như vậy, Tề Vân làm người hắn vẫn là tâm lý nắm chắc, chỉ là có chút lo lắng đối phương mù quáng tự tin, sẽ cắm ngã nào. Tề Vân nhìn ra lão Vương lo lắng, nhưng nguồn tin tức chắc chắn không thể cùng đối phương nói rõ. Thế là hắn nghĩ nghĩ, đưa ngón trỏ ra hướng lên trên chỉ, ngài hẳn phải biết ta trước đó làm ăn, vẫn còn có chút mạng giao thiệp, tin tức chắc chắn đáng tin. Lão Vương nhìn chằm chằm Tề Vân, nghiêm túc xét lại một phen, trầm tư hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng nói ra, ta mấy năm nay là toàn điểm tiền khổ cực, nhưng có hơn phân nửa cũng không thể động, phải giữ lại cho bân tử về sau lấy con dâu dùng. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi mượn 10 bạc khối, cũng không cần ngươi lợi tức, ngươi lúc nào thuận tiện lúc nào hoàn. Nếu là ngày nào ta không có ở đây, ngươi liền đem tiền còn cho bân tử. Tề Vân nghe vậy, trong lòng một hồi xúc động. Lão Vương người này bình thường một bộ cao lãnh đại lao bộ dáng, nhưng thời khắc mấu chốt lại thực tình hỗ trợ. Hai câu này phiến tình vừa nói ra, suýt nữa cho Tề Vân cả phá phòng ngự. Nếu không phải là biết hắn buổi tối lao hướng về Hà Tỷ xoa bóp cửa hàng chạy, thiếu chút nữa thì tin chuyện hoang đường của hắn. Bất quá ngẫm lại xem, chính mình cùng hắn không quen không biết, có thể làm được mức này, đúng là không dễ. Phần nhân tình này phải nhớ. Tề Vân không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu, cảm tạ Vương thúc. Lão Vương khoát khoát tay, cầm điện thoại di động lên cho Tề Vân chuyển 10 vạn khối đi qua, tiếp đó vô vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ta biết ngươi rất muốn xoay người, nhưng nhớ lấy làm việc không thể gấp nóng này. Ân, nhớ kỹ. Tề Vân cười đáp lại, đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài. Sẽ phải bước ra cửa tiệm lúc, hắn vừa quay đầu hướng về Lão Vương hỏi một câu, Vương thúc, xác định không tham một cỗ. Lão Vương thở dài, ta đều từng tuổi này, trông coi này một ít gia nghiệp, kiếm chút tiền đủ, lười nhác giằng co. Tề Vân nghe xong không có khuyên nữa nói, gật đầu rời đi. Cái này có lẽ chính là thu tô đại lão bình tĩnh thông dòng a. Trở lại phòng cho thuê, hắn chia ra cho Bằng Ca cùng Ngụy Dũng gọi điện thoại, hẹn hai người đến Giả Phùng tiệm lẩu gặp mặt, sau đó mình cũng đón xe trực tiếp đi qua. Bây giờ còn chưa đến cơm trưa một chút, tiệm lẩu bên trong không có gì khách nhân. Tiểu Hoàng Mao cùng Ngụy Dũng lao bà sớm liền đã tới, bây giờ đang tại bếp sau hỗ trợ thu thập nguyên liệu nấu ăn. Khi Tề Vân lúc chạy đến, lão Phùng, Bằng Ca cùng Ngụy Dũng đang chờ hắn. Mới vừa vào cửa, Bằng Ca liền chờ lấy hắn cười nói, đây không phải tới rồi sao, mau tới đây ngồi, vội vội vàng vàng đem chúng ta gọi tới cái gì vậy? Tề Vân cười đi qua ngồi xuống, bưng lên trà nóng nhấp một hớp, sau đó đem sự tình hướng ba người toàn bộ đỡ ra. Bằng Ca nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn nuốt cằm suy tư phút chốc, hỏi, tin tức đáng tin không? Hắn không có truy vấn nguồn tin tức, mà là trực tiếp hỏi có phải hay không đáng tin. Hiển nhiên là tin tưởng Tề Vân phán đoán, ngươi nói đáng tin ta liền tin. Lão Phùng cùng Ngụy Dũng đồng dạng ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía Tề Vân chờ đợi đáp án. Tề Vân sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, chậm rãi nói, dứt bỏ lão Ngụy không nói, liền ba người chúng ta bây giờ tình huống này, đâu còn trải qua được dày vò. Tin tức nếu là không cho phép, ta chỉ định sẽ không để cho các ngươi dính vào. Lời này vừa nói ra, Bằng Ca cùng lão Phùng không hẹn mà cùng gật gật đầu, Tề Vân là hạng người gì bọn hắn lại quá là rõ ràng. Hai người còn chưa mở miệng, một bên Ngụy Dũng đoạt trước nói, lão Tề, ta tin ngươi. Lần trước ta cũng đã nói, ngươi chính là ta lão Ngụy trong số mệnh quý nhân. Ta bây giờ trên tay có thể lấy ra 20 vạn, trừ bỏ khuê nữ 3 vạn khối học phí cùng tiền sinh hoạt, những thứ khác ta đều đầu. Coi như cuối cùng thiệt thòi ta cũng nhận, coi như là lần trước quả táo đều hỏng trong kho hàng. Tề Vân nghe xong vô vô cánh tay của hắn, cười mắng, ngươi cái tên này, cái gì lỗ hay không lỗ, đem trái tim đạp trong bụng. Nói xong, ánh mắt hướng về sau chủ phương hướng lướt qua, chuyện lớn như vậy, ngươi không cùng tẩu tử thương lượng một chút. Ngụy Dũng bá khí mà vung tay lên, không cần thương lượng, trong nhà đại sự ta làm chủ. Tề Vân cười cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Bằng Ca lúc này mở miệng, ta bây giờ trên tay có thể động dụng tiền không nhiều, hôm qua vừa thu hồi lại 5 vạn đồng tiền tiền hàng. Nhưng mà ta gần nhất trong xưởng nội vàng, bận quá không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ chạy chuyện này, 5 vạn khối ta chuyển cho ngươi, tính toán nhập cổ phần hoặc mượn ngươi đều được, ngươi xem đó mà làm. Tiếng nói vừa ra, lão Phùng cũng gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này, tiệm lầu hai ngày này tình huống gì ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không dứt ra được tới. Bây giờ sổ sách còn có 7 vạn khối tiền, đợi chút nữa chuyển cho ngươi. Tề Vân đảo mắt ba người, hít sâu một hơi nói, đi, tất nhiên đại gia tin được ta, vậy thì không có gì dễ nói, buổi tối ta liền an bài xe đi hàng hóa chuyên chở. Đám người thương lượng xong sau, bằng can nên rời đi trước. Ngụy Dũng khuê nữ cũng xuất viện, không cần lại đi trông coi, hắn chủ động đưa ra đi theo Tề Vân cùng một chỗ hỗ trợ. Tề Vân không có cự tuyệt, ngồi trên hắn xe hàng nhỏ lại trở về phòng cho thuê. Lão Vương cửa hàng đằng sau liền với cái sân động, Tề Vân sáng sớm liền đã nói với hắn hảo, tạm thời mượn dùng mấy ngày cất giữ hàng hóa. Bây giờ thời tiết lạnh, phóng bên ngoài cũng không sợ hỏng. Hơn nữa hắn viện tử khía cạnh có cái cửa sắt lớn, trực tiếp là có thể đem lái xe đi vào, hàng hóa chuyên chở dỡ hàng đều thuận tiện. Hai người hợp lực đem viện tử thu thập một phen, Tề Vân lúc này mới có thời gian ngồi xuống, bắt đầu tính toán muốn mua hàng hóa số lượng. Lão Phùng chuyển 7 vạn khối, Bằng Ca chuyển 5 vạn khối, còn có Ngụy Dũng 17 vạn, lại thêm chính mình 17 vạn, cùng với tìm Lão Vương mượn 10 vạn khối, tổng cộng là 56 vạn. Cùng Ngụy Dũng thương lượng một phen sau, quyết định cuối cùng mua 1.500 kiện 20-30 tốt lạnh, lại thêm 1.700 kiện 40-50. Lớn như vậy tiểu đều có, hẳn là sẽ bán chạy một chút. Ngay sau đó liền cho thị trường bán sỉ vị kia chủ tiệm gọi điện thoại, đối phương nghe xong hắn muốn đặt hơn 3.000 kiện, lập tức cười miệng vẹt vẹt. Một phen lôi kéo sau, cuối cùng mỗi dương giá cả lại để cho 2 khối tiền. Nhưng mà đối phương đêm nay chỉ có thể điều tới 2.000 kiện hàng, muốn đem hàng toàn bộ đều phối tề, phải đợi đến rạng sáng đi. Tề Vân cũng không phải quá gấp, ngược lại muốn sau thiên tài tăng giá, cho nên cùng chủ tiệm ước định cẩn thận buổi sáng ngày mai 8 giờ đi hàng hóa chuyên chở. Tiếp đó cho đối phương trên hệ chặt chuyển 5.000 khối tiền đặt cọc, giao dịch liền coi như là đã đạt thành, đối phương bắt đầu chuẩn bị hàng. Đến nỗi hợp đồng, liền chờ đến ngày mai đi lấy hàng thời điểm lại bổ ký. Sự tình an bài thỏa đáng sau, hai người lại bắt đầu kế hoạch mua bán vị trí. Đơn giản là một chút cỡ lớn thương siêu xung quanh, dòng người dày đặc tiểu khu, phiên chợ những địa phương này. Chỉ là ngoại trừ phiên chợ, địa phương khác đều có bị giữ trật tự đô thị đổi phong hiểm. Có nhiều năm bảy quậy bán hàng kinh nghiệm Mỹ Dũng, rất nhanh liền bỏng đi ra 5 cái tương đối thích hợp địa điểm. Chương 21, Thạch Bao Ngọc chương 21, Thạch Bao Ngọc còn lại chính là xe cùng nhân thủ vấn đề. Tề Vân rất nhanh liền nghĩ đến lần trước giúp bọn hắn kéo quả táo tài xế, cái kia là xương thức xe hàng, chỉ cần tìm xong dừng xe điểm, cũng không có gì vấn đề. Thế là lúc này liền cho đối phương gọi điện thoại, lấy 1.000 nguyên một ngày giá cả nói xong dùng xe. Đến nỗi nhân thủ vấn đề Tề Vân cũng có chút gặp khó khăn, những tài xế này để cho bọn hắn kéo một cái hàng, giúp quân đồ vẫn được. Muốn để bọn họ đứng cái kia gạo to bán đồ, đoán chừng quá sức. Tách ra đầu ngón tay tính toán, chính mình tăng thêm Ngụy Dũng cặp vợ chồng, lại mang lên tiểu hoàng bao, tổng cộng mới 4 người. Mỗi cái bán điểm ít nhất phải an bài một cái người tin cần, trong lúc nhất thời này thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Ngụy ca, người cái kia có người thích hợp giúp chúng ta bán hàng không? Ngụy Dũng nghĩ nghĩ, sau đó cao mày nói, ta những cái kia đồng hương cơ bản đều trở về qua Tết, thật đúng là không có người thích hợp. Tề Vân nghe xong, lông mày cũng đi theo nhíu lại, hắn bước cằm, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, trong đầu đột nhiên bốc lên một cái vóc người vạm vỡ hình tượng. Lần trước tại sông Thanh Thủy làm quen Lưu Mánh cũng có thể. Tiếp xúc ngắn ngủi xuống, hắn cảm giác đối phương hẳn là một cái người đáng giá tín nhiệm. Nghĩ đến đây, hắn lúc này liền phát cho Lưu Mánh đi tin tức, đem sự tình đại khái nói một lần. Lưu Mánh rất nhanh liền hồi phục một đầu giọng nói tới không. Không có vấn đề, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ống nghe bên kia âm thanh nghe run rẩy, trời đang rất lạnh hơn phân nửa còn canh giữ ở kẽ nước băng tuyết câu cá. Bất quá, cũng may Lưu Mánh đáp ứng dứt khoát, lần này xem như giải quyết một nan đề. Mặc dù nhân thủ vẫn còn có chút giật gấu và bay, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. An bài tốt về sau, Tề Vân hai người lại lái xe, đi tuyển định mấy chỗ dạo qua một vòng, lại trở lại phòng cho thuê đã là buổi tối. Bận rộn một ngày, đã sớm bụng đói kêu vang. Tề Vân đang chuẩn bị nấu điểm mì sợi, chỉ thấy Tiểu Hoàng Mao đống nhiên đẩy cửa tiến vào, trên tay còn mang theo cái túi nhựa. Thế ca, còn không có ăn cơm đi. Phùng ca để cho ta mang cho ngươi chút đồ ăn trở về. Hắn vừa nói, vừa đem một cái giữ ấm túi đặt lên bàn. Ân, mang gì ăn ngon? Tề Vân mở ra xem, đựng trong hộp chính là tràn đầy một hộp bốc lên đồ ăn. Nha, cơm nước không tệ à? Tiểu Hoàng Mao cũng kéo qua băng ghế ngồi xuống, một mặt tò mò hỏi, Thế ca, ta nghe Tiểu Cầm mẹ của nàng nói, các ngươi muốn làm gì sinh ý? Tề Vân ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, không tệ, thế nào? Ngươi cũng có ý nghĩ. Tiểu Hoàng Mao liền vội vàng gật đầu, chủ động từ trên bàn rút tờ khăn giấy đưa cho đi qua. Cô à, Tề ca ngươi cũng mang ta thôi. Ngươi không phải xem tiền tài như cặn bã sao? Tề Vân rêu nói. Tiểu Hoàng Mao nghe vậy, trên mặt hiện lên lúng túng, gãi gãi đầu nói, đó là trước đó, ta tối hôm qua nhìn Tiểu Cầm vòng bằng hữu điện thoại di động của nàng rất bể, ta nghĩ tiễn đưa nàng cái mới. Tề Vân nghe xong, hướng hắn ném đi ánh mắt khinh bỉ, chứng bệnh vẫn là giống như trước kia, chỉ có điều từ mạng lưới chuyển rời đến thực tế. Đi, ngươi có bao nhiêu tiền? 7.000. Ân, tiền cho ta đi, ngày mai ta nhiều tiền điểm hàng. Được rồi, ta đợi chút nữa trở về liền chuyển cho ngươi. Tiểu Hoàng Mao lên tiếng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi. Tề Vân chống không rượu sái trong bình dọn cuối cùng rượu, lúc này mới hài lòng buông chén đũa xuống. Thu thập một phen sau, hắn nằm ở trên giường chờ đợi tình báo đổi mới. Cuộc làm ăn này chính mình tổng cộng đầu nhập vào 27 vạn, lợi nhuận tỷ lệ dự tính có thể đạt đến trên dưới 76, đại khái có thể kiếm được 20 vạn. Dạng này trên tay liền có 37 vạn, triệt để trả hết nợ nần sau, còn có thể còn lại mười mấy vạn. sinh hoạt cuối cùng có thể một lần nữa đi lên quỹ đạo. Hôm nay tình báo, màu trắng hoa lăng ngọc thạch thị trường A32 hào quầy hàng có một khối không mở cửa sổ thạch bao ngọc, bởi vì mặt ngoài có một đạo vết rách, cho nên không người hỏi thăm, chân thực giá trị vượt qua 10 vạn nguyên thạch bao ngọc. Tề Vân sờ cầm một cái. Mặc dù cương tiết kiệm hòa điền ngọc rất nổi danh, nhưng bản thân hắn đối với ngọc thạch này nể lại rốt đặc cắn mai. Trước đó Thẩm Uyển Đình ngược lại là rất ưa thích mua những thứ này đồ vật, vừa mang thai lúc ấy, liền hoa 8 vạn khối mua cái tay ngọc vòng tay, nói là dưỡng khí. Hắn lúc này cầm điện thoại di động lên tra duyệt có liên quan thạch bao ngọc chi thức, dạng này đi mua thời điểm mới tốt ra giá. Ngón tay không ngừng hoạt động, trên màn hình lít nhít lộ ra được thạch bao ngọc các loại tin tức. Thì ra thạch bao ngọc là hòa điền ngọc một loại đặc thù hình thái, bên ngoài bao quanh một tầng da đá, nội bộ ngọc chất lại khó mà một mắt nhìn đấu, điều này sẽ đưa đến hắn giá trị tràn đầy sự không chắc chắn. Giống loại kia mặt ngoài có vết rách ngọc thạch, càng thêm như thế. Tóm lại chính là cùng trong phim ảnh những cái kia đồ thạch không sai biệt lắm, chỉ có điều trong phim ảnh chính là phỉ thúy nguyên thạch, mà tình báo cho ra là cùng điền ngọc. Có liên quan hòa điền ngọc chi thức quá mức phức tạp, không phải một chốc liền có thể học được. Cho nên hắn lại đại khái nhìn một chút giao dịch tương quan một chút thưởng thức, tiếp đó liền đóng lại điện thoại ngủ. 8 giờ sáng, Tề Vân ngồi ngụy dụng xe tới đến thị trường bán sỉ. Bán tôm lạnh chủ tiệm đang chỉ huy vài tên công nhân chuyển hàng, vừa nhìn thấy Tề Vân, lập tức cười rạng rỡ mà chào đón. "Lão bản, hàng đã chuẩn bị xong, ngươi bây giờ thì có thể làm cho xe tới kéo hàng." Tề Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn, 7-80 bằng phẳng khố phòng đã chất đầy bọt biển dương, liền cửa ra vào đều chất thành một lớn chồng chất. Hai loại khác biệt cách thức tôm lạnh cũng là cách ra đặt, mặt ngoài còn làm phân chia tiêu ký. Tề Vân ngẫu nhiên mở ra mấy dương kiểm tra, chất lượng cũng không có vấn đề gì, lúc này mới ra hiệu Ngụy Dũng để cho bọn tài xế đi vào hàng hóa chuyên trở, chính hắn thì đi theo chủ tiệm vào trong điểm ký hợp đồng. Bởi vì hàng hóa số lượng nhiều, hơn nữa hơn phân nửa cũng là chủ tiệm từ chỗ khác người nơi đó dọn, Tề Vân lo lắng bên trong sẽ có cầm nhầm, hoặc phẩm chất không đạt tiêu chuẩn, cho nên hắn đưa ra áp 2 vạn khối tiền, chờ 7 ngày sau lại kết toán. Hơn 50 vạn xin ý, điểm ấy yêu cầu cũng không quá mức, chủ tiệm không nghĩ nhiều cũng đồng ý, hơn nữa sảng khoái nói, "Lão bản ngươi yên tâm đi, ta còn dự định về sau cùng ngươi hợp tác lâu dài đâu, có vấn đề ngươi đến lúc đó trực tiếp lấy ra trả lại cho ta." Sau khi ký hợp đồng xong, Tề Vân tại chỗ liền đem tiền chuyển cho đối phương. Để điện thoại di động xuống, mới nhớ tới tối hôm qua Tiểu Hoàng Mao nói cũng muốn tham một cô sự tình. Thế là hướng về chủ tiệm hỏi, "Trong tiệm ngươi còn có hàng không có? Ta nhiều hơn nữa muốn mấy chục kiện." Chủ tiệm một bên cho hắn dâng thuốc lá, một bên lắc đầu, "Không có rồi, trong tiệm một kiện đều không thừa." Tề Vân cười cười, đành phải coi như không có gì. Lần này tổng cộng tìm đến 4 chiếc xương thức xe hàng, một chuyến chắc chắn là không kéo xong, đoán chừng phải muốn nhiều chạy lên mấy chuyến. Chủ tiệm tìm công nhân cũng tại giúp đỡ cùng một chỗ hàng hóa chuyên trở, hơn một tiếng sau, nhóm đầu tiên hàng mới gắn xong. Kiểm kê đếm rõ số lượng sau, còn lại hàng hóa vẫn là từ chủ tiệm tạm thời giúp đỡ trông giữ, Tề Vân ngồi trên ngụy dụng xe trở về. Đến Lao Vương viện tử dỡ hàng lúc, nhưng là không còn nhiều người như vậy hỗ trợ. Tề Vân ngụy dũng, tăng thêm Tiểu Hoàng Mao cùng 4 cái tài xế, tổng cộng 7 người, dỡ hàng tốc độ tự nhiên mau không nổi. Lúc này trời đã sáng rõ, đi ngang qua người trông thấy ngừng nhiều xe hàng như vậy, đều hiếu kỳ đụng lên đến xem. Trong đó liền bao quát 2 ngày trước để cho Tề Vân mời khách hàng xóm kỳ ống. "Lão Tề, đây là chuyện gì đây?" Tề Vân thấy là hắn, cười giải thích nói, tiến vào nhóm hàng, để trước Vương Thúc trong nội viện. Khi ống nghe xong, thoát áo khoác liền chủ động tiến lên hỗ trợ. Khi biết đằng sau còn có hơn 2000 kiện sau, hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra phát cái tin. Không bao lâu, lục tục ngo ngoe lại chạy đến 7-8 người hỗ trợ, cũng là 2 ngày trước thấy qua. Chương 22, đổ cản, van cầu truy đọc. Chương 22, đổ cản, van cầu truy đọc, vẫn bận sống đến hơn 4 giờ chiều, 3200 kiện hàng cuối cùng mới toàn bộ đều gỡ đến Lao Vương trong viện. Tề Vân cho mỗi một tài xế ngoài định mức tăng thêm 300 khối tiền chuyên trở, dặn dò bọn hắn 8 giờ sáng mai lại đến chỗ này hàng hóa chuyên trở, này mới khiến bọn hắn nên rời đi trước. Đối với khác người rút, nhưng là mỗi người cho an bài một gói thuốc lá. Không kịp nghỉ ngơi, hắn đánh liền chiếc xe trực tiếp chạy tới Hoa Lăng Ngọc Thạch thị trường. Giống cái này thị trường, bình thường đến tối khoảng 7 giờ mới có thể lần lượt quan môn thu quán, lúc này trong chợ vẫn như cũ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tề Vân cũng không tâm tư đi dạo, cước bộ đội vàng chạy A32 hảo quầy hàng liền đi. Mới vừa đi tới quầy hàng phụ cận, liền nhìn thấy một cái trung niên nam nhân đang cùng chủ quán kịch liệt trả giá. Trong tay nam nhân nắm một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch mặt ngoài bọc lấy một tầng thô ráp lại loang lổ da đá lên điểm nhem nhuốc màu trắng hoa văn. Càng nổi bật là một đạo xuyên qua mặt ngoài vết rách, tại Tề Vân trong tầm mắt đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Hoàng bét, bị người cướp mất. Tề Vân cảm thấy trầm xuống, cất bước đi tới quầy hàng bên cạnh, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe hai người đối thoại. "A Đạt Tây, tảng đá kia ta mua được cắt cũng có nguy hiểm, vạn nhất đầu này nứt đều xông vào đi, tảng đá liền vô dụng. Ta nhiều nhất ra 8.000 khối, ngươi suy tính một chút." Trung niên nhân trong mắt lộ ra khôn khéo, làm bộ muốn đem đá trong tay trả về chỗ cũ. Tề Vân nghiêng đầu liếc mắt nhìn, đối phương trên cổ áo chứa cái mịt rộ phồn, tay phải giơ cái điện thoại ra đỡ, hẳn là một cái chủ bá. Cái này chủ bá hắn có nghe nói qua, chuyên môn thu hòa điền ngọc bán cho trực tiếp gian người nhà nhóm. Gặp phải có lương tâm chủ bá, nhân gia liền kiếm lời cái tiền khổ cực, bán cũng là trên thị trường mua lại, hàng thật giá thật hòa điền ngọc. Nếu là đụng tới lòng dạ hiểm độc loại kia, mọi người trong nhà mua được hòa điền ngọc liền muốn phải cái dấu mà ép. Chủ quán là cái mang theo mũ tròn, giữ lại râu quai nón duy tộc người, nghe được báo ra sau, hắn không chút do dự khoát khoát tay. Thao lấy một ngụm đặc biệt khẩu âm tiếng phổ thông, đổ cả có, thêm tiền. Chủ bá cũng đi theo lắc đầu, không thêm, ta liền 8.000 khối nhịn, ngươi không cho ta liền đi. Thế nhưng là đối phương ngoài miệng nói đi, đệ lại ngọc thạch thủ không chút nào không có buông ra. Khiến cho một bên Tề Vân bây giờ nội tâm rất là lo lắng, hắn rất muốn nói một câu ngươi đi nhanh lên, tảng đá ta muốn. Có thể dựa theo giữa các hàng quy củ, nhân gia còn tại nói giao dịch, người bên ngoài là không thể tùy ý chen vào nói, cái này cũng là hắn tối hôm qua hiện học tri thức. Cho nên cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể tính khí nhẫn lại, chờ người ta nói xong. Chủ quán cũng là trả giá lao thủ, căn bản muốn không ăn hắn một bộ này, bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào nha, bây giờ đổ cản. Chủ ba thấy hắn thái độ kiên quyết, suy tư phút chốc, lần nữa tăng giá, một miếng cuối cùng giá cả, một bạc khối, không cho ta đi thật. Lần này tay của hắn thật sự từ trên ngọc thạch lấy ra. Chủ quán ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự, vẫn là nghĩ tái tranh thủ một chút, thêm tiền, cộng sự tử không có. Không thêm, lại thêm ta không bán được. Chủ ba lắc đầu, lui về phía sau ra khỏi hai bước, chuẩn bị muốn đi. Chủ quán thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, cho, mặt mũi của ngươi. Giao dịch đã tới, chủ bá đã trả tiền, cầm lấy tảng đá rời đi quầy hàng. Tề Vân cũng thở dài, con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Bất quá còn tốt, đối phương thu lại cũng là dự định bán, chỉ có điều trả hơn ra chút giá vốn thôi. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đuổi theo, từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ phía dưới đối phương bà bay. Chủ bá quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tề Vân cười giải thích nói, ca môn, ngươi vừa rồi khối ngọc thạch kia bán không? Chủ bá hơi sững sờ, lập tức thay đổi một bộ khách sáo đủ cười, ngươi muốn? Không có vấn đề a, ta thu lại chính là bán. Thấy đối phương không có vòng vo, Tề Vân liền dứt khoát hỏi giá cách, "Ừ, giá cả phù hợp, ta chỉ mua được chơi bừa, không biết ngươi định bán bao nhiêu?" Chủ bá chỉ điện thoại, nói, "Ta làm ăn công khai trong suốt, chỉ kiếm lời 10 tiền khổ cực, trực tiếp gian người đều biết. Khối ngọc thạch này ta vừa rồi 1 vạn khối thu, ngươi muốn cho ta 1 vạn đều sẽ đi." Tề Vân nghe thấy lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm đã trả tiền hàng sau, hắn bây giờ tổng cộng chỉ còn dư hơn 2 vạn khối tiền, thật đúng là sợ đối phương công phu sư tử ngoạm. Thế là hắn sảng khoái đáp ứng, "Đi, không có vấn đề." Nói xong liền lấy ra điện thoại, cho đối phương chuyển 1 vạn vừa qua đi. Chủ ba xác nhận tiền tới sổ sau, đem tảng đá đưa tới, "Ok, tảng đá kia bây giờ về ngươi rồi." Tề Vân vừa cầm lấy tảng đá quay người chuẩn bị rời đi, cái kia chủ bá bỗng nhiên từ phía sau gọi hắn lại, "Ai, huynh đệ chờ một chút." Tề Vân xoay người, nghi ngờ hỏi, "Ân, còn có chuyện?" "Hắc hắc, vừa rồi nghe ngươi nói là mua được chơi đùa, là chuẩn bị cắt ra sao?" "Ân, là chuẩn bị cắt." Tề Vân nói rõ sự thật, ngược lại cái gì đã là chính mình, không có gì tốt giấu giếm. Nghe thấy hắn trả lời khẳng định, chủ bá tiến tới góp mặt nói, "Ta muốn cùng ngươi trực tiếp được không? Nếu là thật cắt ra đồ tốt, ta trực tiếp gian cũng có lao bản mua." Tề Vân nhíu mày nghĩ, để cho đối phương đi theo đối với chính mình cũng không có gì ảnh hưởng, nếu như hắn cái kia thật có người mua, còn tránh khỏi chính mình lại đi tìm. "Đi, không có vấn đề." Chủ bá nghe xong hắn đáp ứng, lập tức tinh thần tỉnh táo, đến gần mịp rồ phun nói, "Mọi người trong nhà, lập tức trực tiếp cắt đá à, đều trở đi." Ngọc Thạch trong chợ liền có chuyên môn cắt đá cửa hàng, Tề Vân lựa chọn một nhà trong góc cửa hàng. Lão bản là cái hơn 50 tuổi lão hán, đang ngồi ở trong tiệm chậm rãi uống trà. Gặp Tề Vân hai người đi vào, hắn để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, đưa tay duỗi tới. Tề Vân nao nao, chợt phản ứng lại đối phương có ý tứ gì, đem tảng đá đưa tới. Lão hán tiếp nhận tảng đá, ánh mắt tại vết rách chỗ liếc mấy cái, ngẩng đầu hỏi, "Như thế nào cắt?" Tề Vân đối với mấy cái này môn đạo tự nhiên là rốt đặc cắn mai, thẳng thắn nói, "Phương diện này ta không hiểu nhiều, ngài nhìn xem tới." Lão hán liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, "Công việc phí 500 khối." "Có thể." Tề Vân sảng khoái đáp ứng. Lão hán nhận được trả lời chắc chắn, không có nói thêm nữa, cầm lấy trên bàn bút chậm rãi tại ngọc thạch mặt ngoài hoa mấy cái tuyến, quay người hướng đi một bên tuyến cơ. Theo máy móc phát ra một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, nhỏ dài cơ tuyến bắt đầu phi tốc chuyển động. Lão hán đem ngọc thạch thuần thục cố định tại trên bàn làm việc, cầm lấy một cái thước xếp, cẩn thận đo lường ngọc thạch kích thước. Lại híp mắt theo vết nứt kia hướng đi khoa tay múa chân mấy lần, trong đầu phát họa ra cao nhất cắt chém đường đi. Lúc này cái kia chủ bá cũng giơ điện thoại tiến đến phụ cận, hướng về phía mịt rộ phồn hưng phấn mà giải thích, "Mọi người trong nhà, chuẩn bị ổn thỏa, lập tức bắt đầu cắt." Lão hán chậm rãi thôi động tuyến cơ, cao tốc chuyển động cơ tuyến hỗn hợp có dòng nước dần dần xâm nhập. 10 phút sau, máy móc vụ vụ âm thanh ngừng, ngọc thạch đỉnh một tảng lớn ra đá triệt để dụng. Lão hán đem ánh đèn nhắm ngay vết cắt, cẩn thận chu đáo. Chủ bá cũng đội vàng giơ điện thoại di động lên, đến gần nhìn. Chỉ có Tề Vân ngồi ở trên ghế, thản nhiên hút thuốc, gương mặt bình tĩnh. Chương 23, Thẩm Viễn Đình ly hôn. Chương 23, Thẩm Viễn Đình ly hôn. Dưới ánh đèn, vết cắt chỗ lộ ra một mảnh ôn nhuận màu xanh trắng, tính chất vô cùng tinh tế tỉ mỉ, không có trông thấy rõ ràng vết rạn. "Mọi người trong nhà, có kết quả rồi a?" đều trợn to hai mắt. "Ta đi, cái này chất thịt so dự liệu còn tốt hơn a." Chủ bá phát ra một tiếng kinh hô, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Vân, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. "Một đao này liền kiếm lời à, cái này chất thịt làm mấy cái chuôi đeo tay không có vấn đề, bây giờ lấy đi ra ngoài bán ít nhất 3 bạc khối. Lao hán cũng ngẩng đầu lên, hướng về Tề Vân hỏi, "Còn cắt không?" Đã sớm biết kết quả Tề Vân, nội tâm cũng không có quá nhiều hứng phấn, bình tĩnh gật gật đầu, tiếp tục. Lao hán nghe vậy, lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên ngọc thạch, một đao này muốn dọc theo vết rách cắt ra. Theo tuyến cơ vụ vụ tiếng vang lên, chi tiết bọt nước cùng mảnh đá bắn tung tóe. Hai tay của hắn tinh chuẩn thao túng cơ tuyến, một chút dọc theo vết rách xâm nhập. Chủ bá chăm chú nắm chặt điện thoại, ống kính đi theo lão hán động tác, ngữ tốc cực nhanh giải thích, "Mọi người trong nhà, một đao này sinh tử chưa biết. Cái này vết rách đến cùng phải hay không vết thương chí mạng, lập tức thấy rõ ràng." Theo thời gian trôi qua, lão hán cái trán đầy mồ hôi. Tề Vân bây giờ cũng đứng lên, đi tới gần quan sát. Lại qua mười mấy phút, tiếng cơ cơ vụ vụ âm thanh im bặt mà dừng. Lao hắn lau vệt mồ hôi, đưa tay nhẹ nhàng đem cắt ra ngọc thạch tách ra. Chỉ thấy ngọc thạch nội bộ chất thịt càng mấy nhuận, tính chất tinh tế tỉ mỉ đến cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tạp chất gì, chủ yếu nhất là không có một tia vết rạn. Chủ ba con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn mà hướng về phía mịt rộ phồn kêu la, mọi người trong nhà, cái này chất thịt tuyệt. Liên cái này phẩm chất, ra hai đầu vòng tay hoàn toàn không có vấn đề. Có hay không coi trọng người nhà, nhanh chóng êm mở ta. Tề Vân mặc dù không hiểu ngọc thạch, nhưng cũng nhìn ra được cái này tài năng phẩm chất thượng giai. Lao hán nhìn xem khối ngọc thạch này, khẽ gật đầu, cái này tài năng quả thật không tệ, làm vòng tay có thể bán tốt giá tiền. Huynh đệ, trực tiếp gian có người ra 8 bạc khối, bán hay không? Chủ ba kích động giữ chặt Tề Vân cánh tay nói. Tề Vân nghe xong lắc đầu, hệ thống cho ra giá tiền là vượt qua 10 vạn, 8 vạn khối chắc chắn sẽ không bán. Thế là hướng về Lao hán nói, sư phó làm phiền ngươi giúp ta chứa bảo a. Chủ ba thấy thế, hướng về mịt rộ phồn tiếp tục hô, giá cả không được a, còn có hay không tăng giá, nhanh chóng vê mở ta. Lao hán mang tới một tấm vải, đem ngọc thạch toàn bộ đều bọc lại, sau đó cất vào cái túi nhựa, đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy nói tiếng cảm ơn, cho đối phương quét 500 khối công việc phí, liền dự định rời đi. Chủ ba thấy hắn muốn đi, vội vàng cùng lên đến hồ, huynh đệ chớ vội đi, ta cái này còn có người ra giá, 9 vạn kiểu gì. Tề Vân cước bộ dừng một chút, quay đầu nói, giá tổng cộng, 10 vạn khối. Ta chờ một lúc còn có việc, có thể đợi ngươi 5 phút. Chủ ba nghe vậy sửng sốt một chút, cái giá tiền này cũng là hắn trong lòng dự đoán giá cả, không nghĩ tới đối phương ra giá chuẩn như vậy. Hắn vội vàng lần nữa túi đầu liên hệ người mua, ngón tay ở trên màn ảnh phi tốc đánh. Tề Vân nói xong liền ra cửa, đốt thuốc lá yên tĩnh chờ. Vẹn vẹn đi qua 3 phút, chủ bá thật hưng phấn mà lao ra cửa tới, hô, huynh đệ, trở thành. Người mua đồng ý 10 vạn khối thành giao. Tề Vân gật gật đầu, cười đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ngắn ngủi 1 giờ, 1 vạn biến đổi 10 vạn khối, cái này có lẽ chính là như vậy nhiều người si mê đổ thạch nguyên nhân. Trở lại Hạ Bình thôn, Tề Vân trực tiếp đi tới một nhà món cay tứ xuyên quán, gọi điện thoại đem khỉ ốm mấy người đều hô tới. Thứ nhất là cảm tạ nhân gia hôm nay hỗ trợ, lại có chính là vừa vặn hỏi một chút, là có phải có người hai ngày này nguyện ý giúp lấy bán hàng. Cơm nước no nê sau, mọi người vừa nghe tìm bọn hắn hỗ trợ, nhao nhao hưởng ứng. Khi ống trước tiên mở miệng, lão tề ngươi cũng lên tiếng, cái này vội vàng chúng ta chắc chắn phải giúp à, ngược lại đại gia gần nhất đều nhàn rỗi. Người bên cạnh cũng phụ hòa nói, chính là, tề ca ngươi quá khách khí, chút việc nhỏ này tính bằng gì. Tề Vân cười cười, móc ra khói tan cho mọi người, cảm tạ các minh đệ hỗ trợ à, không để các ngươi làm công, mỗi ngày 500 khối tiền công. Nghe xong mỗi ngày có thể có 500 khối, đám người đáy mắt đều thoáng qua một tia kinh hỉ, bọn hắn bình thường tại công trường buộc cốt thép, mỗi ngày mệt gần chết cũng liền 300-400 khối mà thôi. Hơn nữa cái này vừa đến bắt đầu mùa đông, công trường liền không có hoạt kiện, mọi người cũng đều là bốn phía đánh một chút việc vặt, làm một ngày nằm 3 ngày, cơ bản không có gì thu vào. Mặc dù không biết Tề Vân thế nào đột nhiên đi lên bán hàng sinh ý, nhưng nhân ra kiếm tiền còn có thể mang chính mình, trong lòng mọi người cũng là rất cảm kích. Khi ống hưng phấn mà giơ ly rượu lên, lão tể, gì cũng không nói, ta làm a. Thế ca ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta chắc chắn ra sức gào to. Bởi vì ngày mai còn muốn làm việc, cho nên bữa tiệc không có kéo dài quá lâu, đám người sớm liền tản đi. Bận rộn một ngày, Tề Vân trở về đến phòng cho thuê liền ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa, đã là hơn 7 giờ sáng chung. Mở mắt ra, chợt nhớ tới tình báo hôm nay còn không có nhìn, thế là lúc này triệu hồi ra mặt ngoài. Hôm nay tình báo, màu đỏ Thẩm Viện Đình cùng Khâu Gia Hảo hôm qua cũng tại cục dân chính xin ly hôn đăng ký, trước mắt đang đứng ở 30 trời lạnh tĩnh kỳ ly hôn. Thấy rõ nội dung tình báo sau, Tề Vân nao nao. Hắn cũng không quan tâm hai người này phải chăng ly hôn, Thẩm Viện Đình nữ nhân này hắn đã sớm nhìn thấu. Nhưng cùng phú quý, không thể cùng chung hoàn nạn. Bây giờ nghĩ lại, trước đây hai người ly hôn lúc, nếu không phải mình đem phòng nhỏ kia 50 quyển tài sản thay đổi đến khuê nữ trên đầu, nàng có lẽ cũng sẽ không đồng ý mang theo khuê nữ sinh hoạt đã dựa theo nữ nhân kia bản tính, chính mình mỗi tháng cho nàng 3000 khối tiền nuôi dưỡng, lại có bao nhiêu tiền chân chính tiêu vào khuê nữ trên người. Bất quá bọn hắn nếu là ly hôn, Thẩm Viện Đình mất đi nguồn kinh tế, hẳn là đối với chính mình phải về khuê nữ quyền nuôi dưỡng càng có lợi hơn a. Suy nghĩ một lát sau, Tề Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại còn một tháng nữa thời gian. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, lập tức khẩn yếu nhất hay là trước kiếm tiền, cho khuê nữ sáng tạo điều kiện cuộc sống tốt hơn. Đơn giản rửa mặt sau, hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đi tới tiệm ăn sáng mua hai đại túi bánh bao sút, mang theo liền hướng Lao Vương hậu biệt đi. Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, bất quá Lưu Mạnh cùng Ngụy Dũng đã sớm ngồi xổm ở trong nội biệt chờ. Gặp Tề Vân tới, hai người xoa xoa đôi bàn tay đứng dậy. Tề Vân cười đưa trong tay bánh bao đưa tới, hai người tới sớm như thế thế nào không bên trên ta trong phòng đi đâu, ăn cơm không? Trước tiên cả điểm bánh bao. Ngụy Dũng cười ngây ngô đến nhận lấy bánh bao, nói, vừa tới một hồi, sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Lưu Mạnh cũng phụ họa theo, ta cũng mới vừa đến. Lúc này Tiểu Hoàng Mao nghe thấy trong nội viện động tĩnh, trong phòng sáng lên đèn. Hắn mắt buồn ngủ lơ lỏng mà đẩy cửa ra, xem xét là Tề Vân mấy người, liền đem bọn hắn mời đến trong phòng. Sau đó xe hàng tài xế cùng khỉ ốm một đoàn người cũng lục tục ngo ngoe tới, đám người sau khi ăn điểm tâm xong liền tay chân lênh lẹ bắt đầu hàng hóa chuyên chở. Hơn nửa giờ, bao quát Ngụy Dũng chiếc kia trên xe hàng nhỏ cũng đã trang đầy ắp. Tề Vân, Ngụy Dũng cặp vợ chồng, Tiểu Hoàng Mao cùng với Lưu Mạnh phân biệt tất cả đi một chỗ, phụ trách bán hàng đồng thời, chủ yếu là lấy tiền. Khi ống đi theo Tề Vân ngồi trên một chiếc xe vận tải, theo xe đánh lửa khởi động, quảng bá bên trong truyền đến tin tức sáng sớm thông báo. Chịu ảnh hưởng của gần đây kéo dài bão tuyết cực hàn thời tiết, từ hôm qua lên, cương tỉnh đại bộ phận sân bay tuyên bố tạm thời đóng lại, đồng thời đường sắt, đường cao tốc chờ chương 24, hôm nay 3 trường, văn cầu truy đọc chương 24, hôm nay 3 trường, văn cầu truy đọc khu mới phiên chợ, trời mới vừa tờ mở sáng, đã có không ít bán hàng dòng sớm liền đến. Không có cách nào, loại này phiên chợ lại không giống chợ bán thức ăn có cố định quầy hàng, nếu tới quá muộn rồi căn bản là không có vị trí. Tề Vân mấy người chọn một dựa vào vị trí giữa, đem xe dừng lại sau chuyển ra mấy chục kiện tôm lạnh đặt ở trước mặt, sau đó ma tính loa nhỏ liền vui sướng hô lên. Tài xế từ dưới nệm lót lại lật ra một cái tiểu lò, gọi lên mấy cây than thủi, ba người ngồi vây chung một chỗ, cóng đến đỏ lên tay cuối cùng cảm thấy một tia ấm áp. Tề Vân lấy điện thoại di động ra muốn nhìn một chút hôm nay tin tức, lại trông thấy bán buôn tôm lạnh lão bản kia cho hắn phát tới một đầu tin tức. Lão bản à, hôm nay số lớn tôm lạnh đều tăng tới 350 một món, ta đem người khách hàng điều tới bán cho ngươi, sáng sớm điện thoại đều sắp bị đánh nổ, ta cũng bị người ta mang chết. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe 10 phần bề ngoài, Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Bỏ lỡ kỳ ngộ thường thường so chưa bao giờ nắm giữ càng làm cho người ta ảo não. Cùng lúc đó, Ngụy Dung cũng cho hắn phát tới một đầu tin tức, âm thanh lộ ra khó mà ức chế kích động. Lão tể, quê nữ ta đi siêu thị nhìn qua, hôm nay tôm lạnh giá bán lẻ 81 kg, nhỏ chút cũng bán được 65. Sau 6 ngày chính là mùa xuân, mà tối hôm qua quan ép thông báo, cực đoan thời tiết dự tính còn có thể kéo dài chừng 10 ngày. Cho nên tăng giá là tất nhiên xu thế, cho dù quan ép có phong phú sinh hoạt dự trữ vật tư, thế nhưng chỉ bao hàm một chút lương thực rau quả còn có phổ thông loại thịt. Giống tôm lạnh cái này thủy sản phẩm cũng không tại thông thường dự trữ vật tư liệt kê. Mà cái này thủy sản phẩm lại vừa vặn là cơm tất nhiên bên trên ác không thể thiếu một món ăn, nhất là tiểu hài tử rất thích ăn, giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tề Vân cho Khỉ Ốm nói ra tình huống, vừa đạp điện thoại di động tốt, thì có một mang theo kính mắt bác gái đi tới trước gian hàng. Nàng xem nhìn trên đất mở ra nắp bọt biển dương, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Lão bản, các ngươi cái này tôm thế nào bán đắt như vậy? Ta đầu tuần mua vẫn là 230 một kiện." Không đợi Tề Vân nói chuyện, Khỉ Ốm đã đứng dậy, trên mặt tươi cười giải thích nói, "Bác gái, cái này tôm chúng ta giá mua vào đều 340 một món, liền kiếm lời mấy khối tiền hạnh đăng phí. Trong siêu thị hôm nay đều bán 81 kg, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút." Bác gái nghe xong một mặt hồ nghi, lắc đầu đi ra. Theo thời gian đưa đẩy, trên chợ người dần dần nhiều lên, không ít người nghe thấy loa nhỏ bên trong kêu Nam Mỹ tôm bự 350 một kiện, đều hiếu kỳ lại gần nhìn. Bất quá lại không có một người mua, đều cho rằng Tề Vân bọn hắn là loạn kêu giá. Mấy phen nếm thử sau, Khỉ Ốm không khỏi có chút sầu lo, nhíu mày nhìn về phía Tề Vân nói, "Lão tể, chúng ta cái này giá bán thật không đắt sao? Thế nào không có người mua a?" Tề Vân trên mặt lại không có một tia vội vàng sao động, bình tĩnh cười cười, "Đừng nóng đội, để đạn bay một hồi." Đến buổi sáng 12 giờ, trên mạng bắt đầu xuất hiện phô thiên cái địa tin tức, đại bộ phận sinh hoạt vật tư đều lên giá. Có người ở trên mạng chửi bậy vì sao ăn Tết giá hàng thái quá như vậy. "Ta vừa rồi tại thị trường bán sỉ mua điểm thịt dê, lại muốn 60 khối 1 kg. Người đây coi là gì, ta sáng sớm tại siêu thị mua tôm hoàn 81 kg lặc. Các ngươi không xem tin tức sao, tăng giá không chỉ có là nhanh hơn 5 nguyên nhân, tuyết quá lớn, rất nhiều thứ vẫn không tiến bảo, cho nên lên giá." Theo tin tức không ngừng quyết tán, khổ đợi mấy giờ Tề Vân mấy người cuối cùng nên đón đệ nhất đơn sinh ý, một vị thiếu phụ trẻ tuổi đi tới trước sạp, nhìn một chút tôm bự phẩm chất sau, trực tiếp hướng về phía Khỉ Ốm nói, "Lao bản cho ta cầm một kiện loại này." "Được rồi." Khỉ Ốm nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, tay chân lanh lẹ dùng khăn lau 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 bọt biển dương bên trên tuyết, dùng dây thừng cột chắc đưa cho đối phương. Ngay sau đó chính là thứ hai cái thứ ba. "Lão bản cho ta tới một kiện lớn, ta muốn hai cái nhỏ, cho ta tiện nghi một chút được không?" Khách nhân bắt đầu trở nên nối liền không dứt, Tề Vân một bên vội vàng lấy tiền, một bên không ngừng cho khách nhân đưa hàng. 200 kiện tôm lạnh, vẻn vẹn hơn 3 giờ liền bị cướp băng. Khỉ Ốm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xoa xoa tay nói, "Lão tể, không nghĩ tới à, như thế một hồi liền bán sạch." Tề Vân tâm tình cũng không tệ, vô vô bờ vai của hắn, "Đi, đi về trước." Ba người thu thập đồ đạc xong, ngồi trên xe hàng rời đi. Tại bọn hắn quẩy hàng cách đó không xa, hai tấm lắc lắc khuôn mặt, mắt thấy xe hàng đèn sau biến mất ở nơi xa. Một người trong đó ảo não nói, "Ca, bọn hắn vì cái gì dám bán 350 một kiện à? Đem chúng ta sinh ý đều cướp không còn, cái này hơn nửa ngày một kiện không có bán đi." Một người khác bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta lang cái hiểu được, chúng ta giá mua vào đều 350, cũng không thể thua thiệt tiền bán a." Tề Vân ba người trở lại Hạ Bình thôn trong huyện, trông thấy Ngụy Dũng thế mà so với bọn hắn còn về tới trước. Bất quá nghĩ đến cũng là, Ngụy Dũng bọn hắn bày sạp chỗ ngay tại một cái cỡ lớn siêu thị phụ cận, người bên kia chắc chắn càng sớm biết hơn hiểu tăng giá tin tức. Gặp Tề Vân mấy người trở về tới, Ngụy Dũng đội vàng chào đón, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Lão tể, hôm nay cái này mua bán làm tốt lắm, buổi tối nhất định phải cả tốt một chút dễ chúc mừng một chút." Tề Vân cười gật đầu, "Đi, đợi một chút chúng ta tìm hảo tiệm ăn, ăn ngon một trận." Một đoàn người đi vào lão Vương cửa hàng nghỉ ngơi, lão Vương đốt đi ấm nước nóng, cho mỗi người đều rót chén trà. Sau đó đặt mông ngồi vào Tề Vân bên cạnh, hỏi, "Xem ra tình huống không tệ." Tề Vân nhấp một hớp trà nóng, gật gật đầu, "Ừm, vẫn được." Lão Vương nghe xong cười hắc hắc, đến gần tới nhỏ giọng nói, "Cái kia phía trước ngươi nói lợi tức chuyện kia cái gì lợi tức?" Tề Vân quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lão Vương thấy thế, lập tức làm ra một bộ dáng tức giận, "Tốt tiểu tử ngươi, nếu nói như vậy, buổi tối ta cần phải ăn hai ngươi kiện tôm không thể." "Được a, ngươi rộng mở cái bụng ăn." Tề Vân cười ha ha một tiếng, biết đối phương là đang mở trò đùa. Bất quá lợi tức coi như lão Vương đến lúc đó không cần, hắn cũng biết cho tiểu hoàn bao. Mấy người không có ngồi một hồi, những người khác cũng lục tục ngoe trở về, đều là một mặt vui mừng. Nhất là Ngụy Dũng lão bà, khoe miệng cười căn bản ép không được. Bận rộn hơn nửa ngày, từ sáng sớm đến lúc này đều chưa ăn cơm, thế là một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp đi đến ngày hôm qua nhà món cay Tứ Xuyên quán. Lão Vương muốn xem cửa hàng, liền không có đi theo cùng một chỗ đi. Mười mấy người điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, cơm nước no nê sau, Tề Vân lúc này cho mọi người đều kết tiền lương. Đợi đến đều tán đi sau, Ngụy Dũng cặp vợ chồng, Tiểu Hoàng Mao còn có Lưu Mạnh cùng đi theo đến Tề Vân phòng thuê. Vốn cũng không lớn phòng ở một chút nhét vào tới 5 người, lập tức có vẻ hơi chen chúc. Bất quá mấy người đều không để ý, nhao nhao tìm địa phương sau khi ngồi xuống, bắt đầu tập hợp hôm nay thu người. Tề Vân bên này hôm nay bán 200 kiện hàng, lớn nhỏ tất cả 100 kiện, tổng cộng thu khoảng 62.700 nguyên. Có khách nhân một lần mua 2-3 kiện, muốn ưu đãi cái 10 khối 20 khối, đều rất bình thường. Ngoại trừ Ngụy Dũng, những người khác tình huống bên kia cũng đều không sai biệt lắm. Bởi vì Ngụy Dũng xe chứa không giới nhiều như vậy hàng, hắn nửa đường trả lại kéo một chuyến, tổng cộng bán 150 kiện, thu khoảng 4.9 vạn. 5 người hợp lại cùng nhau, tổng cộng tiếp cận 30 vạn. Lúc này mới vẹn vẹn ngày đầu tiên, liền đã hồi vốn hơn phân nửa, còn thừa lại hơn 2.000 kiện không có bán. Tề Vân lúc này lấy ra một vợ bắt đầu tính sổ sách chia tiền. Chương 25, chết như thế nào? Chương 25, chết như thế nào? Nhập hàng tổng cộng tiêu phí 54.8 vạn. Hôm qua cùng hôm nay 4 người tài xế tiền lương tổng cộng 9.200 khối, dự tính còn muốn dùng 2 ngày, xem như 8.000 khối. Cùng với khỉ ốm 6 cá nhân hôm nay tiền lương 3.000 khối, tương lai 2 ngày 6.000 khối. Lưu Mánh 3 ngày tiền lương 3.000 khối. Những này là đầu to, đến nỗi khác ăn cơm các loại chi tiêu, Tề Vân liền xem như tự móc tiền túi. Cẩn thận tính lại, tất cả chi phí cộng lại tổng cộng là 57.7 vạn. Tại trên tài chính đầu nhập chiếm hơn, Ngụy Dũng bỏ 47 vạn khối, chiếm hơn 29.46. Lão Phùng bỏ 47 vạn khối, chiếm hơn 12.13. Bàng Ca bỏ 45 vạn khối, chiếm hơn 9.67. Tiểu Hoàng Ma 7.000 khối, chiếm hơn 1.22. Mà Tề Vân chính mình bỏ 427 vạn, lại thêm 2 ngày này ứng tiền tiền công, chiếm hơn 47.52. Dựa theo riêng phần mình tỷ lệ chia xong tiền sau, mấy người vui vẻ ra mặt đi về nhà. Chỉ có Lưu Mạnh đi tới cửa lại vòng trở lại, cao mày lần nữa ngồi xuống. Tề Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn hỏi, thế nào Mạnh Ca? Lưu Mạnh nghĩ nghĩ, nói, ta liền giúp ngươi bán cái hàng, ngươi cho ta 1.000 khối, có phải hay không có chút nhiều lắm, những người khác mới cầm 500 khối. Tề Vân cười cười, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là người thành thật. Hắn vô Lưu Mạnh bả vai, thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Mạnh Ca, lời này của ngươi nói đến liền khách khí, ngươi chẳng những hỗ trợ bán hàng, còn chạy phía trước chạy sau xuất lực không thiếu, cái này tiền là ngươi nên cầm. Lưu Mạnh vẫn còn có chút do dự, gãi gãi đầu nói thì nói như thế, nhưng ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngươi làm việc lấy tiền có gì ngượng ngùng, ta là tin phải ngươi, mới khiến cho ngươi tới giúp ta lấy tiền, người khác ta không tin được. Ngươi muốn trong lòng không thoải mái, chờ làm xong mấy ngày nay, ngươi nhiều câu điểm cá, mời ta đi trong nhà uống ngừng lại rượu. Lưu Mạnh nghe vậy, lúc này mới đứng lên nói, vậy được, làm xong ta mời ngươi đi trong nhà thật tốt uống một chầu. Tề Vân cười gật gật đầu, hảo. Nhanh đi vậy a, trời không còn sớm. Đưa tiễn Lưu Mạnh sau, Tề Vân liền đem lão Phùng cùng Bằng Ca phần kia chia ra cho bọn hắn chuyển tiền qua. Sau đó phát tin tức đại khái nói ra tình huống của hôm nay. Hai người ngoại trừ sợ hai tháng phục tại lợi nhuận cao như thế, không nói dư thừa khách sáo cảm tạ. Hôm nay thu vào 14.2 vạn, tăng thêm hôm qua bán ngọc thạch 10 vạn, Tề Vân bây giờ trong thẻ số dư còn lại gần tới 25 vạn. Nghĩ nghĩ, lúc này cho lão Vương trong thẻ chuyển đi 11 vạn, trước tiên đem tiền của hắn cho trả. Kết quả không có 2 phút, thu vào nhập chướng 1 vạn nguyên tin nhắn nhắc nhở. Lão Vương lại cho lùi về sau 1 vạn khối. Tề Vân cười lắc đầu, cũng không cưỡng cầu nữa, 2 ngày nữa cùng một chỗ cho Tiểu Hoàng Bao chính là. Còn thừa lại 15 vạn, chờ đằng sau những hàng này bán xong, đã đủ trả bạc làm được tiền. Bất quá hắn vẫn chuẩn bị trước tiên đánh điện thoại cùng đối phương câu thông một chút, nhìn có thể hay không giảm miễn bộ phận lợi tức. 2 năm trước thiếu 15 vạn, lãi mẹ đẻ lãi con đến bây giờ, giấy tờ tiền nợ đã đạt đến 21 vạn. Có thể ít một chút là một điểm a buồn bực ngắn ngẩm, Tề Vân nằm ở trên giường, tùy ý nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Đột nhiên, một cái tin tức địa phương tiêu đề hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Khai Nguyên Đường đi for S nhớ khâu, đột phát tật bệnh, cứu giúp vô hiệu, tại hôm trước bất hạnh qua đời. Khâu Viễn Sơn. Tề Vân giật mình trong lòng. Là trước kia trong tình báo nâng lên tên kia không? Làm sao lại chết? Hắn ấn mở quy tắc này tiêu đề, tiến vào tường tình trang, đại khái nhìn một lần sau, bắt đầu ở trên mạng lùng tìm liên quan tới tin tức của người này. Khâu Viễn Sơn, nam, Hán tộc. Theo ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, một tấm Khâu Viễn Sơn ảnh chụp chiếu vào Tề Vân ánh mắt. Hắn trong nháy mắt con ngươi phóng đại, thần sắc trở nên có chút kinh ngạc. Gia hỏa này vì cái gì? Cảm giác cùng Khâu Gia Hảo giống nhau đến mấy phần, nghe nói Khâu Gia Hảo lão tử giống như chính là cái nào đó đường đi lãnh đạo, sẽ không phải chính là cái này Khâu Viễn Sơn a. Tề Vân lại lật ra Khâu Gia Hảo video so sánh một chút, càng xem càng cảm thấy chính mình ngờ tới hơn phân nửa là đúng. Khó trách Thẩm Viễn Đình cùng Khâu Gia Hảo ly hôn, nguyên lai là lão tử hắn không còn này liền đối mặt. Lấy Khâu Gia Hảo cái kia đức hạnh, mất đi lão tử hắn phù hộ, không chắc sau này sẽ gây ra phiền phức gì, lão tử hắn tê ô những tiền kia sợ không cần bao lâu liền sẽ bị hắn bại quang. Thẩm Viễn Đình thấy tình thế không ổn, cấp tốc làm ra cắt chém, hiện tại ly hôn không chừng còn có thể phân thượng một bút. Phù hợp phong cách làm việc của nàng. Giỏi về xem xét thời thế, từ trước đến nay là nữ nhân này cường hạng. Đến nỗi viên kia màu đen USB, Khâu Viễn Sơn không còn, sẽ không có người truy xét nữa đi. Trừ phi còn có người thứ ba biết USB tồn tại. bất quá loại xác suất này hẳn là rất nhỏ. Nếu không thì bây giờ nhìn một chút nội dung bên trong. Tề Vân hơi suy xét, vẫn nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Lấy chính mình trước mắt tiểu thể trạng, viên kia USB là họa không phải phúc, đợi ngày sau nắm giữ chắc chắn có thể đo, có lẽ có thể tìm tòi hư thực. Không nói cầm đồ vật bên trong uy hiếp ai, nhưng nếu là đồ vật giá trị đầy đủ, thời khắc mấu chốt chí ít có thể làm hộ thân phủ. Nghĩ rõ ràng những chuyện này sau, Tề Vân liền không có lại xoắn xuýt, tiếp tục soát lấy tin tức. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đi tới không điểm. Hôm nay tình báo, màu đỏ khu mới phát viện vào khoảng hôm nay, đối với bạn khoa hoa phủ một bộ nhà ở tiến hành lần thứ hai đấu giá. Bởi vì chủ phòng quan hệ xã hội phức tạp, cho nên không người muốn ý cạnh tranh. Nên chủ phòng liên lụy nhiều lên vụ án hình sự, đã ở tối hôm qua bị dê sao cơ quan tại dị địa bắt giữ. Phòng ốc cơ bản tin tức, bạn khoa hoa phủ 2 tràng 301 phòng, kiến trúc diện tích 68-21 giá khởi điểm 36.22 vạn, tương đương giá bắt đầu đơn giá hẹn 5.309 nguyên, trông thấy hơn 5.000 một mở đơn giá sau, Tề Vân miệng đều nhanh cười rách ra. Vạn khoa hoa phủ tại bổn thị tính toán tương đối không tệ tiểu khu, bây giờ trên thị trường hai tay phòng đơn giá cũng không có thấp hơn một bạc hối. Bởi vì pháp chụp phòng có khả năng tồn tại rất nhiều hố, tỉ như quyền tài sản vấn đề, thế chấp vấn đề, lại có lẽ là hộ gia đình không chịu dọn đi các loại. Cho nên mọi người đối với pháp chụp phòng thái độ cũng là khá là cẩn thận, làm không tốt tiền liền đổ xuống sông xuống biển. Bất quá dựa theo tình báo đến xem, hẳn là đơn thuần nguyên chủ phòng không dễ trêu chọc, không ai dám mua. Đây coi như là để cho chính mình nhặt được cái lọt. Gần tới 70 bằng phẳng phòng ở, hơn phân nửa là cái một phòng ngủ một phòng khách, để Vân quyết định mua xuống trước tới lại nói, về sau chính mình ở hoặc cho thuê cũng có thể. Hắn lúc này ở trên mạng tra một chút tham dự pháp chụp quá trình, tiếp đó đăng lục pháp chụp hệ thống đăng ký báo danh, hơn nữa giao 4 vạn khối tiền đặt cọc. Nếu như cạnh tranh thành công, còn lại phòng tiểu cần tại 15 thiên bên trong toàn ngạch thanh toán. Còn lại những cái kia tôm lạnh bán xong, còn có trên dưới 30 vạn doanh thu, cho nên Tề Vân cũng không có qua lo lắng nhiều phó bất thượng số dư. Sáng sớm hôm sau khi ăn điểm tâm xong, mấy chiếc chở đầy tôm lạnh xe hàng lần nữa lái ra Hạ Bình thôn. Tề Vân vẫn là lựa chọn ngày hôm qua vị trí cũ, vừa đem sạp hàng thật là không có bao lâu, liền có khách hàng lục tục no ngoe tới mua. Đi qua một ngày thời gian lên men, hàng hóa tăng giá tin tức đã triệt để truyền ra. Sáng sớm hôm qua cái kia mang theo kính mắt bác gái lại tới, lần này không có nói thêm nữa, trực tiếp liền mua hai cái. Chỉ chốc lát sau, Tề Vân bên này quầy hàng liền bị người vây đẩy. Một màn này, để cho cách đó không xa hai người trung niên đỏ mắt hỏng. "Ca, bọn hắn hôm qua bán nhiều như vậy, sao chả không có bán xong, hôm nay lại tới? Nếu không thì chúng ta chuyển sang nơi khác bán a." Mấy ngày nay liền cái này phiên chợ nhiều người, chúng ta đổi đến nơi đâu? Một người trung niên nhân khác sắc mặt khó coi, hắn suy tư một lát sau, tiếp lấy thấp giọng nói, ngươi dạng này chương 26, đồng hành, các đại lao văn cầu người phiếu, chương 26, đồng hành, các đại lao văn cầu người phiếu, ngươi xem một chút. Phía trước ta tại ngươi chỗ này mua tôm, lúc mua ta không có lưu ý, kết quả trở về mở ra xem, bên trong vậy mà chỉ có nửa dương. A, các ngươi chính là làm ăn như thế này. Ai đây còn dám mua đồ đạc của các ngươi nha, tất cả mọi người đến xem. Tề Vân trước gian hàng, một cái thân mặc lục sắc quần áo khoác trung nhân, đỏ mặt lên, cảm xúc kích động lớn tiếng kêu la. Giọng khẽ hé, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh ánh mắt của người đi đường, đại gia nhao nhao xuống lại, tò mò nhìn quanh. Nguyên bản một chút đang chuẩn bị cho Tề Vân trả tiền khách hàng, cũng không tự chủ ngừng trên tay động tác, hướng về trung nhân nhìn lại. Tề Vân hơi nhíu lên lông mày, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt trung nhân. Nếu như chỉ là phát hiện tôm số lượng không đúng, người bình thường hẳn là tới trước tìm chính mình thương lượng à, nào có đi lên liền nổi giận. Hơn nữa nhìn đối phương đặt tại trên mặt đất cái kia một kiện, số lượng thiếu cũng có chút quá bất hợp lý, 5 kg bọt biển cái dương, nhiều nhất chỉ chứa 2-3. Nếu là thật thiếu đi nhiều như vậy, trọng lượng rõ ràng sẽ nhẹ rất nhiều, bán hàng thời điểm bọn hắn bên này ba người không có khả năng không phát hiện được. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán, đối phương hẳn là chuyên môn đến gây chuyện. Lúc này, bên cạnh đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, vốn đang dự định tại hắn chỗ này mua một kiện tôm đâu, không nghĩ tới thế mà thiếu cân thiếu hai, vậy vẫn là đổi một nhà khác à. Đúng vậy nha, bán được đắt như vậy, còn thiếu cân thiếu hai, cũng quá thất đức. Âm thanh nghị luận chung quanh truyền vào khỉ ốm trong lỗ tai. Hắn lập tức tức giận lên đầu, lúc này liền nghĩ đi lên cùng trung niên nhân kia thật tốt nói một chút. Nhưng mà, Tề Vân tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hắn giữ chặt, sau đó ánh mắt nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn một vòng. Quả nhiên, cách đó không xa, một người khác mặc quần áo khoác trung niên nam nhân đang đứng ở nơi đó, trên mặt mang nụ cười âm hiểm, cẩn thận nhìn chăm chú lên động tĩnh bên này. Trong lòng Tề Vân hiểu rõ, bất động thanh sắc hướng về khỉ ống nhỏ giọng phân phó vài câu. Khỉ ống nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức liền bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Tề Vân đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trung niên nhân kia, trên mặt mang hình như có thâm ý nụ cười. Trầm rãi nói, như vậy đi, đã ngươi cảm thấy mua được cái này dương tôm số lượng không đủ, ta cho ngươi đổi một kiện, ngươi thấy thế nào? Trung niên nhân kia nghe vậy, nao nao, rõ ràng không nghĩ tới Tề Vân căn bản không cùng hắn tranh luận. Nhưng rất nhanh lại khôi phục phía trước bộ kia bộ dáng tức giận, lạnh rên một tiếng, thử, bây giờ nói đổi một kiện, ai biết ngươi những thứ khác hàng có phải hay không cũng đều thiếu cân thiếu hai. Tề Vân nghe xong cũng không nóng giận, ngựa khí không nhanh không chậm, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Trung niên nhân gặp Tề Vân tốt như vậy nói chuyện, hai tay ôm ngực, khí diễm mạnh hơn, theo quy củ, thiếu cân thiếu hai, ngươi muốn lui ta gấp 3 tiền, bằng không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sẽ ở chỗ này bán hàng. Tề Vân trong lòng đương nhiên biết rõ, mục đích của đối phương không phải là vì cái kia mấy trăm khối tiền, mà là muốn cho hắn thừa nhận mình hàng không đủ cái cân. Hắn không chút hoang mang mà lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ. Tiếp đó móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc à. Người chung quanh thấy hắn thái độ mềm yếu như vậy, cũng bắt đầu hoài nghi hắn bán tôn có phải thật vậy hay không, số lượng không đủ. Trung niên nhân nhưng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, giống to, chỉ chút chuyện như vậy, ngươi còn có gì dễ suy tính? Nhanh chóng trả lại tiền, bằng không thì ta nhưng là đả thị giám cục điện thoại. Bên cạnh cũng có người phụ họa theo, chính là có vấn đề liền nhanh chóng trả lại tiền. Hàng xóm ta tối hôm qua còn để cử ta tới chỗ này mua đâu, ta phải nhanh chóng nhắc nhở nàng kiểm tra một chút mua tôm có đủ hay không cái cân. Đúng lúc này, khi ông cuối cùng trở về, phía sau hắn còn đi theo cái ăn mặc một mạc bác gái. Hắn thở hồng hộc hướng Tề Vân nói, chính là đồng hành, ta xem một vòng bên kia không có giám sát, bất quá theo lời ngươi nói, hỏi chung quanh mấy cái bài sạc, bà bác này nhìn thấy. Trung niên nhân nhìn thấy vị này bác gái trong nháy mắt, sắc mặt bá mà một chút thì thay đổi, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, lúc này quay người liền nghĩ chạy đi. Nhưng Tề Vân lại vẫn luôn chú ý đến hắn, lúc này lên tiếng đem hắn gọi lại, "Ai, chớ đi à, tiền đừng á." Khi ốm cũng cấp tốc tiến lên hai bước, một cái níu lại trung niên nhân cánh tay. "Ta hai ngày này bán hơn 1000 kiện hàng, ngươi là người thứ nhất nói thiếu cân thiếu hai. Đến cùng chuyện ra sao, vẫn là để vị này bác gái cho đoàn người nói một chút ta." Bác gái nghe vậy, nhìn về phía Tề Vân nhỏ giọng nói xong rồi, tiện đưa ta hai cái tôm à. Tề Vân mỉm cười gật gật đầu, nói, "Yên tâm đi, chờ một lúc ngài liền có thể dọn đi." Nhận được xác nhận sau, bác gái lúc này mới tiến lên hai bước, thả ra giọng, ta cũng là bày quẩy bán hàng bán củ cải, cái này người cùng hắn đồng bọn ngay tại ta đối diện bày quẩy bán hàng, cũng là bán tôm lạnh, bất quá hắn bán 380 một kiện, không có người mua. Vừa rồi ta nhìn thấy hai người kia một mực tại nói thầm, về sau cái này xuyên lục áo khoác liền đến mua tôm. Ta lúc đó cũng không để ý, nhưng một lát sau, ta liền thấy hắn đem tôm lấy về, cùng một người khác cùng một chỗ tại trong giường chơi đùa, tiếp đó lại đem cái giường che lại. Trung quanh những khách chú ý nghe xong bác gái lời nói, lập tức một mảnh xôn xao, nhao nhao đưa ánh mắt về phía trung nhân. Quả nhiên là cố ý bới móc. Ta phía trước đã cảm thấy không đúng. Nếu là thật thiếu mất một nửa tôm, hắn lúc mua cảm giác không thấy. Quá mức, vì đoạt mối làm ăn, thế mà dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Chính là, loại người này nên bị đuổi ra phiên chợ. Trung niên nhân trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn lớn tiếng giải thích, ngươi nói mỏ. Ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Nhưng bác gái lại hai tay chống nạnh, thần sắc kiên định, ta tận mắt thấy, hơn nữa khuê nữ ta cũng nhìn thấy, ngươi đừng nghĩ chống chế. Trung niên nhân kia bị bác gái mắng phải á khẩu không trả lời được, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng sức mạnh không đủ. Gặp mục đích đã đạt đến, Tề Vân cũng không muốn tiếp qua nhiều dây dưa, liền ra hiệu khỉ ống thả ra trung nhân. Dù sao trễ mãi nữa ảnh hưởng là chính mình kiếm tiền. Loại này thấp kém thủ đoạn hắn thấy cũng nhiều, thực sự lười nhác cùng loại người này lãng phí thời gian. Trung nhân nuốt nuốt bị tốn đau cánh tay, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trung quanh những khách chú ý vẫn như cũ hướng về phía hắn chỉ trỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Tề Vân thấy thế quát một tiếng, tốt, muốn mua nhanh chóng a, không có còn lại bao nhiêu. Đại gia nếu là có không yên lòng, có thể thêm hệ chặt ta, nếu như hàng thật có vấn đề, trước tiên chụp ảnh liên hệ ta, bao đổi. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lại không lo nghĩ, nhao nhao sống tới mua sắm. Bác gái cũng vui vẻ ra mặt ôm hai cái tôm lạnh rời đi. Ngắn ngủi nháo kịch cũng không cho Tề Vân sinh ý mang đến ảnh hưởng gì, ngắn ngủi 2 giờ liền đã bán đi 150 kiện. Hắn xem xét bây giờ thời gian còn sớm, lúc này quyết định để cho tài xế cùng khỉ ốm trở về lại trang một xe tới, chính hắn nhưng là lưu lại bán còn thừa cái kia 50 kiện. Hôm nay phiên chợ người tựa hồ so với hôm qua còn nhiều, cho tới khi gần 4 giờ, không còn sót lại ở dưới 50 kiện tôm lạnh bán sạch, ngay cả đằng sau kéo tới xe kia cũng toàn bộ tiêu thụ không còn một ngống. Thu thập xong đồ vật, Tề Vân liền để khỉ ốm hai người trước tiên phản hồi. Chính hắn thì đến bên đường, ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Vạn Khoa Hoa phủ. Chương 27, Tử Thần Ngưng Thị chương 27, Tử Thần Ngưng Thị nhớ không lầm, Vạn Khoa Hoa phủ tựa như là 18 năm xây, lúc đó quảng cáo phô thiên cái địa, liền Tề Vân đều nhận qua truyền đơn. Tiểu khu này diện tích không phải đặc biệt lớn, tổng cộng liền 12 tòa nhà, bất quá hoàn cảnh ngược lại là rất không tệ, chim hót hoa nở. Tề Vân tiến vào tiểu khu sau, đang chuẩn bị tìm bảo an hỏi thăm vật nghiệp văn phòng vị trí, lúc này đâm đầu đi tới một nữ nhân. Nàng một tay ôm thật dày một sấp tư liệu, một tay cầm di động đang gọi điện thoại, dưới chân giày cao gót giẫm đến nhanh chóng. Có lẽ là túi đầu đang giảng điện thoại duyên cớ, nàng không có chút nào chú ý tới phía trước Tề Vân, cứ như vậy trực tiếp đâm vào bộ ngực hắn. A! Nữ nhân kinh hô một tiếng, bị đâm đến lảo đảo một cái, chỉ lát nữa là phải ngã nhào về phía sau. Còn tốt Tề Vân tay mắt lênh lẹ, vô ý thức đưa tay ra đỡ lấy đối phương, lúc này mới không có để cho nàng ngã xuống, bất quá trên tay ôm văn kiện vẫn là rơi lả tả trên đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ nhân hốt hoảng ngẩng đầu lên, ổn định thân hình sau, vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Tề Vân buông nàng ra cánh tay, khẽ lắc đầu, ngươi không sao chứ? Nữ nhân vội vàng mang theo xin lỗi nói, không, không có việc gì, ngượng ngùng, vừa rồi tại gọi điện thoại, không có trông thấy ngươi. Tề Vân khoát qua tay, ngồi xổm người xuống giúp nàng nhặt lên trên mặt đất tán lạc văn kiện, sau đó đứng lên đưa tới. Nữ nhân trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia đỏ ửng, tiếp nhận văn kiện sau, đưa tay vuốt vuốt bên thái mái tóc, ôn nhu nói cảm ơn, cảm tạ. Tề Vân gật gật đầu, sau đó liền tiếp theo hướng về trong cư xá đi đến. Vật nghiệp trong văn phòng, quản lý là cái hơn 40 tuổi trung nhân. Tề Vân cho đối phương đưa lên điếu thuốc, sau đó bắt đầu nghe ngóng hai chàng 301 phòng tình huống. Đối phương rõ ràng đối với bộ phòng này mười phần hiểu rõ, nghe xong một nửa, cũng đã biết được Tề Vân ý đồ đến. Thần sắc hắn phức tạp nói, huynh đệ, ngươi cũng hẳn là nhìn đấu giá tin tức tới a. Hai tháng này đã có rất nhiều người tới nghe ngóng. Nghe ca môn câu quyền, đừng lẫn vào phòng nhỏ kia, coi chừng tiền đổ xuống sông xuống biển. Tề Vân ra vẻ nghi hoặc, a, gì tình huống? Cái kia chủ phòng không dễ chọc, sống trong nghề, nghe nói ngoại trừ cái này phòng, ở khác chỗ còn có hai bộ, đều bị pháp viện thi hành. Phía trước liền có người mua hắn một bộ khác phòng ở, kết quả ba ngày hai đầu bị hắn dẫn người tìm tới cửa, không phải tại cửa ra vào đổ dầu uy hiếp đe dọa, chính là nửa đêm đập pha lê, cuối cùng thực sự chịu không được, giá thấp chuyển tay chạy. Nói đến đây, vật nghiệp quản lý thở dài, cho nên à, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mua của hắn phòng ở, bằng không phiền phức không ngừng. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, thì ra là thế, vậy cái này phòng ở kiểu gì? Phòng ở ngược lại là rất tốt, trung tu sạch sẽ, trước đó có một nữ nhân ở qua một đoạn thời gian, về sau dọn đi rồi. Đi, cảm tạ a. Hiểu rõ tinh tường tình hôm sau, Tề Vân nói tiếng cảm ơn liền quay người rời đi. Nhìn thời gian một chút, lập tức nhanh 5 giờ, hắn đi tới trong khu cư xá một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, chờ lấy đấu giá bắt đầu. Phòng này các phương diện cũng không tệ, phụ cận thương thành, trường học, bệnh viện nguyên bộ công trình đều rất hoàn thiện, bây giờ lại không nỗi lo về sau, mua được chính là kiếm lời. Tề Vân đốt một điếu thuốc, yên tĩnh chờ đợi. 5 giờ đấu giá đúng giờ bắt đầu, không ngoài sở liệu, tham dự bán đấu giá người lắc đắc. Giá khởi điểm 36.22 vạn, Tề Vân trực tiếp ra giá 36.3 vạn. Một điếu thuốc hút xong, trừ hắn ra không có người ra giá, Tề Vân liền không có để ý nữa. Đấu giá đem kéo dài 24 giờ, đợi ngày mai lại nhìn một mắt liền tốt. Bất quá dựa theo tình huống này, khả năng cao thì sẽ không có người nhảy ra cùng hắn cướp. Trở lại Hạ Bình thôn, bán hàng đám người lục tục no ngoe cũng đã trở về. Tề Vân mời mọi người lại đi tối hôm qua tiệm cơm xoa một trận, tiêu phí 485 nguyên. Những người khác hôm nay tôm lạnh tiêu thụ số lượng cùng hôm qua không sai biệt lắm, chỉ có Tề Vân bên này nhiều bán đi 200 kiện. Tổng cộng thu khoảng 36.3 vạn, Tề Vân phân 17.25 vạn. Đám người đều tán đi sau, Tề Vân nằm ở trên giường nhìn một chút điện thoại ngân hàng số dư còn lại, đã có 32.2 vạn. Hôm nay ngân hàng bên kia cũng cho ra trả lời chắc chắn, nếu như là duy nhất một lần trả hết nợ nần mà nói, sẽ tận lực giúp hắn xin giảm miễn đi lợi tức cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ dùng hoàn lại 15 vạn tiền vốn. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, có thể thiếu hoàn 6 vạn hơn khối tiền đâu. Để điện thoại di động xuống, Tề Vân tìm bộ thu ý quần cục liền chuẩn bị đi nhà tắm tắm rửa. Kết quả mới vừa đi tới cửa phòng tắm, chỉ nghe thấy đối diện xoa bóp trong tiệm truyền đến một hồi ha 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 cười phóng đãng âm thanh. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xoa bóp cửa tiệm nửa che, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn đến bên trong ánh đèn mờ, có mấy cái mặc hở hang nữ nhân đang vây quanh một cái nam nhân vui cười đùa giỡn. Cửa tiệm, một cái phong thái thức tha trung niên nữ nhân đang hút thuốc, một đầu màu vàng kim tóc căn nhất là tiên diễm. Nàng cũng nhìn thấy đối diện Tề Vân, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt, lập tức nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười, hướng về bên này phun một vòng khói. Tề Vân à, tối như vậy mới đến tắm rửa à, chờ một lúc tẩy xong tới thì trong tiệm ấn ma à. Tề Vân trên mặt lộ ra cười khổ, mỗi lần tới tắm rửa đều muốn bị cái này Hà tỷ đùa giỡn vài câu. Hắn mặc dù chưa từng đi đối phương trong tiệm, nhưng cũng nghe khỉ ốm một đám người nói qua, đừng nhìn Hà tỷ trong tiệm ánh đèn không khí mờ, nhưng kỳ thật chỉ có thể cho ngươi cung cấp tinh thần vui vẻ, cộng thêm đơn thuần xoa bóp. Cho nên bọn hắn cái này tuổi trẻ chút, bị lừa qua một lần sau liền sẽ không có đi chiếu cố. Ngược lại là lão Vương loại kia láo trèo lên, rất hưởng thụ loại này về linh hồn giao lưu, làm không biết mệt. Tề Vân đang chuẩn bị từ chối nhã nhặn, lại nghe thấy sau lưng đống nhiên chuyển đến tiếng bước chân, ngay sau đó liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh, giống như bị tử thần ngưng thị. Khủ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão Vương không biết từ nơi nào xông ra, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện theo dõi hắn. Tề Vân cười xấu hổ cười, bước nhanh tiến vào nhà tắm. Chờ hắn sau khi đi, lão Vương mới thay đổi một bộ định hót biểu lộ, cười hướng đi Hà tỷ. Khoảng cách lần sau tình báo đổi mới còn thừa thời gian một phân hôm nay tình báo, màu đỏ Nam Hoa xưởng may mua hàng tồn quản lý tiếp vào nhiệm vụ, muốn cho nhà máy công nhân viên chức định chế 4.500 kiện đồ lao động thấy rõ nội dung tình báo, Tề Vân lúc này nhãn châu xoay động. Đi qua lần trước bán quả táo sự tình, cùng cái này tôn quản lý quan hệ qua lại xuống, cảm giác đối phương người cũng không tệ lắm, rất chính phái. Mình nếu là đi bãi phòng một chuyến, có lẽ có cơ hội cầm xuống khoản này đơn đặt hàng. Vừa vặn bằng ca nhà máy chính là làm trang phục, hai năm này sinh ý thảm đạm, vì duy trì nhà máy vận chuyển, liền phía trước ở phòng nhỏ kia bán tất cả. Nếu là có thể đón lấy đơn sinh ý này, hẳn là có thể giúp hắn thoáng hòa dịu điểm áp lực. Còn có mấy ngày liền muốn ăn Tết nghỉ, việc này nên sớm không nên chậm trễ, tốt nhất có thể tại năm trước đã định ký hợp đồng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền cho bằng ca gọi điện thoại. Uy, lão tể. Đầu bên kia điện thoại, bằng ca âm thanh nghe rất mệt mỏi, kèm theo hải tử khóc nỉ non, cùng với nữ nhân tiếng chửi rủa, không khó tưởng tượng là dạng gì hình ảnh. Cho dù là đã từng lại ân ái vợ chồng, cũng sẽ bị sinh hoạt việc vụn vặt mòn hết kiên nhẫn. Tề Vân tính thăm dò mà hỏi thăm, nếu không thì ta ngày mai lại gọi cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau trả lời, không cần, ngươi nói. Chương 28, biến số. Tề Vân đại khái cho bằng ca nói ra xưởng may đơn đặt hàng sự tình. Bên đầu điện thoại kia bằng ca nghe xong, con mắt khẽ nhếch, âm thanh không tự chủ đề cao mấy phần, ngươi biết bọn hắn mua hàng quản lý. Đã từng quen biết, xem như có chút giao tình a. Tề Vân thành thật trả lời. Đi. Ngày mai ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ đi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở thật dài một cái. Trung niên nhân sinh hoạt, không có người nào là dễ dàng. Ngày thứ hai phiên chợ người so hai ngày trước còn nhiều hơn. Tề Vân bọn hắn kéo tới 200 kiện hàng không muốn 2 giờ liền bị cướp quăng, hắn lại vội vàng để cho khỉ ốm cùng tài xế trở về đem còn lại hàng đều kéo tới. Còn chưa tới 3 giờ chiều, ngoại trừ cố ý lưu lại 2 cái, toàn bộ cái khác bán xong. Hắn từ chính mình thẻ ngân hàng hướng về chuyên môn thu khoản ạ lỉm thấy bên trong đi vào 700 khối, hai cái tôm xem như chính mình bỏ tiền mua, chuẩn bị chờ một lúc đi xưởng may lúc đưa cho Tôn quản lý. Để cho tài xế bọn hắn đi về trước sau, Tề Vân liền cho Bằng Ca gọi điện thoại, đợi ước chừng nửa giờ, một chiếc màu đen tốc đang dừng ở ven đường. Bằng Ca từ trên xe bước xuống, gương mặt mệt mỏi, vỗ vỗ Tề Vân bà bay, hai người đem tôm lạnh mang lên xe, hướng về xưởng may chạy tới. Đi tới khu xưởng bên trong, Tề Vân để cho Bằng Ca trước tiên ở trong xe chờ lấy, chính mình nhưng là xách hai cái tôm, gõ Tôn quản lý cửa văn phòng. Nghe được bên trong truyền đến một tiếng mời đến sau, hắn mới đẩy cửa ra đi vào. Tôn quản lý xem xét là người tới là Tề Vân, nhiệt tình đứng dậy nên đón, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Tề Vân cười cười, cái này không khoái quá Tết, đến cấp ngươi chúc mừng năm mới, thuận tiện mang theo điểm nhà mình tôm lạnh cho ngươi nếm thử. Tôn quản lý nhìn một chút trên mặt đất phóng hai cái bọt biển cái dương, vừa cười vừa nói, khách sáo như thế làm gì, lần sau tới đừng mang đồ vật. Hai cái tôm cũng không phải thứ quý trọng gì, nếu là Tề Vân thật lấy chút cái gì đáng tiền đồ chơi tới, hắn thật đúng là sẽ không thu. Phân biệt sau khi ngồi xuống, Tôn quản lý cho hắn rót chén trà nóng. Hai người hàn huyên vài câu không quan hệ việc quan trọng chủ đề. Sau đó Tề Vân mới cắt vào chính đề, hắn giọng một cái hỏi, "Tôn quản lý, kỳ thực ta hôm nay tới, ngoại trừ cho ngươi bái trước kia, còn có vấn đề muốn nghe được nghe ngóng." Tôn quản lý hơi hơi nhíu mày, trên mặt vẫn mang theo ý cười, ra hiệu hắn nói tiếp, "A, chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, chắc chắn sẽ không chối từ." Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, hỏi tiếp, "Ta nghe nói chúng ta trong xưởng chuẩn bị cho công nhân viên trước đặt làm một nhóm đồ lao động, không biết có chuyện này hay không?" "Lão Tề, ngươi tin tức còn trách linh thông a?" Tôn quản lý kinh ngạc nhìn hắn một cái, sảng khoái trả lời, là có chuyện như vậy, hai ngày trước vừa quyết định. Như thế nào? Trang phục sinh ý ngươi cũng tại làm. Ta nhưng không làm trang phục sinh ý. Tề Vân vội vàng khoát tay, cười giảng giải, là như vậy, ta có cái đặc biệt tốt bằng hữu, hắn mở một nhà máy trang phục. Ta biết chúng ta nhà máy định chế đồ lao động chắc chắn là có yêu cầu nghiêm khắc, bất quá bằng hữu của ta cái kia nhà máy quả thật có thực lực. Thiết bị cũng là 2 năm trước mới sắm đưa tiên tiến đồ chơi, công nhân cũng đều là kinh nghiệm phong phú lão thủ, chế tạo tinh xảo vô cùng. Cho nên ta muốn tới tìm ngươi hỏi một chút, nhìn có cơ hội hay không tranh thủ trong xưởng đơn đặt hàng. Tôn quản lý nghe xong Tề Vân lời nói, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Lão Tề, cách làm người của ngươi ta là tin được, nếu là bằng hữu của ngươi, có thể để hắn tới trước trong xưởng nói chuyện. Bất quá có chuyện ta cần trước tiên nói rõ với ngươi, lần này định chế đồ lao động sự tình, không phải ta một người có thể quyết định, còn phải muốn một vị khác phó tổng gật đầu mới được." Trong lòng Tề Vân vui mừng, mặc dù không thể đạt đến mục tiêu dự chủ, nhưng tốt xấu tranh thủ được một cơ hội. Hắn vội vàng nói, "Lý giải, lý giải. Cảm tạ Tôn quản lý đối ta tán thành, ta người bạn kia ngay tại bên ngoài, bằng không thì ta để cho hắn bây giờ đi vào cùng ngài nói chuyện." "Ha ha, xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a." Tôn quản lý cười chỉ Tề Vân, "Đi, ta lúc này vừa vặn không có chuyện gì, ngươi để cho hắn đến đây đi." Nhận được trả lời chắc chắn sau, Tề Vân lấy điện thoại di động ra cho Bằng Ca phát đi cái tin. Chỉ chốc lát sau, Bằng Ca gõ cửa một cái liền tiến bảo. Hắn một tay cầm cái cặp văn kiện, bên trong là chút bản thảo thiết kế, một cái tay khác xách theo cái túi, bên trong có mấy món trước đó làm đồ lao động hàng mẫu. Nhìn ra được, hắn bị cơ hội lần này chuẩn bị rất đầy đủ. "Tôn quản lý, ngươi tốt, ta gọi Bằng Bay." Bằng Ca tiến lên mấy bước, mỉm cười chủ động đưa tay ra nói. Tôn quản lý đứng lên, cùng Bằng Ca nắm tay, chào ngươi, mau mời ngồi. Nghe lão Tề nói ngươi nhà máy trang phục nghị đón chúng ta đơn đặt hàng, vừa vặn lúc này có chút thời gian, ngươi cho ta nói kỹ càng một chút các ngươi nhà máy tình huống a." Bằng Ca sau khi ngồi xuống, không tiếp tục nhiều lời khách sáo, đem cặp văn kiện cùng chứa đồ lao động cái túi để ở một bên trên mặt bàn. Hắng giọng một cái, bắt đầu giới thiệu, "Tôn quản lý, là như vậy. Xưởng chúng ta tại 2 năm trước đổi mới một nhóm dụng cụ tân tiến, giống cắt máy cơ, máy may đây đều là trong nghề tương đối dẫn đầu." Bằng Ca một phen sau khi giới thiệu, lại lấy ra bản thảo thiết kế cùng đồ lao động hàng mẫu cho Tôn quản lý bày ra. Tôn quản lý ở một bên yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Mấy phút sau, Bằng Ca giới thiệu xong xuôi, đầy cõi lòng mong đợi nhìn đối phương. Tôn quản lý cầm lấy cái kia mấy món đồ lao động, kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bằng Ca, "Các ngươi hãng may quần áo công nghệ thật không tệ, cá nhân ta là tương đối hài lòng. Bất quá ta vừa rồi cũng cho lão Tề nói, chuyện này còn muốn một vị khác phó tổng gật đầu mới được, nếu như các ngươi có thể được đồng ý của hắn, ta bên này không có vấn đề gì. Đến nỗi giá cả, lúc sinh sản ở giữa những vấn đề này, chúng ta có thể đằng sau trò chuyện tiếp." Bằng Ca nghe xong Tôn quản lý lời nói, trong lòng vui mừng, vội vàng đáp lại, "Tôn quản lý, vô cùng cảm tạ ngươi đối với chúng ta nhà máy tán thành." Tôn quản lý khoát khoát tay, "Không cần cảm ơn, vị kia phó tổng họ Lưu, hắn văn phòng ngay tại cầu thang chỗ ngoặc chỗ đó." Tề Vân lúc này cũng đứng dậy, hướng về Bằng Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương đi ra ngoài trước chờ mình. Sau đó mới cười nhìn về phía Tôn quản lý, cho đối phương chuyển tới một điếu thuốc, nói: "Tôn quản lý, thuận tiện hay không giúp chúng ta dẫn tiến một chút?" Tôn quản lý nhận lấy điếu thuốc sau thở dài, chậm rãi nói: "Lão Tề à, không phải ta không muốn giúp ngươi, nói thật với ngươi à, cái kia Lưu phó tổng cùng ta không hợp nhau. Ta nếu là mang các ngươi đi, khoản này đơn đặt hàng các ngươi hơn phân nửa liền lấy không tới." Tề Vân nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hút xong một điếu thuốc sau, liền đứng dậy cáo từ. Đi tới ngoài cửa, Bằng Ca lập tức tiến lên đón, "Như thế nào?" Tề Vân lắc đầu, "Bọn hắn có mâu thuẫn, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đi thử một chút." Bằng Ca trên mặt thật không có biến hóa quá lớn, vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, "Ít nhất đã thành công một nửa, vậy chúng ta liền đi chiếu cố cái kia Lưu phó tổng a." "Đi thôi."